Nghe nói Hầu gia luôn luôn không thích đựng tiền, nhưng là hắn mỗi lần đến thôn trang trên đi dạo thời điểm, đều sẽ để Đậu Đậu nương tử nhắc nhở hắn đem tiền, chính là vì gặp phải tiểu hài tử cho ban thưởng. Không hồi ức không biết, một lần ức giật mình, thập lý bát hương cái nào thôn trang không bị qua ân huệ, điền ra trang bùn nhão nơi bình thường ngày càng phồn hoa, chung quanh thôn trang cũng chậm chậm bắt đầu giàu có, đây đều là bảy Hầu gia phúc a. Như thế một cái tốt Hầu gia bỗng nhiên phải đi, rất nhiều bách tính nhất thời ngây người, cảm giác trong lòng giống như mất đi thứ gì trọng yếu. Một cái bán trà phụ nữ giữ chặt cái kia gọi hàng nhân hỏi, đại huynh đệ, ngươi mới vừa nói là nói thật sao? Hầu gia thật muốn đi vì cái gì a? Nàng thanh âm đều có chút phát run, mười phần hy vọng này người lắc đầu nói cho nàng nói đây là giả. Cái này người phụ nữ gọi Lưu Thị, trước đó không lâu điển ra trang bị Vương Lăng Vân đánh lén, trưởng phu của nàng cùng con trai trưởng đều chết tại cái kia trong đêm, trong nhà chỉ để lại nàng và gào khóc đòi ăn hài tử. Nàng vốn cho là thiên đều sập, lúc ấy từng khóc cầu Hàn Dược Lưu nàng lại tại thôn trang trên làm việc, trước được an bài tại nhà xưởng trên làm nữ công chế tác hành quân thịt, về sau Hầu gia nhìn nàng khéo tay, đồng thời trong nhà hài tử quá nhỏ không thể cả ngày bắt đầu làm việc. Hầu gia thiện tâm, vụng trộm dạy cho nàng một cái bí phương chế tác trà, ông trời, ngày đầu tiên thì dạy 200 văn, Lưu Thị lúc ấy đều dọa sợ. Từ đó rốt cuộc không cần lo lắng sống không nổi, hài tử cũng có thể thuận lợi nuôi sống thành tài. Lưu Thị cảm giác Hầu gia quả thực là nàng tại thế phụ mẫu, nàng không có gì có thể hồi báo, vốn chỉ muốn thân thể mình coi như không tệ, có một ngày ban đêm thừa dịp Hầu gia đi ra ngoài đi dạo, muốn kéo Hầu gia qua trong rừng hầu hạ hắn một chút, kết quả Hầu gia dọa đến chạy trối chết, Lưu Thị mới biết được trên đời này lại còn có không tham đồ nữ người thân thể quý nhân. Ngày thứ hai, thì có quan viên môi đến cửa, nói là thụ Hầu gia chi mệnh đến đây làm mối, cho nàng tìm một cái đặc biệt tài giỏi hán tử. Là thật giỏi giang. Ba ngày tại Hoắc Hương Chính Khí Thủy nhà xưởng trên chế tác, bởi vì dốc sức tốc độ tay nhanh, đã bị Hầu gia để thăng làm sinh sản tiểu tổ tổ trưởng. Ban đêm về đến nhà cũng không nghỉ ngơi, giúp nàng nấu hơn nửa đêm trà. Sau đó ngao gào một cuống họng đem nàng ném lên giường, tối tăm thiên tối tăm mà làm cho nàng toàn thân dễ chịu. Nữ người sống đồ cái gì không phải liền là có ăn có uống có thể đem hài tử nuôi lớn, trên giường cũng có hán tử tư nhuận sao. Bị nàng lôi kéo cha hỏi không phải người bên ngoài. Chính là Điền Gia Trang nổi danh thanh niên Điền Nhị Cẩu, tiểu tử này là Điền Đậu Đậu thân anh họ, vốn là cái vô lại lưu manh, hiện tại cũng dần dần thành bách tính trong mắt đại nhân vật. Hắn nhìn một chút Lưu Thị, mỉm cười nói, đây không phải muốn kéo em rể ta qua rừng cây Lưu gia trị dâu sao, làm sao ngươi còn muốn lấy việc này a? Tiểu đệ cũng còn chưa kết hôn, không bằng ngươi tìm mình đi. Phi! Lưu Thị phun hắn một mặt, kết hôn phụ nữ cũng không sợ lời nói thô tục, nói, thì ngươi cũng nghĩ trêu chọc lão nương, nghĩ hay lắm. Ta hiện tại đã có nhà. Về sau trừ nhà mình hán tử có thể đụng, người nào cũng không được. Điền Nhị Cẩu hắc hắc cười xấu xa, có ý riêng nói, vậy nếu là em rể ta muốn chạm đâu? Lưu Thị nao nao, chẳng biết tại sao đột nhiên có chút đỏ mặt, trước mắt hoảng hốt xuất hiện một trường tuấn tú thiếu niên gương mặt, nàng ngốc ngẩn ngơ, đồng nhiên ý thức được Điền Nhị Cẩu là tại trêu chọc chính mình, nhất thời phản kích nói, nếu là nhà ta Hầu gia muốn, ta tùy thời đều có thể cho hắn. Hầu gia là cỡ nào chân quý nhân? Ta chủ động tách ra bắp đùi đều nguyện ý, nhưng là ngươi Điền Nhị Cẩu không xứng, muốn chạm lao nương trừ phi ngươi đầu thai chuyển thế làm nhi tử ta. Nông thôn kết hôn phụ nữ cũng là như vậy hăng hái, Điền Nhị Cẩu trực tiếp bị nẹn đến trợn mắt chừng một cái, hậm hực không còn dám trêu chọc. Lưu Thị gặp hắn hành quân lặng lẽ, lúc này mới lại nói, ngươi mới vừa nói nhà ta Hầu gia phải đi là thật sao? Đi nơi nào? Quan ngoại, đột quyết Điền Nhị Cẩu có chút yếu ớt không có chút hứng thú nào, ủ rũ cúi đầu nói, triều đình muốn tại quan ngoại cùng người đột quyết mở hô thị. Em rể ta trung quân ái quốc, tự xin tiến đến tòa trấn. Ai, thật không biết hắn thế nào nghĩ, để đó trong nhà xanh xanh đỏ đỏ sinh hoạt không biết hưởng thụ, nhất định phải chạy tới loại kia vùng đất nghèo nàn chịu tội. Nghe nói trên lệnh rất gấp, triều đình chỉ cấp thời gian 10 ngày làm chuẩn bị. Ta vừa rồi sở dĩ tại trên đường cái hô, chính là muốn nói cho đại gia sớm chuẩn bị, về sau không dùng để điển ra trang buôn bán, em rể ta thật muốn đi. Ẩm. Một tiếng vang dọn. Lưu Thị trong tay bưng sứ buồn rơi trên mặt đất ngã cái vỡ nát, mười mấy cái trà ủng ngủ cục tại trên đường cái lan loạn, nhưng mà lại không có một cái nào bách tính có tâm tư qua nhặt. Nguyên lai nhà ta Hầu gia thật muốn đi. Lưu Thị một mặt tạm đạm, nàng hy vọng giường nào Điền Nhị Cẩu là đang lừa nàng. Thế nhưng là nhưng cũng biết chuyện này chỉ có thể là si tâm vọng tưởng, đối phương dù sao cũng là Hàn gia Hầu gia vợ anh họ, loại đại sự này hắn chắc chắn sẽ không nói mỏ. Hoàng hốt ở giữa. Trước mắt nàng tựa hồ lại hiện lên cái kia thanh niên tuấn tú gương mặt này nàng cả một đời đều ghi tạc trong lòng. Nếu không phải hắn, chính mình có lẽ sớm đã lưu lạc đầu đường, nếu không phải hắn, con của nàng có lẽ đã sớm nghèo đói mà chết. Một cái bán trà hán tử bỗng nhiên đem trà bày ra đột nhiên lật tung, hét lớn, Nhật cầu A, cách hầu gia chúng ta có thể làm gì không có hầu gia phát triển thôn trang, ta Điền Lao Tam còn tại đất đai bên trong kiếm ăn ăn, sao có thể trước cửa nhà nhàn nhã bán trà, một ngày thì dãy trên trăm văn, ba đứa hài tử đều có thể đưa đến tư học trên đọc sách. Ta quyết định, nện cái này sạp hàng theo hầu gia đi, đời này ta chỉ nhận định hắn, hầu gia đi đâu ta đi đâu, đừng nói là qua biên quan chi địa, cũng là đến chân trời ta cũng không một chút nhíu mày. Một câu bừng tỉnh người trong ngộng, rất nhiều bách tính đông nhiên trong mắt sáng lên. Chương 136, 100.000 không họ náo Trường An. Đúng à, nhà ta hầu gia phải đi lại như thế nào, đại gia cùng theo một lúc qua không là được. Lưu Thị phảng phất trong nháy mắt khôi phục tinh khí thần, nàng nhúng tay trêu khẽ sợi tóc, đối với bán trà Điền Lao Tam cười nói, có hầu gia nghiêng trời lệch đất thủ đoạn, coi như qua quan ngoại đất cằn sỏi đá, không bao lâu nữa cũng có thể thay đổi phồn hoa. Nàng cũng không lo được mặt đất tản mát trà, vội vã quay người rời đi vừa còn có nói, ta hiện tại liền về nhà thu thập, còn có muốn thông chi người nhà mẹ đẻ cũng cùng một chỗ. Chỉ muốn đi theo hầu gia, đi nơi nào đều có thể được sống cuộc sống tốt. Nữ nhân này mặc dù là cái thôn phụ, nhưng quyết đoán của nàng vậy mà còn mạnh hơn nam nhân. Rất nhiều bách tính vẫn chỉ là trong lòng ý động thời điểm, nàng đã nóng lòng trở về chuẩn bị bọc hành lý. Không những như thế thậm chí còn nghĩ đến muốn thông chi người nhà mẹ đẻ. Cái kia mở trà bày ra Điền Lao Tam cũng kịp phản ứng, nghẹn ngào cười nói, ta còn ở nơi này nện cái gì sạp hàng, mau về nhà thu dọn đồ đạc mới đúng, thuận tiện cũng muốn thông chi mấy cái thân thích, mọi người cùng nhau theo hầu gia mới tốt. Đúng, theo nhà ta hầu gia cùng đi, chỉ cần hầu gia tại, ở đâu đều có cơm ăn. Trong lòng bách tính tự có một cây cái cân, bọn họ không nghe ngươi lừa dối, cũng không tin ngươi lừa gạt, bọn họ phân biệt sự tình đúng sai dùng chính là tâm. Người nào đối tốt với bọn họ thì với ai? Lưu Thị không là cái thứ nhất, Điền Lao Tam cũng không phải cái cuối cùng. Chỉ vì Điền Nhị Cẩu tại trên đường cái hô một cú họng, vô số dân chúng trực tiếp quẳng xuống sạp hàng, bản thôn trực tiếp về nhà quản lý bọc hành lý, bên ngoài trang tranh thủ thời gian trở về buôn đậu. Hầu ra chỉ có thời gian 10 ngày chuẩn bị, nếu là không đổi kịp hắn cách thời cơ mở, khẳng định phải hối hận cả một đời. Một ngày này, phong vân rung động, chấn động toàn bộ Trường An. Kính Dương Hầu Hàn Dược phải đi tin tức quyển như cuồng phong bao phủ. Thông qua bách tính truyền miệng không ngừng tản, vượt truyền càng xa, vượt truyền càng xa. Ngày thứ hai, 3.000 bách tính lao tới Vạn Niên huyện nhà, yêu cầu ghi mục di cư hộ dẫn, bọn họ muốn đi theo Kính Dương Hầu đi. Ngày thứ ba, 10.000 bách tính chen chúc mà đến, huyện nhà bị vây cái nước chảy không lọt. Như thế chi chúng, phụ trách điền hộ di cư nha dịch mệnh chết cũng bận không qua nổi, rất nhiều bách tính liền ngồi trên mặt đất, tại cửa nha môn hàng lên Trường Long. Ngày thứ tư, không ngừng Vạn Niên huyện bắt đầu xuất hiện di dân phong trào. Trường An huyện cũng bách tính tụ tập. Ban ngày làm không hết, dân chúng liền yêu cầu huyện nha ban đêm đẩy nhanh tốc độ, thậm chí tự phát nhấc đến cái bàn bày ở cổng huyện nha, đốt lên đèn lồng bó đuốc, chiếu ban đêm như ban ngày, phụ trách làm di cư hộ dẫn nha dịch không cần về nhà, tự có bách tính cho mang đến các loại thức ăn, mệt ngay tại bên bàn híp lại một hồi. Chờ ngày thứ năm, di dân phong trào rốt cục phát triển đến cực hạn, lại không còn có 10 vạn người muốn ghi mục hộ dẫn, con số lớn như vậy đừng nói là hai cái huyện nha nhân thủ không đủ. Chính là toàn bộ Trường An sở hữu ngành nhân viên đều điều đến cũng không được. Hết lần này tới lần khác đường đại cũng không có hạn chế bách tính di cư pháp lệnh, hai cái huyện nha muốn từ chối đều không có lấy cớ. Đối mặt loại tình hình này, Vạn Niên huyện lệnh cũng chỉ có ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, một bên thúc giục nha dịch tăng thêm tốc độ làm, một bên bay tới Hoàng Cung báo cáo. Có thể không lên báo sao liên quan đến 10 vạn người di cư, toàn bộ quan lũng chi địa mới bao nhiêu nhân khẩu. Kính Dương Hầu cái này vừa đi không quan trọng. Lại có nhiều như vậy bách tính muốn đi theo, cái này là bực nào lực ảnh hưởng cực lớn. Lịch sử từ xưa đến nay di dân triều, tựa hồ chỉ có đế vương mới có như vậy bản lĩnh. Lưu Bị cũng chỉ khu động 5.000 bách tính đi theo, Tào Tháo đồn điền mới bắt đầu cũng mới 2 vạn dân phu, Kính Dương Hầu một giới thiếu niên, ngắn ngủi nửa năm lại có 10 vạn bách tính tán thành, bực này rung động hành động vĩ đại không nói hậu vô lai giả, chí ít xưa nay chưa từng có. N. S. Phong Vân rung động, chấn kinh Trường An. Dân tâm từ xưa cũng là quý giá nhất chi vật, vô số môn phiệt mong mỏi cùng trông mong, ngũ tính thất gia nghiến răng nghiến lợi, nếu là bực này sức ảnh hưởng thuộc về bọn hắn thì tốt biết bao, tiểu tử kia tuổi tác đều còn chưa kịp quan, hắn bằng cái gì? Có nhân hâm mộ, có nhân khó chịu, có nhân suy nghĩ sâu xa. Không sai mà hết thể này cũng làm không được bách tính xuất ruột, liên quan đến 10 vạn người sự tình, không người nào dám nhảy ra loay hoay âm như quỷ kế, hâm mộ cũng được, khó chịu cũng được, đều chỉ có thể xa xa ở một bên nhìn lấy. Đã từng thiếu niên tính ha ha, hành vi lang thang nhân dục giết. Đống nhiên tiềm long tùy phong lên, một ngày dành thời gian Trường An nhà. Thật là dành thời gian Trường An nhà, đại đường lập quốc mới bắt đầu, toàn bộ Trường An xung quanh cũng bất quá mới 100 vạn hộ. Hàn Dược phen này phải đi, trực tiếp có 10 vạn bách tính tự nguyện đi theo, tương đương với thập hộ giảm một nhà, tuy nói dành thời gian là cái khoa trương thuyết pháp, nhưng cũng làm cho Trường An hai đại thuộc huyện huyện lệnh nhức đầu không thôi. Nhưng là bọn họ không dám ngăn trở, cũng vô pháp vạch tội tìm Hàn Dược phiền phức. Khai Thông Hố Thị đã xác lập vì nước sách, vì chuyện này hoàng đế gần nhất đã giết không ít người, huống hồ người ta Kính Dương Hầu cũng không có cổ động người khác đi theo, hoàn toàn là bách tính tự phát hành động. Chỉ có thể báo cáo, để hoàng đế định đoạt. Ngươi nói cái gì, 10 vạn người muốn cách Trường An Lý Thế Dân cũng là đồng dạng chấn kinh, hôm qua báo cáo số chữ vẫn là 1 vạn, hôm nay thì biến thành 10 vạn, cái này bạo tăng tốc độ liền hoàng đế đô có chút quá mắt, kinh ngạc nửa ngày mới nhịn không được nói, chấm thật sự là không nghĩ tới, tiểu tử kia lại có bản lãnh như vậy. Lúc này cũng không phải là triều hội thời gian, hắn nhận được cũng là Vạn Niên huyện cùng Trường An huyện mật báo tấu chương. Cái kia phụ trách đưa tấu chương mật điệp chính là Bách Kỵ Ti người, hắn cũng rất là rung động, thấp giọng nói: "Bệ hạ, 10 vạn người cái số này chỉ nhiều không ít, bây giờ cái kia Vạn Niên huyện cùng Trường An huyện hai cái nha môn đã bị bách tính vây cái nước chảy không lọt, huyện lệnh sức đầu mẹ chán, nhu cầu cấp bách bệ hạ định đoạt nên làm thế nào cho phải?" Như thế nào cho phải Lý Thế Dân lâm vào trầm tư, hắn nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Ngay vào lúc này, chợt nghe được có nhân tại rèm đằng sau nói: "Thả bách tính đi, 10 vạn người cũng tốt, 200 ngàn người cũng tốt, chỉ cần bọn họ nguyện ý theo Kính Dương Hầu, hết thảy thả bọn họ đi." Trong lúc nói chuyện, Trường Tôn chậm rãi từ cung đình bên trong đi ra, nàng đầu tiên là hướng Lý Thế Dân thi lễ, sau đó nói tiếp: "Bệ hạ, bây giờ không phải triều hội thời gian, nơi này cũng là thần thiếp tầm cung, đã ngài ở chỗ này nghe mật báo, thần thiếp thì có góp lời tư cách." Trường Tôn là trong lịch sử nổi danh hiền hậu, nàng cả đời chỉ núp ở phía sau cung giúp chồng dạy con, xưa nay không từng can thiệp triều chính. Nhưng là hôm nay, nàng vì hài tử phá quy củ. Lý Thế Dân trên mặt âm trầm bất định, hắn là thiên cổ nổi danh hùng tài đại lược đế vương, cho tới bây giờ đều là công và tư phân rất rõ ràng. Một bên là 10 vạn bách tính rút ra Trường An đau từng cơn, một bên Trưởng Tôn hoàng hậu vì hài tử phá quy củ ủng hộ. Lần này công giữ tư thật sự là thật là để hắn khó mà quyết đoán. "Bệ hạ." Trường Tôn hoàng hậu mở miệng lần nữa, một mặt kiên định nói: "Cái đứa bé kia từ không được đến qua phụ mẫu bất kỳ bàn cho, thần thiếp sâu đau nhức hắn đáng thương, như ngài không đồng ý hắn đem bách tính đi, thần thiếp liền theo hắn đi." "Không đồng ý hắn đem bách tính đi, thần thiếp liền theo hắn đi." Cái này lời đã rất có mấy phần rõ ràng ý vị, mặt đất quỳ cái kia Bách Kỵ Ti ám điệp toàn thân đều tại run, hết lần này tới lần khác phản ứng của hắn lại kích thích Lý Thế Dân. Hoàng đế rốt cục hạ quyết định quyết đoán. "Thôi được." Lý Thế Dân đột nhiên cắn răng một cái, khua tay nói: "Ngươi đi nói cho Trường An, Vạn Niên hai huyện lệnh, để bọn hắn đại mở cửa sau, phàm là nguyện ý đi theo Kính Dương Hầu rời đi người hết thệ không cần làm gì cư hộ dẫn, chờ quan ngoại thành lập Hô thị nha môn lại đi sau bổ." Cái kia ám điệp thở dài một hơi, liền tuân mệnh cũng không kịp nói một tiếng, gấp hoang mang rối loạn liền thoát đi tầm cung, hôm nay thấy thời điểm, hắn cả một đời đều muốn mục tại trong bụng. Lý Thế Dân hướng về phía Trường Tôn nói: "Đầu tiên là chấm bảo Mã Quyền mau qua, sau là cho hắn 10 vạn bách tính, Quan Âm tỷ lần này có thể hài lòng." Hoàng hậu ôn nhu cười một tiếng, bỗng nhiên tiến lên ôm lấy trượng phu cánh tay, nói khẽ: "Thần thiếp đáng chết, yêu chiều hải tử. Chẳng qua hắn thụ 15 năm khổ, ta chỉ là muốn để hắn lúc rời đi thời điểm cảm thấy mâu thân một số ấm áp." "Bệ hạ a, chúng ta năm đó làm như vậy sự tình, thiếu đứa bé này thực sự rất rất nhiều." Lý Thế Dân nao nao. Nhìn không được vỗ nhẹ nhẹ đập Trường Tôn, hắn quay đầu nhìn về phía hoàng hậu cửa tẩm cung một gốc thu hải đường, ý vị thâm trường nói: "Ngươi nguyện vọng này biết đạt thành, chấm đáp ứng ngươi, chờ hắn trước khi rời đi tất yếu để hắn vạn chúng chú mục, hăng hái. Ta trưởng tử, ta có thể nào không đau?" Chương 137, chấm muốn để hắn làm quan ngoại vương. Lý Thế Dân là sao nói để Hàn Dược trước khi rời đi vạn chúng chú mục, nguyên nhân rất đơn giản, hắn đáp ứng Trường Tôn để Hàn Dược đem 10 vạn người đi. Đây thật ra là một loại ngầm đồng ý bỏ mặc, cho phép Hàn Dược dương thế lực của mình. Vì cái gì? Bởi vì đường triều quân sự chế độ là phủ binh chế. Phủ binh tại bình thường là trồng trọt đất đai nông dân, tại nông nhàn thời điểm tập trung huấn luyện, tại thời gian chiến tranh tổng quân tác chiến. Mà lại tham chiến thời điểm vũ khí cùng mã thất triều đình hoàn toàn không cho, nhất định phải phủ binh chính mình chuẩn bị. Phủ binh đồng dạng áp dụng 10 con trai quất một phương thức, tại thời gian chiến tranh tối cao có thể đạt tới 3 hộ một binh. Cái này mộ binh phương thức phi thường như bức, tương đương với đại đường tùy thời có thể nắm giữ nhân khẩu cơ số 1/10 quân đội, mà triều đình nỗ lực cũng rất ít, chỉ cần tại thiết lập huấn luyện phủ binh chết trùng phủ liền có thể. Lần này quan ngoại khai thông Hố thị, tất nhiên phải vào châm chú quân, cái này mộ binh quyền lợi sẽ cho người nào không hề nghi ngờ là Hàn Dược. Đây cũng là Lý Thế Dân ngay từ đầu không đồng ý nguyên nhân. 10 vạn bách tính, dù cho áp dụng 10 con trai quất một phương thức mộ binh, cái kia cũng có thể được phủ binh 1 vạn. Cái số này nghe không lớn, nhưng là đường triều Huyền Giáp quân mới nhiều ít nhân 3 vạn mà thôi. Lý Thế Dân biết rõ Hàn Dược năng lực, kiếm tiền giống uống nước lạnh một dạng đơn giản, các loại kỳ quái vũ khí tùy tiện chế tạo, một khi cho hắn những thứ này phủ binh, hắn khẳng định sẽ trang bị đến tận răng. Lại thêm tiểu tử này phụ trách đột quyết hô thị, tuyệt đối có thể đổi lấy đại lượng chiến mã, đến lúc đó nhưng chính là 1 vạn tinh nhuệ kỵ binh. Thực lực thế này nói là đại tướng nơi biên cương đều không đủ, tay cầm 1 vạn kỵ binh, quyền thế hạng gì chi trọng, thân phận của Hàn Dược lại đặc thù, hết lần này tới lần khác Lý Thế Dân lại phong Lý Thừa Cản vì thái tử. Một khi tương lai Hàn Dược biết được năm đó sự tình, hắn có thể hay không dẫn binh nhập quan cùng đệ đệ tranh hoàng vị đâu. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, Lý Thế Dân vì hoàng vị có thể giết huynh bức phụ, nhưng hắn tuyệt không nguyện ý nhìn thấy con của mình xung đột vũ trang. Nếu không phải Trường Tôn cường ngạnh kiên trì, Lý Thế Dân kiên quyết sẽ không đồng ý 10 vạn bách tính rời đi. Trường Tôn tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, nàng ôm trượng phu cánh tay buồn bã nói, bệ hạ, thần thiếp cảm ơn ngài rộng lượng, ta hướng ngài cam đoan, cả đời này chỉ tùy hứng 1 lần. Huống hồ Dược Nhi là như thế nghe lời, hắn chắc chắn sẽ không làm ra chúng ta lo lắng loại sự tình này. Chấm liền sợ quyền lợi để hắn mê say a. Lý Thế Dân than nhẹ lên tiếng, hắn thần tình trên mặt biến ảo, hơi xúc động nói, năm đó chấm cùng xây thành cảm tình cũng rất tốt, khi còn bé cùng ăn cùng ngủ, một khắc cũng không phân cách. Chấm thích nhất đi theo hắn phía sau cái mông chạy loạn, lên cây móc tổ chim, xuống sông mò cá tôm, bị người khi dễ hắn sẽ đi cùng nhân liều mạng, chấm phạm sai lầm luôn luôn hắn ra mặt kháng. Hắn nói đến đây bỗng nhiên khổ cười ra tiếng, vỗ Trường Tôn bàn tay lẩm bẩm nói, đáng tiếc thâm hậu như thế tình nghĩa huynh đệ cũng ngăn không được quyền lợi mê say, xây xong không muốn bị người cản tay, chấm cũng không phục hắn truyền quốc vị quân. Mâu thuẫn của chúng ta càng lúc càng lớn, trong tay cũng đều có binh mã đại quyền, dần dần liền thành thủy hỏa chi thế, cuối cùng. Ai? Lý Thế Dân không có nói đi xuống, nhưng là Trường Tôn lại biết trượng phu phía dưới khẳng định là Huyền Vũ môn biên cố. Hoàng hậu khuôn mặt trắng bệnh hoa dung thất sắc, nàng nắm chắc Lý Thế Dân cánh tay lớn tiếng nói, sẽ không, bệ hạ. Thần thiếp hải tử nhất định sẽ không. Lòng của nam nhân, ngươi không hiểu. Lý Thế Dân ung dung thở dài, ánh mắt của hắn nhìn qua cửa tẩm cung gốc cây kia thu hải đường, tháng 9 hương thơm chỉ có hoa này mở, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, vài miếng hải đường lá cây tung bay rung mà rụng xuống. Hoàng đế bỗng nhiên nghiêm sắc mặt, gượng cười nói, tính toán, như là đã đáp ứng ngươi, vậy liền để việc này mặc kệ đi. Chấm còn có thể sống cái 20-30 năm, có ta ở đây vị trấn nhiếp, có lẽ sẽ không xuất hiện loại kia tình hình. Trường Tôn chậm rãi đầu lĩnh xả vào trong lồng ngực hắn, hai mắt bất chi bất giác gần chứa nước mắt, nàng buồn bã nói, như thần thiếp là phổ thông nông gia phụ nhân thì tốt biết bao. Cắt. Lý Thế Dân ngửa mặt lên trời cười một tiếng, ôn nhu vuốt nàng nói, làm sao có thể ngươi khi đó đã lựa chọn gả cho chấm, nhất định cả đời này vinh hoa phú quý. Hai từ sự tình đừng nghĩ, con cháu tự có con cháu phúc, nam nhân thì được bản thân qua liều. Chấm đã nghĩ rõ ràng, nếu là tương lai tiểu tử kia thật xua quân nhập quan. Nếu như Thừa Cản không tranh nổi hắn, thì thành thành thật thật đem vị trí nhường lại. Tiểu tử kia tâm địa coi như thiện lương, hắn sẽ không giết Thừa Cản. Thần thiếp cũng tin tưởng Dược Nhi sẽ không. Trường Tôn phảng phất tiểu miêu đồng dạng ghé vào trong ngực hắn, chợt nhớ tới một chuyện, nhịn không được lo lắng nói, bệ hạ, ngài nói Dược Nhi qua quan ngoại có thể đứng lại chân sao nơi đó cùng Thảo Nguyên giáp giới, người đột quyết đều là hổ lang hạng người. Nguyên cơ chấm mới chịu nói để hắn trước khi rời đi vạn chúng chú mục a. Lý Thế Dân mỉm cười. Ôm Trường Tôn nói, chấm đã quyết định, lần này xú tiểu tử xuất quan, ta chẳng những cho hắn 10 vạn bách tính, còn muốn khác phái 3.000 huyền giáp quân hộ tống. Tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận, về sau cái này 3.000 thiết giáp tinh binh thì về hắn. Bệ hạ. Trường Tôn rất là xúc động. Nàng từ 16 tuổi nhận biết Lý Thế Dân, biết rõ trượng phu lòng dạ cùng khát vọng, lúc trước vì sáng lập huyền giáp thiết kỵ hắn giao ra bao nhiêu gian nguy vài chục năm cũng mới dương đến 3 vạn người, kết quả vung tay lên thì cho Hàn Dược 1/10. 3.000 huyền giáp thiết kỵ, so 5 vạn bộ tốt chiến lực còn lớn hơn. Trọng yếu nhất còn không phải chiến lực, mà chính là Lý Thế Dân hoàn toàn ủy quyền. Trường Tôn vừa rồi nghe được rất rõ ràng, trượng phu dùng chữ là về hắn, đây là muốn cho con trai trưởng từ Bình A. Đường triều quy chế, vương gia sau khi thành niên nhất định phải tiến về phong địa, bình thường biết phong cho đại đô đốc chức xuông, chỉ cho phép mộ binh 500. Nguyên lai bệ hạ cũng là rất đau Dược Nhi. Trường Tôn ôn nhu cười một tiếng, nhúng tay giúp trượng phu sửa lại cổ áo một chút. Động tác này nàng làm qua vô số lần, từ thiếu nữ thời điểm liền là như thế này. Lý Thế Dân trong lòng hơi hơi rung động, hắn nhìn qua Trường Tôn tú mỹ tuyệt luân khuôn mặt, tuy nhiên đã là 30 người phụ, nhưng mà Tuế Nguyệt lại chưa từng mang đi nàng một sợi phong hoa. Hoàng đế bỗng nhiên hắc hắc cười xấu xa, một tay lấy Trường Tôn chặn ngang ôm lấy, sải bước liền hướng giường chạy đi. Bệ hạ, Trường Tôn toàn thân đều tại mềm, hai người phu thê vài chục năm, nàng tự nhiên biết trượng phu là muốn làm chuyện xấu xa gì, e lệ khẽ gọi, hiện tại thế nhưng là ban ngày, một hồi tiểu hủy tử còn muốn cho bú. Chấm cái này người làm cha trước uống một ngụm đi. Bệ hạ, thật không được. Trường Tôn liều mạng đánh, nói, vừa mới còn có đang đàm luận dược nhi, ngài một cái chớp mắt ấy liền muốn làm chuyện xấu, trên đời nào có dạng này làm cha. Lý Thế Dân một mặt vội vàng, hoặc là nói nam nhân đều là dùng nửa người dưới suy nghĩ động vật, hoàng đế thở hổn hển nói, ngươi con trai trưởng lập tức liền muốn hóa thành đại bằng tùy phong lên, chỗ nào còn cần đến chúng ta đến đòi luận, vẫn là trước cạn chính sự lại nói. Trường Tôn nhưng như cũng không thuận theo, Ngọc Bạch hai tay dùng sức đè lại trượng phu lồng ngực, nghi hoặc hỏi, ngài đem lời nói rõ ràng ra, cái gì đại bằng, cái gì tùy phong lên. Lý Thế Dân a một tiếng, nói, biên cương tại quan ngoại, thiếu niên trấn Thiên Sơn. Từ đó ngồi xem Trung Nguyên phong vân, tiêu diêu bắc địa không sai ngoại vật, cái gì triều đình phân tranh cũng không tìm tới hắn, bực này đãi ngộ hoàng tử nào có thể hưởng thụ có chấm hết sức ủng hộ, hắn nhất định thành quan ngoại vương, cái này cũng chưa tính đại bằng tùy phong lên sao. Ngài muốn để hắn trở thành quan ngoại vương? Trường Tôn hơi hơi ngẩn ngơ, sắc mặt rất là kinh ngạc. Đúng, quan ngoại vương. Lý Thế Dân trọng trọng gật đầu, hắn thừa dịp hoàng hậu ngốc đống nhiên cười một tiếng, nói, con của ngươi đều muốn thành quan ngoại vương, liền để vương cha hắn thật tốt sảng khoái một cái đi. Hắc hắc hắc, quan âm tỷ, chấm tới. Một cái đói bụng hổ vồ mồi, đột nhiên đem Trường Tôn ép đến ở giường giường. Không hổ là quan ngoại vương cha hắn, sức mạnh thật sự là hung mãnh dị thường, chỉ bất quá mới thi triển ba lần, Trường Tôn hoàng hậu thì làm lũng gáy lên. Chương 138, Kính Dương hầu sự tình, không cần thương nghị. Một đêm nến đỏ dao động, Lý Nhị cùng Trưởng Tôn thị làm không thể kể ra đại sự, tẩm cung bên ngoài ẩn ẩn truyền đến tiếng chuông vang, sắc trời dần dần sáng lên. Chỉ cần là nam nhân liền không có không thích trang bức, Lý Thế Dân một mặt nghiêm túc hỏi, quan âm tỷ, đêm qua chấm hùng phong đại triển, có thể hổ lang hổ. Trường Tôn song tay nắm lấy góc chăn, mắt vượng khép hở thoáng như trong ngộng, lẩm bẩm nói, thần thiếp ngủ, cái gì cũng không biết. A ha ha. Lý Thế Dân ngửa mặt lên trời cười dài, nhanh chân đi ra cửa. Hôm nay tuy là một chiều, nhưng là các đại thần khẳng định đã đến. Chấm cái này qua cùng bọn hắn thật tốt tách ra vật cổ tay, liên quan đến 10 vạn bách tính xuất quan đại sự, trên triều đình khẳng định phải có một phen ồn ào. Bệ hạ. Trường Tôn bỗng nhiên từ trong chăn thò đầu ra, không để ý nửa người trắng bóc trần trụi, một mặt kiên định nói, việc này liên quan đến Dược Nhi xuất quan chuyến đi, ai dám ngăn trở ngài thì dễ ai. Chấm chính có ý đó. Lý Thế Dân quay đầu mà trông, vừa vặn trông thấy hoàng hậu cởi trần bộ ngực, hắn nuốt ngụm nước bọt, vội vàng bước nhanh rời đi. Không đi nữa, thì không nỡ đi. Bên ngoài cung Thái Cực, Kim Thủy Kiều một bên, đến đây vào chiều các đại thần sớm đã đến, bởi vì cửa điện chưa mở, đại gia liền dựa vào cầu cây cột chờ. Trinh Giảo Kim một mặt say rượu bộ dáng, ngáp không ngớt, trong miệng tiểu khí nửa trượng bên ngoài liền có thể ngửi được. Tại hắn đứng bên cạnh chính là Phạm Dương Lô thị tộc trưởng Lô Ẩn Chi, văn nhân lịch sự tao nhã lớn nhất chịu không nổi cái này, che cái mũi cả giận nói, Lô Quốc Công, ngươi có thể hay không đứng xa một chút? Làm gì, ngươi không phục ca? Trình Giảo Kim Châu trứng mắt, cười toe toét nói, Kim Thủy Kiều cứ như vậy đại ngươi để lao tử hướng chỗ nào đứng, cái gì tật xấu, bên người còn có không cho phép đứng nhân, không cho phép đứng nhân có thể à, ngươi đi tạo phản làm hoàng đế. Lô Ẩn Chi giận sắc mặt tái xanh, chỉ hắn nói, Lô Quốc Công miệng ra đại nghịch bất đạo chi ngôn, cẩn thận đợi lát nữa vào triều bị ngự sử vạch tội. Cắt. Lao Trình ngửa mặt lên trời cười ha hả. Hôn thế ma vương cũng không phải bị sợ hãi, ngự sử vạch tội càng là theo ăn cơm uống nước một dạng thường sự tình. Hắn móc móc lỗ mũi, thừa dịp Lô Ẩn Chi tức giận đến đang muốn tìm ngự sử đến lý luận việc này, đột nhiên từ phía sau bay lên chính là một chân, trong miệng hét lớn, mẹ ngươi chứ chứng. Phù phù một tiếng. Lô Ẩn Chi bị đá cái chó gầm phân, võ tướng sức của đôi chân hạng gì to lớn, lần này trực tiếp té ra mấy bước xa. Cũng xứng đáng hắn không may, nơi đó vừa vặn cũng đứng đấy một viên võ tướng. Người này tên là Ngưu Tiến Đạt, vào chiều cũng thích mặc khôi giáp, dưới chân đạp một đôi da trâu chiến hoa, mũi ủng dùng sắt lá bao trùm. Lô Ẩn Chi chán trực tiếp cùng Ngưu Tiến Đạt dạy đến cái tiếp xúc thân mật, cái kia mũi ủng sắt lá nhưng so sánh đầu hắn cứng rắn, một chút liền cho Lô Ẩn Chi ưu đầu sức chán, nhất thời máu chảy ồ ạt. A ha ha! Lao Trình cất tiếng cười to, toét miệng nói, đây là giống nhiều ít cất chó mới có vật khí, đầy chiều văn võ thì Lao Ngưu một người xuyên chiến hoa. Ngươi hết lần này tới lần khác liền hướng hắn giày đụng lên. Thế ra người quả nhiên không tầm thường, ta Lão Trình hôm nay kiến thức. Lô Ẩn Chi đau đến nghe răng nức, bưng bít lấy chán giận dữ nói, Lô Quốc Công, Lão Phu tất không giúp ngươi thôi, chúng ta trên triều đình gặp. Chả lẽ lại sợ ngươi nói thật cho ngươi biết, từ khi ngươi 6 ngày trước trêu chọc ta Nhi Sử Mặc kết bái huynh đệ Hàn Dược, ta Lão Trình đã sớm muốn tìm cơ hội hung hăng đánh ngươi một trầu, vừa rồi một cước kia xem như nhẹ, có loại hạ hướng về sau chớ đi, chúng ta đến cửa cung đơn đấu. Trình Giảo Kim hừ một tiếng, hai tay ôm cánh tay trợn mắt chừng một cái, hoàn toàn không có đem uy hiếp của hắn coi ra gì. Lời nói này quá không biết xấu hổ, Lô Ẩn Chi chính là một giới văn nhân, hắn có năng lực gì cùng Trình Giảo Kim đơn đấu bên cạnh mấy cái thế gia xuất thân võ tướng. Một mặt phẫn nộ, chính muốn tiến lên cùng Lão Trình đánh lẫn nhau, chợt nghe Thái Cực Điện được tiếng chuông gõ vang, cung điện đại môn kẹt kẹt mà ra. Nguyên lai trong lúc bất chi bất giác, vào chiều canh giờ đã đến. Chúng văn thần võ tướng vội vàng sửa sang một chút quần áo, dựa theo thứ tự chậm rãi tiến đại điện. Có đó cùng Lô Ẩn Chi giao hảo đại thần đem hắn từ dưới đất kéo lên, kéo lấy ngao ngao kêu đau đớn Lô Ẩn Chi cùng một chỗ cũng đi vào. Văn thần ở bên trái, võ tướng bên phải, Lô Ẩn Chi mặt mũi tràn đầy phẫn hận nhìn chằm chằm Trình Giảo Kim, hai mắt cơ hồ đều muốn phun ra lửa. Lại nhìn ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Lão Trình Châu trừng mắt, lớn tiếng quát kêu lên, về sau giải cái tâm nhãn, gặp phải Kính Dương Hầu đi trốn, muốn để Lão Phu nghe nói ngươi dám trêu chọc hắn, tin hay không Lão Phu còn đánh ngươi. Đây là quyết tâm không nói đạo lý cũng phải cấp Hàn Dược tìm lại mặt mũi. Lô Ẩn Chi chỉ cảm thấy đầy bụng ủy khuất. Ngày đó tại vị Thủy Trung quân đại trướng hắn cũng không có chiếm một điểm tiện nghi, chẳng những Triệu quận Lý Thị Lý Bắc Nhiên bị hoàng đế chặt, ngũ tính thất gia còn có riêng phần mình thua 1.000 mẫu đất. Ăn lớn như thế thua thiệt, chính mình còn muốn bị Trình Giảo Kim đánh, thiên hạ này còn có phân rõ phải trái địa phương sao? Bọc hậu đống nhiên có tiếng vang truyền đến, chúng thần đối với cái thanh âm này rất là quen thuộc, riêng phần mình sắc mặt đều là nghiêm một chút, ngay cả Lão Trình đều nhắm lại mắng chửi người miệng. Mấy ngày nay hoàng đế hỏa khí một mực rất lớn, hôm qua chặt 2 cái, hôm trước chặt 3 cái, cũng không biết hôm nay sẽ là như thế nào một cái tình hình. Lý Thế Dân long hành hổ bộ mà đến. Hắn bây giờ chính là phong xương cường thịnh chi niên, tuy nhiên đêm qua cùng hoàng hậu một đêm, nhưng là sắc mặt không thấy bất luận cái gì mệt mỏi. Hoàng đế một đường đi đến long ỷ ngồi xuống, cũng không đợi trong điện phòng thủ thái giám hô một tiếng bệ hạ đến, nói thẳng, hôm nay chấm không nghe các ngươi tấu sự, chấm có một chuyện muốn nói cho các ngươi. Đại thần chưa tấu, hoàng đế trước sách, đây chính là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Trong điện trọng thần hai mặt nhìn nhau, Phong Huyền Linh ra ban nói, không biết bệ hạ có gì ý chỉ chúng thần dựa thai lắng nghe. Lý Thế Dân cũng nghiêm túc, mở miệng nhân tiện nói, hôm qua trạng vạng tối thời điểm, chấm tiếp vào Trường An, Vạn Niên 2 huyện cấp báo, nói là ý muốn xuất quan bách tính đã có 10 vạn chi chúng. Bởi vì nhân số quá nhiều, 2 cái nha môn căn bản là không có cách làm gì cư hộ dẫn, chấm đặc cách bách tính xuất quan hết thể không làm hộ dẫn. Chờ Kính Dương Hầu tại quan ngoại thành lập hô thị nha môn về sau lại đi đăng ký. 10 vạn người, toàn để hắn mang đi. Một câu chấn kinh trong điện nhân, khắp nơi là tê tê hút không khí thanh âm. 10 vạn bách tính ý vị như thế nào? Bệ hạ tại sao lại có như thế quyết đoán? Cái kia Kính Dương Hầu đến cùng cho hoàng gia ăn cái gì canh, vậy mà thu hoạch được như thế nồng hậu dày đặc thanh quyến. Có tư cách tham gia tảo triều đều là trọng thần, người người đều biết 10 vạn bách tính xuất quan ý nghĩa. Từ khi vị Thủy Chi Minh về sau, tất cả mọi người đã minh bạch hô thị chính là cướp bóc thảo nguyên tài địa phương giàu, bực này chức quan béo bở vốn đã để cho người đỏ mắt hâm mộ, chỉ bất quá việc này sớm nhất từ Hàn Dược đưa ra, nguyên cơ cũng không có nhân lại đi tranh thủ. Nhưng là 10 vạn bách tính thì khác biệt, đây là một khoản vô cùng lớn tư nguyên, mặc kệ người nào thu vào trong tay đều sẽ thực lực tăng vọt. Một cái đại thần trực tiếp nhảy ra nói, bệ hạ, thần coi là không ổn. Hán vội vã xông hoàng đế thi lễ, lớn tiếng nói, từ xưa đại tướng nơi biên cương, chưa bao giờ có mà đứng trước đó người đảm nhiệm. Cái kia Kính Dương Hầu trang qua một giới thiếu niên, hắn có tài đức gì, cũng xứng mục giữ 10 vạn bách tính. Lý Thế Dân mí mắt đều không lật một cái, thản nhiên nói, hắn một mình đàm phán vị thủy, trước đó dâng lên lợi quốc 3 sách, sự tình giữa khẩu chiến đột quyết, sau đó ký tên minh ước. Cơ hồ lấy sức một mình di tiêu tan chiến loạn, vì ta đại đường nên được thở dốc thời gian. Như thế công tích, ngươi có thể làm không? Đại thần kia im bặt mà dừng, nhất thời tìm không thấy lại nói. Lô Ẩn Chi tay che chán đầu hét lớn, bệ hạ, coi như Kính Dương Hầu có chút công tích, nhưng cũng không thể cho hắn 10 vạn bách tính á quan ngoại ngoài tầm tay với, lại cùng đột quyết giáp giới, nếu là Kính Dương Hầu sinh ra dị tâm nên làm sao xử lý. Chấm tin tưởng hắn. Lý Thế Dân vẫn là mí mắt cũng không lật một cái, hừ nhẹ nói thật cho các ngươi biết, chấm chẳng những muốn cho hắn 10 vạn bách tính, hơn nữa còn muốn cho hắn 3.000 huyền giáp thiết kỵ. Cái này 3.000 tinh binh không làm nửa khối hổ phù cái kia một bộ. Sở hữu binh quyền đều giao cho hắn chấp trưởng. T. Trong đại điện vang lên lần nữa một mảnh hút không khí thanh âm, đông đảo văn thần võ tướng hai mặt nhìn nhau, người người đều cảm thấy không thể tưởng tượng. 10 vạn bách tính, 3.000 thiết kỵ, bệ hạ đây là muốn làm gì đến đỡ một thiếu niên tại quan ngoại lập quốc sao? Ngay cả phòng huyền linh bọn người cảm thấy không ổn, mấy cái trung chính lao thần liếc nhau, đang muốn dắt tay ra ban dân sớ, nào biết Lý Thế Dân bỗng nhiên vung tay lên, thản nhiên nói, có dị nghị về sau nhắc lại, chấm hôm nay không phải đến cùng các ngươi thương nghị, chấm chỉ là đến nói cho các ngươi biết một tiếng. Chỉ là đến nói cho các ngươi biết một tiếng. Lời này chẳng những nói ba khí, mà lại ý tứ cũng rất rõ ràng, cái kia chính là, ta là hoàng đế, là do ta quyết định. Kính Dương Hầu sự tình, không cần thương nghị. Chương 139, tuy chín chết này, nó càng chưa hối hận. Trường An thành bên ngoài, Điền Gia Trang. Hàn Dược đứng tại Tiểu Hoang Sơn đỉnh trên quảng trường, trong lòng rất có mấy phần cảm khái. Thế sự luôn luôn vô thường, mỗi lần ngoài dự liệu, ngay tại 10 ngày trước, hắn còn đầy bụng tâm tư tại Dương Điền Gia Trang, nhưng mà làm sao cũng không nghĩ ra một khi vị Thủy Phong Vân đến, khổ tâm Dương hơn nửa năm thôn trang liền muốn từ bỏ. Ta cái này có tính không là luyện cấp thành công, lập tức sẽ rời đi tân thủ thôn đổi đại địa đồ đâu. Hàn Dược tự rêu cười một tiếng, chậm rãi đi đến bên vách núi, nhìn dưới núi yên tĩnh thôn trang. Gà gãy chó sủa, ruộng đất và nhà cửa tung hoành, nhìn đến khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Từng có lúc, cái này vị thủy bờ sông tiểu trang tử hạng gì thê thảm, quả thực là bùn nháo một dạng địa phương. Môn ngõ hẻm duy dê, người nào nói không xưng bẩn, từng nhà đều là nhánh cây dựng tiểu viện, cổng tre so chuồng chó đại không bao nhiêu, xa gần nghe tiếng nghèo. Là hắn, tay trắng khởi ra, từng chút đem nơi này dương lên. Nhìn như gió êm sóng lặng, trong lúc đó lại kinh lịch nhiều ít chua sót. Hắn còn nhớ rõ xuyên Việt tới đêm thứ nhất, cùng tiểu đậu đậu hai người nhờ ánh trăng qua cắt lá ngả cứu, làm nhang mũi mệt eo cũng không ngẩng lên được, chuyện lúc trước phảng phất hôm qua, không sai mà đã đi xa. Liền muốn qua quan ngoại, đồng nhiên lại có chút không muốn. Dưới núi cái kia thôn trang, tựa như hắn thân thủ dưỡng dục một cái tiểu nữ nhi, tâm lý luôn luôn vô hạn yêu thương. Tướng công, đồ vật đều thu thập xong, dựa theo ngươi ý tứ, chỉ đem chút y phục. Tiểu đậu đậu thanh âm bỗng nhiên tại sau lưng vang lên, Hàn Dược chậm rãi quay đầu, hiện nha đầu ăn mặc một thân vải thô xanh nhạt áo, thân trên chiếu vào một kiện thân đối và táo tiểu áo chấn thủ. Nàng đầu vai đeo một cái bao quần áo nhỏ, cái trán có chút tinh mịn đổ mồ hôi. Trong nhà tiền đâu có hay không dựa theo ta ý tứ đi làm, Hàn Dược nhúng tay giúp đậu đậu đem bao quần áo nhỏ lấy tới, thuận lý thành trương đặt ở trên bả vai mình. Tiền cũng đều từ trong khố phòng lấy ra, từ Lý Phong Hoa cùng Lưu Hắc Thạch tự mình dẫn người áp giải. Bọn họ trời còn chưa sáng đã ra, hiện tại ước chừng đã đến trường ăn đây. Tiểu đậu đậu ngòn ngọt cười, đống nhiên xinh xắn le lưỡi, hỏi, tướng công, nhiều tiền như vậy đều qua đổi lương thực thật được chứ, đây chính là chỉnh một chút 17 vạn kim, chúng ta đau khổ tích lũy hơn nửa năm mới để giành được điểm ấy gia nghiệp. Quan ngoại đất cằn sỏi đá, tiền tài tạm thời không có công dụng, mang theo mười mấy vạn đồng tiền có cái mông dùng. Lại nói, nhiều như vậy dân chúng muốn theo ta đi, đoạn đường này từ trường ăn đến quan ngoại núi cao sông dài. Mặc dù sẽ ăn gió nằm sương, nhưng là cũng không thể chết đói một người. Tiền không có có thể kiếm lại, nhân tâm không có thì xong. Hàn Dược nhúng tay xoa bóp tiểu đậu đậu khuôn mặt, mỉm cười nói, ngươi biết tướng công bản lãnh, chỉ cần có nhân tại, chúng ta không lo không kiếm được tiền. Tới tới tới, bé gái, cho ra cười một cái. Đậu đậu khuôn mặt tướng đỏ, sáng rỡ hai mắt giống như ẩn chứa một vũng thu thủy, ngượng ngập nói, tướng công ngươi hoại tử. Tình nhi tỷ tỷ lập tức liền xuất một chút đến, để cho nàng trông thấy nhiều không tốt. Hắc hắc hắc. Hàn Dược một tiếng cười xấu xa, hạ giọng nói, tiểu nương tử ngụ ý, phải chăng là ám chỉ ta chỉ cần người khác nhìn không thấy liền có thể tùy ý hành động. Ưng. Đậu đậu một tiếng làm nũng gáy, tiểu nha đầu tuổi tác dần dần lớn lên, dĩ nhiên minh bạch nam nữ ở giữa điểm này sự tình, nàng bụ mặt ngồi xổm xuống, xấu hổ rụt rè hồn nhiên nói, tướng công ngươi hoại tử. Hàn Dược cười đắc ý, đang muốn lại đùa nghịch vài câu, chợt nghe sau lưng tiếng bước chân vang, hắn nhất thời sắc mặt vừa thu lại, giả bộ như nghiêm túc nói, ngồi chồm hổm trên mặt đất làm gì, quan ngoại tuy nhiên đường xa, ngươi cũng không thể nũng nịu không đi, tranh thủ thời gian đứng lên cho ta chuẩn bị lên đường. Cái này biến chuyển thực đủ lớn, từ láo cá tiểu bại hoại dây lắt biến cương chính đại gia trưởng, hết lần này tới lần khác sau lưng một tiếng ngâm nga, có nữ tử rêu cật nói, đường giả bộ, vừa rồi ta đều nghe thấy. La Tĩnh Nhi một thân quân phục, mặc chính là Hàn Dược đưa nàng Lưu Vân tơ vàng tỏa tử giáp, thiếu nữ đường con nguyện chuyển, hết lần này tới lần khác tay cầm một cây trường thương. Cái này thương thế nhưng là vạn niên ngôi sao mộc chế thành lãnh nguyệt phượng minh thương, châm một chút có thể ra ba cái lô máu. Hàn Dược đánh cái run rẩy, ngượng ngập chê cười nói, tình nhi cũng thu thập xong à, đi đi đi, mở đường. Hắn nhanh như chớp nhấc chân, vội vã liền chạy xuống núi. La Tĩnh Nhi thổi phù một tiếng, nhúng tay kéo ngồi xổm tiểu đậu đậu, nhẹ trách nói, ngươi lại luôn là nuông chiều hắn. Một ngày không cho hắn ăn đậu hũ thì không được tự nhiên đúng không, gia hỏa này rất xấu. hắn cũng sẽ không quản ngươi ngượng ngùng không ngượng ngùng. Tiểu Đậu Đậu mười phần xấu hổ, nói, tướng công liền muốn rời khỏi nơi này, ta gặp hắn tâm tình không tốt, nguyên cớ, nguyên cớ. Nguyên cớ ngươi thì xông lên cho hắn đùa giỡn. La Tĩnh Nhi xoa bóp khuôn mặt nàng, hì hì nói, tiểu quỷ đầu, như vậy hiểu được thương người, thật sự là ta thấy mà yêu. Đậu Đậu hồn nhiên cười một tiếng, nói, tỷ tỷ ngươi không phải cũng rất thương hắn, tướng công việc nhỏ trên sợ ngươi, nhưng là gặp được đại sự ngươi một mực rất thuận theo hắn a. Hừ. La Tĩnh Nhi khuôn mặt phát lạnh, nhúng tay vỗ nhẹ Đậu Đậu cái mông một chút, cái chảy cái cối nói, ta biết thuận theo hắn nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngươi về sau cũng phải chú ý, hắn có thể rất xấu, chuyên môn khi dễ người thành thật. Hắn là ta tương công. Tiểu Đậu Đậu khuôn mặt tướng đỏ, tiếng như rồi môi nói, Điền Đại Thẩm nói qua, nàng dâu cũng nên bị tướng công khi dễ. Vậy cũng phải chờ ngươi dài lớn hơn một chút, hiện tại thân xương nhỏ cũng còn không có nảy nở ngươi thì nghĩ những thứ này, không muốn sống. La Tĩnh Nhi tức giận cười một tiếng, nắm bắt Đậu Đậu khuôn mặt nhỏ hù dọa nàng nói, nam nhân đều rất xấu, ngươi muốn hắn cả một đời thương ngươi, cũng đừng để hắn tùy tiện đắc thủ, về sau hắn lại dám khi dễ ngươi ngươi thì phản kháng, khắc một mực theo hắn tính tình đến, miễn cho làm hư hắn tật xấu. Tiểu Đậu Đậu có chút kinh ngạc, vô ý thức nói, thật sao tỷ tỷ làm sao mà biết được, ngươi cũng liền lớn hơn ta 4 tuổi không đến nha. La Tĩnh Nhi sắc mặt cứng đờ, nhìn qua Tiểu Đậu Đậu hồn nhiên bộ dáng nhất thời lại không biết trả lời như thế nào, nàng cũng không thể nói với tiểu nha đầu kỳ thực việc này ta cũng không hiểu, là trước mấy ngày chuyên môn đi thỉnh giáo mợ mới học được. Tần Quỳnh Phu nhân tên là Trương Tử Yên, chính là tùy triều Kháo Sơn Vương Dương Lâm tọa hạ đại tướng Trương Tuyên chi nữ, nàng này tuy nhiên tên thanh tú, lại là thiên sinh thần lực võ công cao cường, đã từng cùng Lý Nguyên Bá đều đánh cái ngang tay. Chị ra phong cách cũng hung ác, nhà khác đều là nam nói tính toán, tại Tần Quỳnh nhà là Trương Tử Yên nói tính toán, cả một đời đem mặt vàng hán tử thu thập ngoan ngoãn. Bởi vì Hàn Dược sắp đi xa quan ngoại, Tần Quỳnh lo lắng cháu gái theo bị khinh bỉ, chuyên môn đem La Tĩnh Nhi gọi về đến trong nhà để lao bà thật tốt truyền thụ một phen. Hán thụ nhà mình đàn bà cả một đời khí, biết do nữ nhân này một bụng điều giáo phu quân thủ đoạn, chỉ cần cháu gái học hội mấy chiêu, tất nhiên có thể đem Kính Dương Hầu tiểu tử thúi kia giải quyết. Đáng tiếc Tần Quỳnh coi nhẹ một sự kiện, hắn cả một đời trung hậu thành thật, cháu gái tính cách lại cũng giống nhau đến mấy phần, tuy nhiên từ Trường Tử Yên nơi đó học hội không ít thủ đoạn, ngày làm có thể hay không sử dụng thật đúng là khó nói. Đi thôi. La Tĩnh Nhi bỗng nhiên kéo một phát Tiểu Đậu Đậu, nói, tên kia đã chạy xuống núi hơn nửa ngày, dân chúng cũng đều tại thôn trang thượng đẳng lấy, lần này đi quan ngoại lộ trình xa xôi, vẫn là sớm khởi hành mới tốt. Ừm. Tiểu Đậu Đậu nhẹ nhàng gật đầu, kéo La Tĩnh Nhi cánh tay cùng một chỗ xuống núi. Hai nữ bước nhanh đi nhanh, không bao lâu liền đến dưới núi, Tiểu Đậu Đậu bỗng nhiên dừng một cái cước bộ, ánh mắt trông về phía xa một dòng sông nhỏ một bên cái nào đó nhà cỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lộ ra vài tia lưu luyến không rời biệt tình. Gian phòng kia là nàng sinh hoạt thật lâu địa phương, tướng công trước kia hôn trướng, nàng tại cái kia trong túp lều cũng không biết khóc qua bao nhiêu lần. Về sau tướng công biến người, gian kia phòng nhỏ lại cho nàng vô số vui cười. Hiện tại muốn đi, nữ nhân gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, cả đời đều muốn đi theo nam nhân đi. Không biết khi nào, còn có thể trở lại nhìn một chút. Tiểu nha đầu nhẹ nhàng thở dài, tâm tình dị thường phức tạp. Khi nào trở lại nhìn một chút? La Tĩnh Nhi ngẩn ngơ, nhịn không được nhẹ ôm một chút nàng, thấp giọng nói, sẽ. Ngươi phải tin tưởng gia hỏa kia, đợi chúng ta đi về cùng hắn thời điểm, tất nhiên lại là một phen khác phong quang. Điền gia trang giữa sớm đã có vô số dân chúng đang chờ đợi, đầu người một mảnh đen kịt, trang diện rất là to lớn, nhưng mà cũng không ồn ào. Hàn Dược nhìn lấy cái nhìn này nhìn không thấy bờ. Đông nhiên cảm giác một trận khí phách gió, hắn đột nhiên huy động lúc phải tay, dùng lực hướng phía dưới vừa rơi xuống, hét lớn, các huynh đệ tỉ muội, chúng ta khởi hành. Khởi hành. Hơn vạn bách tính lớn tiếng cùng hét, âm thanh rung thiên địa, quấy phong vân. Kể từ hôm nay, theo nhà ta hầu ra một lần sông tái ngoại phong xương. Tuy cựu tử này, nó càng chưa hối hận. Người người sắc mặt mang theo kiên định. Chương 140, người rời đi lúc, người nào đang khóc. Cậu ngữ có nói, nhân qua một vạn. Vô bờ vô bến. Bách tính là cái khái niệm gì, xếp hàng hành tẩu đều muốn bày thành ba dặm trường long. Di chuyển đại quân từ Điền Gia Trang bắt đầu ra, trên đường đi không ngừng còn có mới bách tính tiến đến, càng chạy đội ngũ vượt to lớn, đợi đến đội ngũ đi đến Trường An Tây Môn bên ngoài lúc, 10 vạn bách tính mấy cái có lẽ đã tề tiểu. Cái này là bực nào bao la hùng vĩ một bộ cảnh tượng. Đen nghịt, nhìn không thấy cuối đội ngũ, nam nhân chọn gánh, nữ nhân cóng bọc hành lý, bú sữa mẹ em bé trong ngực ngủ say. Các tiểu thí hải tại trong đội ngũ gieo hò chạy loạn, 10 vạn di chuyển, chấn động Trường An. Dạng này một chi to lớn đội ngũ đến, có thể nào không làm cho người có quyết tâm chú ý. Thế ra phái ra thám tử đến, đứng tại Trường An Tây Môn thò đầu ra nhìn ra xa, không phải phi mã trở về bẩm báo tình cảnh nơi này. Huân quý phủ thượng quản gia nhóm đến, phần lớn áp tải một xe hậu lễ. Huân quý là cái đặc thù quân thể, Hàn Dược cũng là huân quý, mặc dù mọi người bình thường không có gì giao tình, nhưng là lần này hắn xuất quan nhân người vẫn là hiểu ý nghĩ một chút. Lễ vật đều rất phong phú, từ cao áo khoác bằng da, cho tới nhân sâm thảo dược, các nhà đều đổ đầy nhất đại xe, đổi thành tiền tài cũng phải mấy trăm quán. Võ tướng nhóm tự mình đến, Trình Giảo Kim một ngựa đi đầu, đi theo phía sau Hàn Dược huynh đệ kết nghĩa Trình Sử Mặc, bên cạnh Tần Quỳnh nhất kỵ tuyệt trần, ngoài ra còn có thật nhiều Hàn Dược không quen biết tướng lãnh. Vị thủy chi minh giữa, Hàn Dược không đánh mà thắng bại lui lột quyết, những thứ này võ tướng mặc dù không có mò được trận chiến lớn, nhưng ở trong lòng lại đối với thiếu niên này rất là kính nể. Huống hồ hắn hôm nay xuất quan chính là gió cử chỉ, có hoàng đế thân thụ 10 vạn bách tính đi theo, không cần mấy năm cũng là đại tướng nơi biên cương, hiện tại tới đưa tiện hắn cũng có thể trước thời gian kết xuống một phần nhân tình. A ha ha ha, Kính Dương hầu chậm đã đi. Lao Chỉnh cái thứ nhất phi mã đổi tới, con hàng này trong tay dẫn một cái thô sứ cái bình lớn tung người xuống ngựa, đột nhiên nhất trưởng gạt ra nê phong, nhất thời tiểu mùi thơm khắp nơi. Lao Chỉnh nói, Lao Phu cùng ngươi hợp tác độ cao tiểu sinh ý hồi lâu, lại bởi vì ngươi đề nghị tiểu muốn chôn một năm mới có thể lên thành phố, nguyên cớ một mực thèm tiểu trùng lan loạn. Hôm nay ngươi xuất quan đi xa, Lão Phu liền sai người móc ra, mình hai cha con thật tốt uống một vò. Một vò Hàn Dược mặt mũi tràn đầy hắc, nhìn qua Lão Chỉnh trong tay thô sứ hũ lớn, chỉ cảm thấy toàn thân đều đang run. Cái này cái bình chừng hai đổ dưa hấu lớn như vậy, đổ đầy tiểu chí ít 10 cân, độ cao tiểu cũng không phải bà xiết tương loại kia không sức mạnh rượu nhạt, cái này muốn thật sự là toàn bộ uống xong hôm nay không phải say không chết có thể. Đáng tiếc lo lắng của hắn thuần túy uổng phí, gặp được Lão Chỉnh loại này không nói lý ai cũng không tốt. Con hàng này đẩy ra vỏ rượu nê phong về sau, chính mình trước nhấc lên ngửa đầu chính là một ngụm mánh liệt rót, liệt tiểu vào cổ họng, Lao Chỉnh trực tiếp đánh cái run rẩy. Cảm giác trong cổ họng phảng phất có một đám lửa bay xông vào trong dạ dày, toàn thân đều lộ ra một cỗ thư sướng. Con lửa này, chắc không được tiểu tử ngươi đem rượu này thổi thượng tiên, thật mẹ hắn hăng hái. Lao Chỉnh cười ha ha một tiếng, một tay đem cái bình một đưa, hét lớn, đến, uống trên một ngụm, lần này đi quan ngoại núi cao sông dài. Bá phụ vì ngươi tiễn đưa. Cái này không uống đều không được, tuy nhiên Lão Chỉnh không đứng đắn, nhưng là hắn dù sao trưởng bối, người ta đều đã uống trước vì kính, Hàn Dược kiên trì cũng phải chơi lên một ngụm. Chưa nói, uống. Hắn ngửa đầu chính là một ngụm manh liệt rót. Liệt ỉu vào cổ họng, giống như hỏa thiêu, chẳng biết tại sao, trong lòng liền có một cỗ kích tình phun trào. Tốt trẻ con. Lão Chỉnh thoải mái cười to, đồng nhiên quay đầu đối với Trình Sử Mặc quát, thất thần làm gì, huynh đệ ngươi hôm nay xuất quan. Tới cùng hắn uống một ngụm. Trắng dập đầu sao? Lời nói này có lý, cái gọi là rơi xuống đất vì huynh đệ, làm gì cốt nhục thân, tại cổ đại một khi kết nghĩa vậy thì cùng thân huynh đệ không có gì khác nhau. Lão Chỉnh để Trình Sử Mặc mời rượu, Hàn Dược cần phải uống. Sau đó, lại là một miệng lớn manh liệt rót. Tiểu Đậu Đậu một mặt lo lắng, nhịn không được liền muốn mở miệng ngăn cản, bên cạnh La Tĩnh Nhi lặng lẽ nhúng tay kéo một cái, hạ giọng nói, đừng đi qua, cái này là chuyện của nam nhân. Trình Sử Mặc liệt tiểu vào cổ họng, đồng nhiên trong mắt rơi lệ, lớn tiếng nói, huynh đệ, lên đường bình an, có thời gian ca ca phải đi nhìn ngươi, tái ngoại phong xương rất mạnh, trên người ngươi không có có võ công, bình thường đi ra ngoài chú ý nhiều mặc quần áo. Đây là kết nghĩa huynh trưởng căn dặn, Hàn Dược trong lòng một hồi cảm động, yên lặng gật gật đầu. Chính là bên cạnh La Tĩnh Nhi cùng Tiểu Đậu Đậu cũng phải cho người ta gửi tới lời cảm ơn, cùng một chỗ nói ra, cảm ơn huynh trưởng làm hư, chúng ta qua quan ngoại sau nhất định chiếu cố tốt hắn. Cổ đại huynh trưởng vị trí rất cao, Trình Sử Mặc cùng Hàn Dược mặc dù là kết bái, nhưng huynh trưởng chính là huynh trưởng, huynh là cha, lão cha nếu là không tại hắn thậm chí khả năng giúp đỡ Hàn Dược quyết định hôn sự. Tần Quỳnh bỗng nhiên bước nhanh tới, cái này mặt vàng hán tử tính cách trung hậu, không nói nhiều, nhưng là câu câu lộ ra ấm áp, tiểu tử, nếu là ở bên ngoài ăn thiệt thòi thì nói một tiếng, lao phu cả đời chinh chiến thiên hạ, bây giờ tuy nhiên cao tuổi, nhưng là trong tay song giản vẫn có thể tái chiến. Hắn là La Tĩnh Nhi thân nương cậu. So Lão Chỉnh có tư cách hơn xưng hô Hàn Dược vì tiểu tử, chẳng qua Tần Quỳnh luôn luôn không thích Hàn Dược, nói ra lời này hơn phân nửa vẫn là yêu ai yêu cả đường đi. La Tĩnh Nhi trong mắt chưa phát giác liền lưu lại nước mắt. Hàn Dược xuất quan, nàng sao lại không phải rời xa thân nhân. Cổ đại cậu như cha, thiếu nữ trong lòng tâm loạn như ma. Ngay vào lúc này, chợt nghe nơi xa có tiếng chân truyền đến, ầm ầm chấn thiên, như sấm nổ vang. Một đội huyền giáp thiết kỵ gấp mà đến, dẫn đầu một viên tuổi trẻ tướng lãnh toàn thân khải giáp. Người khác còn chưa tới, đã hét lớn lên tiếng, nói, Kính Dương hầu ở đâu? Hàn Dược cất bước mà ra, yên tĩnh nhìn lấy người tới. Cái kia tướng lãnh phi mã dừng, đột nhiên tung người xuống ngựa, quỳ một gối xuống trên mặt đất, cao giọng nói, mặt tướng ngất chỉ bảo lâm, phụng bệ hạ thân lệnh, sách 3.000 hổ lang huyền giáp quân xin vào, hầu ra cần phải điểm binh. Nguyên lai là úy chỉ kính đức con trai trưởng ngất chỉ bảo lâm. Người này là thế hệ trẻ tuổi có mấy danh tướng, võ công thậm chí không kém kỳ phụ. Năm đó úy chỉ kính đức rời nhà đi bộ đội, vợ hắn Mai Tú Anh chính hoài mang thai, úy chỉ kính đức đem hải tử đặt tên bảo lâm. Đồng thời lưu lại chính mình thư hùng song tiên bên trong một cây, khắc lên ất chỉ bảo lâm làm cha con nhận nhau bằng chứng. Về sau Mai Tú Anh bị Bắc Quốc Trắng Lương quan tổng binh Lưu Quốc Trinh bắt góc, Mai Tú Anh vì bảo vệ trong bụng hài nhi, nhẫn nhục đáp ứng gả cho Lưu Quốc Trinh, ất chỉ bảo lâm sau khi sinh, liền trở thành Lưu Quốc Trinh nhi tử, lấy tên Lưu Bảo Lâm. Lý Thế Dân xuất lĩnh đường quân quét bắc, phái úy chỉ kính đức làm tiền phong tiến công Trắng Lương quang, đả thương Lưu Quốc Trinh, Lưu Bảo Lâm muốn vì phụ thân báo thù, cùng úy chỉ kính đức đạt y chiến 3 ngày không phân thắng bại. Mai Tú Anh biết được ngày xưa phu quân đi vào, đem Lưu Bảo Lâm thân thế nói cho hắn biết. Lưu Bảo Lâm tại trước trận lấy ra khắc lấy bất chỉ bảo lâm roi đến, song tiên gặp gỡ cha con nhận nhau. Cái này một đoạn cố sự ở đây các tướng lĩnh đều biết, đối với bất chỉ bảo lâm có thể cùng cha của hắn đại chiến 3 ngày 3 đêm dũng vũ cũng 10 phần kính nể, nghĩ không ra bệ hạ lại đem hắn đưa cho hàng dược, lao chỉnh cười ha ha, ý vị thâm trường nói, kính dương hầu quả nhiên rất được thanh quyến. Ngày sau cắt không thể cô phụ bệ hạ tâm. 3.000 huyền giáp binh buông tay cho người ta, đây là lớn cỡ nào ân sủng. Hàn Dược than nhẹ một tiếng, tự mình đỡ dậy bất chỉ bảo lâm nói, ngươi lại dẫn binh mã qua áp trận, đoạn đường này còn cần nhiều hơn vất vả, thật tốt hộ vệ bách tính xuất quan. Mặt tướng muôn lần chết không tử. Bất chỉ bảo lâm hai tay chắp tay, sau đó trở mình lên ngựa, mang theo 3.000 thiết kỵ ẩm ẩm chạy vội tới bách tính hậu phương áp trận. Huân quý đến, tướng lanh đến, 3.000 thiết kỵ cũng tới. Hàn Dược vốn cho rằng hôm nay tống biệt đến đây thì phải kết thúc, đang muốn phất tay cùng mọi người nói lời tạm biệt, bỗng nhiên lại có tiếng vó ngựa chuyển đến. Lần này lại là một đội bách kỵ ti chiến sĩ chạy như bay đến, trung gian hộ vệ lấy một cái trong cung thái giám, nhân còn không có đường, sớm đã cao giọng quát, bệ hạ có khẩu dụ. Khẩu dụ. Hàn Dược nao nao, vội vàng bày ngay ngắn sắc mặt nghiêm túc mà đối đãi. Bách kỵ mọi người rất nhanh tới đạt, cái kia thái giám một bên thở hổn hển, một bên lớn tiếng nói, tuyên bệ hạ khẩu dụ. Tiểu tử, lên đường bình an, muốn chấm, thì trở lại thăm một chút. Tái ngoại tuy rộng lớn, Trường An mới là nhà. Hoa. Toàn trường chấn kinh. Từ xưa đến nay, chưa từng có hoàng đế lấy loại này giọng điệu hạ đạt khẩu dụ, cái này hoàn toàn không giống ý chỉ, giống như là một trưởng bối lại tiễn con thứ chất. Nếu như nói hoàng đế khẩu dụ đã để mọi người khiếp sợ lời nói, tiếp xuống chuyện phát sinh quả thực thì không thể tưởng tượng. Chỉ gặp lại có vài con khoái mã chạy vội mà tới. Cưỡi ngựa người đúng là mấy cái tư thế hiên ngang nữ võ sĩ. Lĩnh người đầu tiên ước chừng hơn 20 tuổi, mặc trên người bó sát người cùng nữ phục. Cái này một đội nữ binh đạt sau trực tiếp tung người xuống ngựa, dẫn đầu nữ võ sĩ từ phía sau lưng lấy ra một cái tơ lụa kiện hàng, đối với Hàn Dược lớn tiếng nói, hoàng hậu nương nương có ý chỉ, kính dương hầu hấu mất tình thương của mẹ, 15 năm đến lẻ loi hữu quạng, bản cung vì hoàng hậu một nước, sở hữu vị thành niên huân quý đều là hài nhi của ta, hôm nay Dược nhi xuất quan. Bản cung thân thủ may quần áo một kiện, nguyện tái ngoại xương lạnh tuy khổ, này quần áo có thể ấm áp con ta. Hoàng hậu rốt cục vẫn là xuất thủ, mượn dùng hoàng hậu một nước có quản lý thiếu niên quý tộc quyền lợi đánh cái gần cầu, đường hoàng hô lên con ta chữ này. Hoàng hậu là có tư cách xưng hô bất luận cái gì quý tộc vị thành niên hài tử vì con ta, việc này đến không ai đưa ra dị nghị, chỉ là đều khiếp sợ không tên. Nguyên lai kính dương hầu chẳng những thánh quyến long hậu, trong thâm cung cũng có nhân bảo bọc á hoàng hậu thân thủ may y phục. Tựa hồ trừ tiểu hủy tử Lý Minh Đạt công chúa còn không người có thể hưởng thụ được. Hàn Dược nhất thời xúc động mặt danh. Hoàng đế khẩu dụ cùng hoàng hậu ý chỉ đều đến, hôm nay tống biệt đoán chừng cũng đến khâu cuối cùng. Hắn lại chờ một lát, hiện không còn mới nhân xuất hiện, rốt cục hướng về phía mọi người vung tay lên, mỉm cười nói, chư vị, lần này từ biệt, ngày khác tạm biệt. Hắn nhúng tay từ nữ võ sĩ nơi đó tiếp nhận kiện hàng, cảm thụ được phía trên vẫn giữ lại mùi thơm, chợt nhớ tới một thể thơ cổ đến, nhịn không được lớn tiếng thì thầm. Chỉ trong tay người mẹ hiền, áo trên người kẻ lãng tử, chuẩn bị lên đường dày đặc khe hở, ý sợ chậm chạp về, người nào nói tấp cỏ tâm, báo đến 3 tháng mặt trời mùa xuân. Nay thơ vừa ra, toàn trường yên tĩnh, Hàn Dược đột nhiên vung tay lên, hét lớn, thần kính dương hầu, tạ bệ hạ thiên ân, tạ hoàng hậu từ ái, hôm nay ở đây thề, nhất định phải tại tái ngoại vì đại đường bảo vệ tốt môn hộ, người đột quyết tuy mãnh liệt, ta 3 năm tất diệt chi. Hào ngôn tức ra, không còn hắn lời nói. Hàn Dược lần nữa xông đưa tiễn mọi người thi lễ, lập tức xoay người nhảy lên con lửa, quắc, dân chúng, xuất quan. Thiếu niên thần tú, khí phách gió, di chuyển đại quân chậm rãi khởi động, xa xa lách qua Trường An Tây Môn, một đường đi về phía bắc. Ai cũng không biết, tại Trường An Tây Môn miệng ngừng lại một cỗ phổ thông mã trong xe, hoàng đế cùng hoàng hậu thì ở trong đó ngồi. Trường Tôn ghé vào cửa sổ xe chỗ xa xa đưa tiễn, nhìn qua cái kia 15 tuổi thiếu niên dần dần đi xa thân ảnh, hai hàng thanh lệ bất chi bất giác liền chạy xuôi xuống tới. Hai tử, đi đường bình an, ngươi không nên trách bệ hạ cùng mẫu hậu, chỉ cần tương lai tình thế cho phép, cuối cùng có một ngày nương biết nhận hạ ngươi. Lý Thế Dân thở dài một tiếng, nhẹ nhàng đem Trường Tôn kéo, sắc mặt của hắn đồng dạng cũng khó nhìn. Thiếu niên kia đi. Ngươi rời đi lúc, người nào đang khóc? Chương 141, cái này một đường đi thật là gian khổ. Vương Xương Linh đã từng có một thơ, bên trong có bốn câu lời nói dạng này viết, tỳ bà nhảy múa thay mới âm thanh, luôn luôn quan sơn, cựu biệt tình. Hôn loạn một bên sầu nghe không hết, cao cao thu nguyệt chiếu vạn lý trường thành. Cái này thơ Hàn Dược một lần rất ưa thích, bây giờ lại muốn vì nó tăng thêm hai câu, cái kia chính là, tái ngoại phong xương lạnh đường này, khuyên quân khác làm nhạn muôn được. Lần này xuất quan hắn hưởng thụ vô số vinh diệu, vốn cho là lần này đi bất quá là thành lập hô thị cùng người đột quyết làm một đợt là được, nào biết còn chưa tới địa đầu, chỉ là đi đường liền đem nhân mệt mỏi quá sức. Từ Trường An đến Nhạn Môn quan thì 1,600 dặm, lại thêm sau khi xuất quan 400 dặm, tổng cộng lại 2.000 dặm đường. Cái này lộ trình nếu như thả ở đời sau đi máy bay cùng ngày liền có thể đến, tại đường chiều ra roi thúc ngựa mà nói cũng không cần một tháng. Nhưng nếu là đi bộ được đi, ít nhất phải đi 3 tháng. Chắc không được cổ nhân thường nói phụ mẫu tại không đi xa, hôm nay Hàn Dược rốt cục kiến thức. Nguyện tới một lần đi ra ngoài, có khả năng cũng là 1-2 năm không thấy. Nếu là trên đường ra lại cái gì sự tình, rất có thể ly biệt thì biến thành từ biệt. Hàn Dược bọn họ đi càng khổ, đây chính là 10 vạn người a, rất nhiều bách tính đều là mang nhà mang người, cổ đại đường lại không tốt, mỗi ngày cũng liền đi 30 dặm. Cái này đại thiên tỷ khá là du mục dân tộc một đường đi một đường sinh hoạt vị đạo, Hàn Dược bọn người mỗi sáng sớm ra, giữa trưa chôn nồi nấu cơm, buổi chiều lại đi một đoạn, sau đó thì tranh thủ thời gian đến tìm địa phương hạ trại. Không hạ trại không được, dân chúng không là quân đội, thủ không liên tục đường dài đi đường nỗi khổ. Nhất là di chuyển trong đại quân còn có hài tử, rất nhiều đều thủy thổ không quen bị bệnh. Hàn Dược mỗi ngày loay hoay sức đầu mẻ chán. Hắn xuất quan thời điểm từng hạ chí nguyện, đoạn đường này không cho bất luận cái gì bách tính chết đói, nghĩ không ra lương thực mang đủ, lại xem nhẹ tật bệnh cái này làm phức tạp. Thời đại này đi ra ngoài đi xa một khi sinh bệnh, rất có thể cơ hội chết tha hương tha hương. Vì chiếu cố tiểu hài tử thân thể, chỉ có thể lần nữa chậm lại đi đường độ, rời đi Trường An lúc mỗi ngày 30 dặm, hiện tại mỗi ngày chỉ đi 20 dặm liền ngừng. Một ngày này chạm vào tối, di chuyển đại quân rốt cục bước vào sơn tây khu vực, bởi vì khí trời không tốt, Hàn Dược sớm liền hạ lệnh hạ trại. Điền Đại Thúc hiện đang phụ trách hậu cần tiếp tế, mỗi ngày dẫn người vội vàng xe ngựa vừa đi vừa về cho dân chúng đưa lương thực. Cũng may mắn lương thực đem đủ, dọc theo con đường này dân chúng không có bất kỳ người nào chịu đói. Cái này tại toàn bộ đường sơ thời kỳ cơ hồ là cái kỳ tích, Hàn Dược dùng hắn sức một mình cung cấp 10 vạn bách tính khẩu phần lương thực. Cắm trại tuyển tại một chỗ dựa vào núi, ở cạnh sông địa phương, bởi vì trước đây không lâu đột quyết nhập quan xâm lược, Lý Thế Dân áp dụng Hàn Dược mưu kế kiên thanh bích dã, dẫn đến dân chúng nhao nhao thiêu hủy thôn trang, từ Nhạn Môn quan đến Trường An trên đường đi cơ bản không có địa phương nào có thể tìm nơi ngủ trọ. Cho dù có, cái này thời đại cái nào thôn trang có thể chứa được 10 vạn người. Trong doanh địa dần dần có khói bếp dâng lên. Hàn Dược áp dụng biện pháp là các nhà tự chủ nấu cơm, từ hắn cung cấp khẩu phần lương thực, dạng này có thể tiết kiệm rất nhiều nhân lực vật lực, dân chúng cũng cảm thấy có đầy đủ tự do. Tất cả mọi người cắm trại, Hàn Dược cũng không dám nghỉ ngơi, hắn theo Tiểu Đậu Đậu cùng La Tĩnh Nhi lên tiếng kêu gọi, chính mình cầm con lửa bốn phía dò xét. Bốn phía đều là mùi cơm chín, đống lửa đôm đốp rung động. Một loại an tường bầu không khí tại trong doanh địa chậm rãi lưu động, thời đại này đám dân chúng rất trung hậu, nhận định người nào vậy liền quyết tâm cùng hắn đi, đoạn đường này tuy nhiên ăn gió nằm sương, lại không có bất kỳ người nào tồn tại lời oán giận, coi như trong nhà có tiểu hài tử bệnh khóc, đó cũng là tự nghĩ biện pháp qua hống, xưa nay không từng ôm lấy oán niệm di chuyển. Hàn Dược chậm rãi đi đến một nhà cửa trướng đồng, hôm qua hắn liền đến qua một lần, nhà này có cái 5 tuổi tiểu nữ hoa tiên thiên người yếu, mới cách Trường An không lâu thì bị bệnh. Hiện tại cũng không có chuyện tốt lại. Hắn hạ con lửa, đang muốn hướng trong lều vải đi, chợt nghe bên trong có tiếng khóc truyền ra, tựa hồ là nhà này nữ nhân ở cùng trượng phu ồn ào. Người cái này kẻ bất lực, tiểu nữ nữ đều đốt thành dạng này, chúng ta vì cái gì không thể đi tìm người hỗ trợ? Hôm qua nhà ta hầu ra đến xem nữ nữ thời điểm liền nói, một khi nàng đốt lập tức đi ngay báo cáo, ngươi vì cái gì không đi? Ngươi đến cùng có còn hay không là nữ nữ cha? Trời ạ, không có lương tâm nữ nhân này một bên khóc vừa mắng. Trong lúc đó tựa hồ còn kèm theo đánh lẫn nhau, hiển nhiên là cùng nam nhân náo lên. Hai nghe một cái trung hậu thanh âm nói, nhà ta hầu ra nhiều ít đại sự trở lấy cho hắn để ý, hơn 10 vạn người đều muốn hắn quan tâm, chúng ta có thể nhận thì nên nhẫn một chút, ta níu níu đốt ta thì không đau lòng sao, nhưng là hầu ra hôm qua thì cho thuốc hạ sốt, nói là cái này cái gì bù lọc phân vô cùng có tác dụng, chỉ cần níu níu bốc cháy thì cho nàng ăn, nhất định có thể có tác dụng. Vậy ngươi biết ăn bao nhiêu sao? Thanh âm nữ nhân 10 phần oán giận, thét to, ngươi cũng không phải nhà ta hầu ra, ngươi hiểu cái gì, nếu như cho níu níu mớm thuốc cho ăn nhiều làm sao xử lý. Nhà ta hầu ra thế nhưng là nói, đây là hổ lang chi dược, có thể không ăn sẽ không ăn, coi như ăn cũng phải khống chế liều thuốc, ngươi biết liều thuốc sao? Làm mẹ luôn luôn so phụ thân càng quan tâm con gái, Hàn Dược than nhẹ một tiếng, cơ lấy lều vải rèm đi vào. Đập vào mắt thấy, mặt đất phủ lên một giường phá chăn mền, tiểu nữ nữ đang nằm trong chăn trên ho khan, nữ nhân kia quỷ gối thân nữ nhi vừa lau mắt gạt lệ, nam làm theo ngồi xổm ở một bên than thở. Đều đừng ầm ĩ, tranh thủ thời gian đốt ấn mở nước. Ta tới cấp cho nữu nữu mâm thuốc. Hàn Dược đi qua đá nam nhân kia một chân, quắc, tốt ngươi cái lưu lao tam, ta hôm qua thì nói qua cho ngươi, nữu nữu đốt tranh thủ thời gian tìm ta, ngươi lúc đó lỗ thai nhét con lửa mau sao, nhà ngươi nàng dâu mang đáng đời ngươi. Lưu lão tam chất phác cười một tiếng, tuy nhiên bị Hàn Dược hung hăng đá hai cước, hắn lại hoàn toàn không thèm để ý cái này, xoa xoa đại thủ nói, ta cái này đi nấu nước, hầu ra ngài nhìn xem nữu nữu, nàng muốn ngươi nghĩ luôn khóc. Có đúng không? Hàn Dược trong lòng hơi hơi tê dần. Chậm rãi ngồi chồm hổm đến chăn mền bên cạnh, duỗi tay vướt ve lấy tiểu nữ hài cái chán, ôn nhu nói, nữu nữu, cảm giác khó chịu sao? Mới vừa rồi còn khó chịu, hầu ra đại ca ca vừa đến, nữu nữu thì không khó thụ. Tiểu nữ hài rất ngoan, hướng về phía hắn ngọt ngọt cười. Ha ha, nguyên lai nữu nữu ta thì không khó thụ à, vậy rất tốt, về sau ta ngày ngày đến xem nữu nữu thế nào. Hàn Dược nhẹ nhàng phá phá tiểu nữ hài cái mũi, cưng chịu nói, ngươi à, cũng là cái quỷ linh tinh. Có phải hay không lại muốn nghe cố sự? Ân ân ân. Nữu nữu cái đầu nhỏ thẳng điểm, trong mắt lóe dị thường khát vọng thần thái, hồn nhiên nói, nữu nữu muốn nghe đại khỉ khỉ. Đại khỉ khỉ không phải người bên ngoài, chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Cái này cố sự Hàn Dược trước kia cho tiểu hủy tử nói qua, hiện tại lại cầm lên hống nữu nữu. Ngay vào lúc này, Lưu Lão Tam đã đốt tốt nước sôi, dùng một cái bát sứ bưng cẩn thận từng ly từng tí tới, vừa đi vừa không ngừng thổi trong chén nhiệt khí. Hy vọng nhiệt độ nước biến lạnh thuận tiện mâm thuốc. Hán tử kia kỳ thực rất thương nữ nhi, chỉ là không quen biểu đạt. Hàn Dược liếc nhìn hắn một cái, nhúng tay đem bát sứ nhận lấy, nói, ta tới đi, các ngươi cũng đuổi một ngày đường, nhanh đi thổi lửa nấu cơm, đêm nay ta ngay tại ngươi nơi này ăn. Lưu Lão Tam liên tục không ngừng gật đầu, kéo lên một cái nàng dâu nói, tranh thủ thời gian làm cơm, nhà ta hầu ra tới chiếu cố nữu nữu, cũng không dám để hắn bị đói. Cặp vợ chồng một trận luống cuống tay chân, nam nhân nhóm lửa, nữ nhân nấu cơm. Không phải mong rằng bên này Trương liếc mắt một cái, nhìn Hàn Dược lúc trên mặt cảm kích, nhìn nữ nhi là trong mắt yêu thương. Hàn Dược bưng bát thổi cả buổi, đợi đến nhiệt độ nước không sai biệt lắm thời điểm, lúc này mới ôn nhu đối với tiểu nữ hài nói, nữu nữu, đến, chúng ta trước tiên đem thuốc uống, uống thuốc xong nghe ta kể cho ngươi đại khỉ khỉ. Tiểu nữ hài ngon ngọt cười, nhu thuận hé miệng, Hàn Dược lấy một mảnh bù lọc phân nhẹ nhàng đưa qua, dùng nước ấm cho nàng cho ăn hạ. Cái này bù lọc phân là hệ thống sản phẩm. Chính là đời sau nổi danh thuốc hạ sốt, chẳng qua không thể ăn nhiều, chỉ ở đốt nghiêm trọng lúc mới có thể sử dụng một điểm. Hầu gia đại ca ca, ta ăn xong á. Nữu nữu một đôi mắt nhỏ lập lòe ánh sáng, Hàn Dược mỉm cười, tự nhiên minh bạch tiểu nữ hài mong mỏi chính là cái gì. Hắn nhẹ nhàng nuốt nữu nữu, dùng thanh âm trầm thấp bắt đầu kể chuyện xưa. Không bao lâu, tiểu nữ hài dược lực lên, da nhẹ nhàng vui vẻ ngủ say âm thanh. Hàn Dược lấy tay thử một chút nàng cái chán, hiện đốt đã lui. Nữu nữu phụ mẫu liếc nhau, Lưu Lão Tam cẩn thận từng ly từng tí đi tới, xoa xoa đại thủ thấp giọng hỏi, hầu ra, nữu nữu ngủ a vẫn là ngài lợi hại, so với chúng ta làm phụ mẫu đều sẽ dỗ hải tử. Hàn Dược liếc hắn một cái, nhẹ khua tay nói, các ngươi đi trước xới cơm, ta lại quan sát một chút nữu nữu tình huống liền đến ăn. Lưu Lão Tam liên tục gật đầu, hắn cẩn thận giúp nữ nhi đắp chăn, đi ra ngoài bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Dạng này không được a. Hàn Dược xoa cằm tự lẩm bẩm, âm thầm trầm ngâm nói. Ăn hết thuốc hạ sốt chỉ là trị ngọn không trị gốc, hoa nhi này tiên thiên thì yếu, nếu như kéo đến lâu chỉ sợ muốn cảm nhiễm viêm phổi, xem ra vật kia nhất định phải dùng. Thứ gì? Tự nhiên là đời sau Tây y một chút tiêm vào liệu pháp, chỉ vì Hàn Dược sợ hãi lấy ra quá kinh hãi thế tục, nguyên cớ một mực không dám đổi lấy. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ có thể cắn răng lấy ra. Về phần lai lịch giải thích thế nào, liền để cái kia một mực dạy giấc mộng của hắn giữa thần tiên sư phụ con nổi đi. Chương 142 Kính Dương Hầu thần tiên sư phụ lại xuất hiện. Hàn Dược là nói làm liền làm tính tình, đã quyết định muốn làm thuốc tây một chút, vậy liền một chút cũng không trì hoãn. Tối hôm đó hắn tại Nữu Nữu nhà ăn cơm tối xong, trở lại chính mình lều vải liền mở ra hệ thống. Hệ thống này hắn rất ít sử dụng, không phải là không muốn dùng, thật sự là quá đắt. Hao phí còn không phải tiền tài, cần phải dùng khí vận mới được. Một sợi khí vận 10 bình nước muối, ân, không quý, nhìn xem dược vật giá cả bao nhiêu. Hàn Dược trước ấn mở chính là nập tụ tiêm vào dịch, cái đồ chơi này là truyền nước biển nhu yếu phẩm, bất luận cái gì dược vật đều phải dùng nó phụ trợ tiêm vào. Tiêm vào loại thuốc giảm nhiệt, một sợi khí vận một chi cái này có chút quý, chẳng qua hệ thống luôn luôn như thế, chỉ cần là vượt thời đại sản phẩm toàn bộ nâng giá gấp 10 lần, nhưng là thuốc giảm nhiệt thuộc về chất kháng sinh, một chút trị liệu cũng đồng dạng cũng phải sử dụng, cái này nhất định phải mua a. Hàn Dược có chút đau lòng, bất quá nghĩ đến trong dân chúng có không ít tiểu hài tử đều sinh bệnh, cắn răng một cái mua 200 chi. Tiêm vào loại xài hồ, bố lạc phân, 10 sợi khí vận một chi cái này giá tiền hắc, hệ thống quả nhiên vẫn là trước sau như một hung ác, về sau có thể không dùng hay là không dùng. Hàn Dược xanh mặt, lần nữa cắn răng điểm tuyển cái nút, đồng dạng mua 200 chi. Một phen giao dịch, thật vất vả góp nhặt khí vận lần nữa thanh không, trong lều vải nhiều hai cái dương lớn. Hàn Dược thở dài một tiếng. Ý thức chậm rãi rời khỏi hệ thống, tuy nhiên trong lòng đau lòng, nhưng lại cảm thấy rất đáng. Tiền tài chính là vật ngoài thân, khí vận cũng là như thế này. Hệ thống ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn cũng có một ngày ta muốn thành lập một cái to lớn phong địa, đến lúc đó khí vận nhiều xài không hết, muốn đổi cái gì thì đổi lấy cái gì. Hắn cắn răng hung ác, đem hai cái dương lớn cất kỹ về sau, từ đó lấy tiêm vào nước muối cùng các loại dược vật, khoản chi bồng liền hướng Nữu Nữu nhà tiến đến. Cô bé kia bệnh đã không thể lại kéo. Chỉ mong cái này thời đại thân thể người bên trong không có tính kháng dược, mấy bình một chút liền có thể thấy tốt. Về phần dùng dược tề lượng cái này dễ xử lý, Nữu Nữu cũng là phổ thông sinh bệnh thời gian dài không tốt, hệ thống đổi lấy các loại dược vật đều có nghiêm khắc liều thuốc nói rõ, chỉ cần án lấy phía trên thuyết pháp tiêm vào liền có thể. Một đêm này, nhất định sửa một điểm lịch sử. Từ Hàn Dược hoán đổi hệ thống dược vật một khắc kia trở đi, Thương Hàn cũng không tiếp tục tính toán khốn khó thế nhân tật bệnh. Sáng sớm hôm sau, Nữu Nữu ra truyền đến gào khóc. Lưu lão tam cái này đường đường bảy thước hán tử khóc liền thằng nhóc con cũng không bằng, bệnh của nữ nhi cha tấn hắn nhiều như vậy thiên, đêm qua rốt cục thấy tốt. Sinh bệnh tại cổ đại cũng không phải bệnh nhẹ, rất nhiều nhân cũng là chết ở trên đây, nhất là Nữu Nữu cô bé này tiên thiên thân thể thì yếu, càng là có 7-8 phần có thể sẽ chết yểu. Nhưng là đêm qua Hàn Dược ba bình một chút đi xuống, đầu tiên là hạ sốt, tiếp lấy giảm viêm, sau cùng trị tận gốc. Cái này thời đại thân thể người bên trong quả nhiên không có tính kháng dược. Nữu Nữu nghiêm trọng như vậy sinh bệnh, thậm chí phổi đều có cảm nhiễm dấu hiệu, kết quả cái này ba bình một chút còn không có đánh xong, tiểu nữ hài vậy mà nhẹ nhõm ra vui cười. Hầu gia, ngài đại ân đại đức ta Lưu lão tam đời này tuyệt sẽ không quên. Về sau mặc kệ chuyện gì chỉ cần ngài phân phó một tiếng, cũng là núi đao biển lửa ta cũng không một chút nhíu mày. Hàn Dược phất phất tay, hắn tối hôm qua một đêm không ngủ. Một mực trông chừng Nữu Nữu trích, một là sợ dùng thuốc phạm sai lầm, hai là sợ tiểu nữ hài thể chất quá yếu. Hiện tại rốt cũng tốt, hắn đến nhanh đi ngủ cái hồi lung giác, đợi đến một hồi mặt trời mọc còn muốn tổ chức di chuyển đại quân đi đường. Ngươi đi tìm Điền Đại Thúc, liền nói ta nói, để hắn cho ngươi một điểm nhỏ gạo nấu cháo. Nữu Nữu hiện tại tốt nhất đừng ăn cứng rắn cơm, ăn trước điểm cháo loãng bảo dưỡng mấy ngày lại nói. Hắn lần nữa phất phất tay, cảm giác thực sự chịu không được bối rối, cắn răng kiên trì trên con lửa, một đường ngơ ngơ ngác ngác đến chính mình lều vải, vào cửa ngã đầu liền ngủ. Tiểu Đậu Đậu lặng lẽ tiến đến. Cẩn thận cho hắn đắp lên một kiện hổ áo khoác bằng da. Đây là cái nào đó hơn quý thế gia tại Hàn Dược xuất quan lúc tặng, vốn chỉ muốn đến quan ngoại lại mặc, hiện tại vừa vặn làm chăn mền. Khí trời dần dần lạnh, không cẩn thận cơ hội cảm lạnh, tất cả mọi người có thể bệnh, nhưng là Hàn Dược không thể bệnh. Tiểu Đậu Đậu đắp kín áo khoác về sau rón rén đi ra ngoài, bên ngoài La Tĩnh Nhi đang ở thu thập bọc hành lý, gặp nàng đi ra liền hỏi, thế nào ngủ không có. Tướng công nằm xuống liền tiếng ngáy chấn thiên, hắn trước kia ngủ xưa nay không ngáy ngủ. Đây là mệt. La Tĩnh Nhi ánh mắt khẽ nhúc nhích, đống nhiên nói, chờ một chút ta qua thông báo gất chỉ bảo lâm, hôm nay khởi hành đại gia chỉ hoãn một canh giờ, để hắn ngủ thêm một lát là một hồi. Thiếu nữ mặt lạnh tim nóng, phảng lúc mặc dù đối với Hàn Dược không nể mặt mũi, gặp được sự tình cũng rất là quan tâm. Tiểu Đậu Đậu gật gật đầu, nói khẽ, vậy ta qua chịu một điểm cháo loãng, đợi tướng công lên uống ấm dạ dày. Nhớ kỹ cắt một khối hành quân thịt. La Tĩnh Nhi căn dặn một tiếng, nói, thịt này ăn không tốt cắn. Ngươi cắt nát phóng tới lưa thưa trong cháo cùng một chỗ chịu. Nam nhân muốn nhiều ăn thịt mới có tốt thân thể, hắn lại luôn nhịn ăn, nói là cái đồ chơi này chế tác không dễ, muốn lưu cho Huyền Giáp quân cùng sinh bệnh bách tính ăn. Hừ, như là chính hắn đổ, những người này theo xuất quan còn có ý nghĩa gì? Nàng vừa nói, một bên dắt qua Tuấn Mã xoay người mà lên, nói khẽ, qua nấu cơm đi, ta thông báo Vất Chỉ Bảo Lâm sau liền trở lại giúp ngươi. Lời còn chưa dứt, hai chân nhẹ kẹp bụng ngựa, tòa hạ Tuấn Mã bốn vó chậm rãi nâng lên, vậy mà không phải chạy vội xông vào, mà chính là chậm rãi rời đi lều vải. Cái này ngựa tốt sinh thông nhân tính, tựa hồ biết trong lều vải có nhân đang nghỉ ngơi, móng chân rơi xuống đất rất nhẹ, cơ hồ nghe không được động tĩnh gì. Tuyệt thế bảo mã, quyền mau qua. Này mã là Lý Thế Dân tâm đầu nhục, lai lịch dị thường thần bí, chính là Lý Nguyên Bá sư phụ tặng cho, bị Trường Tôn làm thủ đoạn hố đến đưa cho nhi tử. Kết quả Hàn Dược thuần túy là cái thằng ngu không chịu nổi, luyện vài ngày thuật cưới ngựa cũng sẽ không cưới. Kỳ thực cũng không phải sẽ không cưới, cũng là hắn thụ không buôn mã xông vào cùng sóc này, sau cùng cắn răng một cái liền không luyện, đem hoàng đế ngồi xe đưa cho La Tĩnh Nhi, chính hắn như cũ cưới cái kia thất lông trắng lửa già. Lúc đó Lý Thế Dân biết hắn bảo mã bị một thiếu nữ đến, tức giận đến đau lòng vài ngày. Chẳng qua thiên tử nhất ngôn cửu đỉnh, đồ vật đưa ra ngoài liền không có thu hồi lại đạo lý. Lại thêm Trường Tôn ở một bên khuyên giải, nói là cái kia La Tĩnh Nhi thủy chung muốn gả cho vọn, con dâu cũng coi như người một nhà, quyền mao qua cho nàng cưới cũng coi như phủ xa không lưu ruộng người ngoài. La Tĩnh Nhi cưới bảo mã qua thông báo Vất Chỉ Bảo Lâm, đoạn trước khoảng cách đi rất chậm, chờ đợi rời xa Hàn Dược lều vải về sau. Quyền mao qua vậy mà không cần nàng thúc đánh, chính mình đột nhiên tê minh một tiếng, bốn vó bước lên, trong chốc lát sách, nhanh như điện chớp đồng dạng thoát ra ngoài. Quả nhiên là tuyệt thế bảo mã. Rất nhiều dân chúng đang ở an điểm tâm, La Tĩnh Nhi giục ngựa lao vụt một đường chạy về phía di chuyển doanh địa hậu phương, nơi đó chú đóng 3.000 thiết giáp quân bảo hộ doanh địa. Nàng vừa mới đến quân doanh, đang chuẩn bị tung người xuống ngựa, chợt nghe bên trong có nhân dắt cổ hét lớn, lao tử nói câu câu là lời nói thật, Kính Dương Hầu Thần Tiên sư phụ lại xuất hiện, cho hắn chuyên trị bệnh nặng thần dược. Chỉ cần qua lấy được một số, tiểu lục tử đảo mắt liền có thể nhảy nhót tương mừng. Thần tiên sư phụ, cho thần dược. La Tĩnh Nhi hơi hơi ngẩn ngơ, trên mặt nổi lên một tia cười khẽ. Người khác không biết nàng nhưng biết, tối hôm qua Hàn Dược trong lều vải căn bản không có nhân đến, những thuốc kia khẳng định lại là chính hắn phối trí, bởi vì sợ quá mức làm người khác chú ý, nguyên cớ lại mượn cớ cho sư phó của hắn. Gia hỏa này luôn luôn cẩn thận như vậy. Đại gia biết rất rõ ràng ngươi thiên sinh kỳ tài, hết lần này tới lần khác nhất định phải giả trang ra một bộ ta sở hữu thủ đoạn đều là thần tiên dạy bộ dáng, thật là xấu thấu. La Tĩnh Nhi trong lòng ám khí, nhớ lại về phía sau nên như thế nào hung hăng giáo huấn Hàn Dược một phen. Nàng nhưng lại không biết, Kính Dương Hầu thần tiên sư phụ đưa tới thần dược tin tức, lúc này sớm đã giống như gió tại trong dân chúng truyền bá ra. Nhà ta hầu ra thế nhưng là thần tiên đồ đệ. Dân chúng đắc ý như vậy nghĩ. Chương 143 Phong tuyết chi dạ, du du trốn đi. Tuyết lớn tung bay, trời đông giá rét, trên thảo nguyên rốt cục nổi lên cuồng bão bao tuyết. Bầu trời ô trầm, cuồng phong tàn phá bừa bãi gào thét, mục dương nữ du du liều mạng che kín y phục, nỗ lực tại đất tuyết giữa chạy vội. Nàng là hai ngày trước từ trong bộ lạc trốn tới, đã tại bão tuyết trong gió lạnh chỉnh một chút đào vong hai ngày. Trong bộ tộc quý nhân muốn chiếm hữu nàng, kết quả lại chỉ nguyện ý cho hai tấm da dê làm xính lễ. Du Du mười phần không nguyện ý quý nhân kia so với hắn chỉnh một chút đại 20 tuổi, chẳng những thân thể không rất hùng tráng, mà lại trên chân còn có tàn tật, nghe nói là theo mồ hôi qua chinh phục Trung Nguyên thời điểm, kết quả bị một cái thiên thần hạ phàm người Hán dùng lôi đỉnh cho nổ hư. Thiên thần hạ phàm người Hán. Du Du ở trong lòng ấy ấy một tiếng, cảm giác mình đã nhanh muốn đông cứng, nhưng nàng vẫn cắn răng liều mạng kiên trì. Chỉ cần trốn tới đó, ta thì có thể còn sống sót, Du Du là như vậy tài giỏi. Trước đây không lâu Hiệt Lợi Khả Hãn lui binh Trung Nguyên, mang về rất nhiều lương thực, đồng thời cũng mang về một tin tức. Người Hán sắp cùng Thảo Nguyên khai thông hố thị, địa điểm ngay tại Nhạn Môn Quan bên ngoài, đến lúc đó sở hữu người đột quyết đều có thể vội vàng dê bỏ qua đổi lấy muối thiết trà bánh, thậm chí ngay cả thơm ngào ngạt bánh bột ngô đều có thể đổi được, từ đó về sau Thảo Nguyên mục dân sẽ không còn nghèo đói nỗi khổ. Tin tức này để Du Du nhìn thấy hy vọng. Nàng lão mẹ đã không tại, bởi vì mồ hôi muốn đi chinh phục Trung Nguyên. Kỵ binh đi đường thời điểm đạp hỏng Du Du đau khổ cắt lấy mục thảo, dẫn đến nàng một điểm thịt khô cũng không có đổi được. Lão mẹ lặng lẽ tại một cái phong tuyết đêm khoảng chi bồng, đợi đến bị người phát hiện thời điểm thân thể đều cứng ngắc. Đệ đệ cũng chết, bộ tộc quý nhân muốn cưỡng chiếm nàng thời điểm, 9 tuổi đệ đệ cầm loan đao đâm quý đùi người, kết quả bị quý nhân bắt lại bẻ gãy cổ. Du Du có thể có trốn đi cơ hội, là đệ đệ dùng mệnh đổi lấy. Nàng hận chết quý nhân, hận chết Hiệt Lợi, liên đối lấy đối với mình cũng hận lên. 2 tháng trước từng có một cái thần bí đột quyết lao nhân tìm tới nàng, nói là nàng cốt cách thanh kỳ, chính là toàn bộ đại thảo nguyên khí vận chỗ trung chi người, là vạn người không được một luyện võ kỳ tài. Thần bí đột quyết lao nhân muốn mang nàng qua thiên sơn, nàng lại nhớ Lao A phụ mẹ cùng đệ đệ, bây giờ suy nghĩ một chút thật là đáng chết, nếu là nàng lúc trước cùng đi theo, có lẽ liền có thể học hội một thân bản sự, thì có năng lực cho thân nhân báo thủ. Hiện đang hối hận muộn. Mênh mông phong tuyết đại thảo nguyên, khoảng cách Thiên Sơn khoảng chừng vài trăm dặm xa, trong ngực nàng chỉ có không đến 10 khối thịt khô, căn bản là chống đỡ không tới đó. Chỉ có hướng nam đi, chỉ cần lại kiên trì một ngày cũng là người Hán nhạn môn quan, nghe nói nơi đó tuy nhiên bị hiệt lợi cướp sạch, nhưng là vẫn có dấu vết người tồn tại. Nàng trước tiên có thể ở nơi đó cho người ta chế tác, sau đó chậm rãi chờ người Hán đến lái thiết lập hô thị, đến lúc đó liền có thể tìm phần lâu dài công nhân làm thuê kiếm lời ăn một miếng uống. Trước mắt mặt đông nhiên xuất hiện một cái cản gió tiểu sơn ao, Du Du trong lòng vui vẻ, nhịn không được bước nhanh chạy trốn nơi đâu. Nàng sớm đã cóng đến chịu không nổi, cũng may mắn chính mình từ nhỏ đã thể chất lạ thường, nếu là biến thành người khác tại bạo phong tuyết giữa sinh hoạt hai ngày, đoán chừng thân thể đều đã cứng ngắc. Có chỗ có gió, nàng liền có thể đào mở tuyết động móc ra cỏ khô, sau đó đốt một đống lửa sưởi ấm. Như là vận khí tốt, loại này cản gió tiểu sơn ao tuyết động phía dưới thậm chí còn có thể tìm tới phân châu. Vật kia so cỏ khô nhịn đốt, cả đêm cũng có thể làm cho nàng ấm áp. Hàn Dược Di chuyển đại quân đã chỉnh một chút buôn ba tháng, từ khi làm ra thuốc tây một chút về sau, trong đội ngũ thương hàn sinh bệnh cũng không còn cách nào làm phức tạp đại gia, di chuyển độ rốt cục có chỗ tăng tốc. 10 ngày trước bọn họ đến Nhạn Môn Quan, tại trong thành tu dưỡng 2 ngày sau, Hàn Dược chối từ mới Nhạn Môn Quan thủ tướng tha thiết giữ lại, xuất lĩnh bách tính lần nữa hướng bắc rất gần. Mở hô thị địa điểm khoảng cách Nhạn Môn Quan còn có 400 dặm. Hiện tại đã là trời đông giá rét tiến đến, nhất định phải nhanh đến mục đích. Hầu ra, hôm nay phong tuyết quá mau, phải chăng sớm hạ trại an giấc quất chỉ bảo Lâm phóng ngựa mà đến, hôm nay phong tuyết xác thực quá lớn, dân chúng đều là quan lũng xuất thân, đối với giá lạnh không giống người đột quyết như vậy có thể chịu, tay của rất nhiều người chân đều bị đóng thương. Hàn Dược dừng lại con lừa ngựa đầu nhìn xem thiên, hỏi quất chỉ bảo Lâm nói, còn bao lâu nhưng đến đạt mục đích. Quất chỉ bảo Lâm nhúng tay móc ra một quyển lụa là, bày ra chính là kém vẽ hành quân địa đồ. Hắn tỉ mỉ quan sát nửa ngày, mang theo không xác định nói, theo địa đồ chỗ bày ra, nơi đây đã khoảng cách Nhạn Môn Quan chừng 400 dặm, chẳng qua mạt tướng vừa rồi phóng ngựa chạy vọt về phía trước ra 10 dặm, cũng không hiện hầu ra ngài nói tới quan ngoại thôn. Khắp nơi đều là trắng như tuyết tuyết động, cũng vô pháp xác định dưới chân có phải hay không ngài chỗ thắng được cái kia 6.000 mẫu đất. Cái kia trước hạ chạy đi. Hàn Dược phất tay lệnh, suy nghĩ một chút lại nói, ngươi địa đồ quá mức kém, mấy ngày nay ta thôi toán hành quân lộ trình. Hiện chúng ta thực tế mới đi 380 dặm không đến, cái kia quan ngoại thôn khoảng cách Nhạn Môn Quan là 410 dặm đường. Ngươi rục ngựa vọt ra 10 bên trong khẳng định không nhìn thấy mục tiêu, ít nhất phải 30-40 dặm mới có thể. Vất chỉ bảo Lâm nao nao, nhúng tay đem địa đồ nhét vào trong ngực, lớn tiếng nói, cái kia mạt đem hiện tại phải đi, tuy nhiên dưới mắt bạo tuyết nhao nhao bất lợi đi đường, nhưng là mạt tướng ra roi thúc ngựa, hai canh giờ có thể trả là chạy một cái vừa đi vừa về. Không cần. Hàn Dược đưa tay ngăn cản. Thản nhiên nói, hiện lợi xâm lấn Trung Nguyên thời điểm một đường đốt giết, cái kia quan ngoại thôn lại ở vào người đột quyết nhập quan trạm thứ nhất, đoán chừng đã sớm bị giết hại không còn, ngươi chính là qua cũng không gặp được nhân, nhiều lắm là liền có thể nhìn thấy một cái tường đổ phá thôn xóm. Cái kia bất chỉ bảo Lâm còn có chút chần chờ. Hàn Dược mỉm cười, nói, trước hạ trại, 24 bái đều bái, không kém cái này khẽ run rẩy. Để dân chúng nghỉ ngơi thật tốt, huyền giáp quân từng nhóm phòng thủ, đại gia nghỉ ngơi dưỡng sức ngủ ngon giấc. Sáng sớm ngày mai khởi hành, tranh thủ cùng ngày đến địa phương. Hắn nói đến đây chợt nhớ tới một chuyện, đối với Vất Chỉ Bảo Lâm nói, ngươi cái kia địa đồ quá mức thô ráp, xung làm dân dụng còn có thể chấp nhận, nếu là làm bản đồ quân sự chỉ sợ không được, đợi ta đêm nay nghỉ ngơi thời điểm vẽ một bức tinh xảo cho ngươi. Tạ hầu ra. Vất Chỉ Bảo Lâm đại hỉ, cái này thời đại địa đồ đều rất kém, trong tay hắn kỳ thực đã tính toán toàn bộ đường chiều tốt nhất chi vật, chính là trước khi đi ra hoàng hậu nương nương phái người vụng trộm đưa tới. Nghị không ra tại Kính Dương Hầu trong miệng liền thành thô giáp chi vật. Hoàng gia cất giữ địa đồ đều là thô giáp chi vật, như vậy hầu gia muốn vẽ tinh xảo địa đồ lại là kiểu gì? Vất Chỉ Bảo Lâm rất chờ mong. Cổ đại đại tướng hành quân nặng nhất địa thế, như có một phần tinh xảo địa đồ nơi tay, tự nhiên trước tại địch nhân nắm giữ chiến cục sơn xuyên địa lý, Vất Chỉ Bảo Lâm còn trẻ, hắn khát vọng thành lập vô cùng lớn công hân, mà võ tướng công hân chỉ có thể trên chiến trường chiếm lấy. Trong lòng hắn hỏa nhiệt, không cần Hàn Dược thúc dục, chính mình liền đánh ngựa lao nhanh. Một đường mang theo huyền giáp quân an bài dân chúng hạ trại qua. Hàn Dược đưa mắt nhìn hắn thân ảnh rời đi, lập tức ngửa mặt nhìn thiên, hiện tuyết lớn không có chút nào dừng lại dấu hiệu, tối nay chỉ sợ lại là một cái gian nan thiên. Hỗ thị chi địa liền muốn đến, đi qua cái này chỉnh một chút 3 tháng 43, tất cả mọi người đã tâm lực lao lực quá độ, mắt thấy thành công đang ở trước mắt, cái này một khắc cuối cùng hắn tuyệt đối không thể lối trễ. Các ngươi hai cái trước làm lều vải, ta đến bốn phía đi đi nhìn xem. Hàn Dược hướng về phía La Tĩnh Nhi cùng Tiểu Đậu Đậu nói một tiếng, cũng mặc kệ hai nữ nhân nghe không có nghe rõ, hắn thúc giục dưới hông con lửa, đạp trên tuyết động nhìn bách tính đội ngũ đi đến. Tiểu Đậu Đậu chán nản nói, tướng công mấy ngày nay ban đêm một mực ngủ không ngon, ta nghe thấy hắn nhiều lần trong đêm không ngừng xoay người. Đó là trong lòng của hắn có việc, áp lực quá lớn. La Tĩnh Nhi nhẹ nhàng thở dài, duỗi da trắng non như ngọc bàn tay, đón lấy một mảnh xinh đẹp tuyết hoa. Chương 144, Hồng Linh Phi Kỵ từ Bắc đến. Lông lộng Trường An, quần quận Vị Thủy, một tòa hùng thành đứng sừng sững quan lũng đại địa, giống như một đầu an tĩnh hùng sư. Hôm nay có phong tuyết, Trường An trắng như tuyết trắng. Mùa đông khắc nghiệt nhân ngủ sớm, dân chúng trời còn chưa có tối thì sớm lên giường. Trường An Bắc Môn, binh lính thủ thành chính thôi động dậy đặc cổng thành chuẩn bị quan bế, đồng nhiên nhất kỵ tuyệt trần mà đến, móng ngựa đạp tuyết động phấn khởi, độ như là một mũi tên nhọn. Trước khắc đóng cửa thành, đó là 800 dặm khẩn cấp khoái mã, tránh ra khiến cho thông hành. Giữ cửa binh sĩ tiểu đội trưởng rất có mấy phần kiến thức, hắn gặp cái kia bay tới chi cưới trên lưng cắm căn hồng linh, nhất thời biết đây là trong quân khoái mã truyền thư người. Các binh sĩ vội vàng tránh ra hai bên, cái kia hồng linh kỵ sĩ cũng không thèm nhìn bọn hắn nhất nhãn, trực tiếp khoái mã bay xuyên qua cổng thành, một đường thẳng hướng hoàng cung phương hướng chạy đi. Từ bắc địa tới giữ cửa tiểu đội trưởng ánh mắt chớp động, cau mày âm thầm trầm tư nói, chẳng lẽ người đột quyết lại tại khấu biên không nên a, minh ước vừa mới ký lập không lâu, há có thể nói trở mặt liền trở mặt. Bên cạnh một cái tuổi trẻ binh lính hạ giọng nói, có lẽ không phải người đột quyết sự tình đâu, đội trưởng ngài không nên quên, Kính Dương hầu xuất quan thế nhưng là khoảng chừng 3 tháng. Lời này thật sự là một câu bừng tỉnh người trong ngộng, tiểu đội trưởng mi đầu mở ra, gật đầu cười nói, không tệ không tệ, dựa theo thời gian suy đoán, Kính Dương hầu di chuyển đại quân đoán chừng cũng nhanh tới chỗ. Ai, chỉ mong hầu gia có thể thuận lợi dựng lên hố thị. Khẳng định thuận lợi a. Tuổi trẻ binh lính kiên định lên tiếng, một mặt sùng bái nói, nhà ta hầu gia thế nhưng là thần tiên con cháu, trên đời này thì không có chuyện gì có thể làm khó hắn. Hắn nói đến đây nuốt ngụm nước bọt, lại nói tiếp, đội trưởng ngài còn không biết, lần này hầu gia xuất quan chúng ta toàn thôn lao thiếu đồng loạt động viên, ta cha mẹ còn có tiểu đệ tiểu muội đều đi theo á, tất cả mọi người nói chỉ muốn đi theo nhà ta hầu gia đi, ở đâu cũng sẽ không đói bụng. Đợi đến hô thị tạo dựng lên tất cả mọi người biết đại tài, người đột quyết làm theo gặp nhiều thua thiệt. Vậy sao ngươi không có đi theo tiểu đội trưởng tâm ý sầm sầm? Tuổi trẻ binh lính sắc mặt co lại, phiền muộn nói, ta không may, năm nay phủ binh dịch kỳ chưa tới, bằng không thì cũng có thể theo hầu ra đi. Tiểu đội trưởng cười ha ha, vỗ bả vai hắn nói, lão tử cũng là như thế, ta còn tưởng rằng thì một mình ta không may đâu, nguyên lai còn có huynh đệ khó khăn. Một phen nói chuyện với nhau, tiểu đội trưởng cùng tuổi trẻ binh lính đồng bào hữu nghị nhanh chóng ấm lên, lúc này sắc trời đã hoàn toàn đêm đen đến, mọi người một bên đàm luận Hàn Dược sự tích, một bên lực thôi động cổng thành, hai nghe ầm ầm một trận trầm đủ. Cửa thành to lớn kín kẽ. Tĩnh mịch Trường An, phong tuyết bay xuống, phố dài không thấy người đi đường, chỉ có tiếng chuông quanh quẩn. Đây là trong hoàng cung truyền tới tiếng chuông, cách mỗi một canh giờ gõ vang một lần. Tiếng chuông du dương trầm thấp, tại đêm tuyết giữa truyền bá rất xa, nói cho mọi người thời gian lại tan biến một thần. Lớn như thế phong tuyết đêm, cho dù là trong cung quý nhân cũng đều trước thời gian ăn giấc, các cung thiếu có tin tức, duy chỉ có hoàng hậu Nghiêm Điện còn có lộ ra ánh đèn. Trường Tôn còn chưa ngủ. Bởi vì Lý Thế Dân vừa tới, hoàng hậu trong ngực ôm Hủy Tử, tiểu nha đầu đêm nay cũng không biết làm sao, tinh thần mười phần phấn khởi, nhất định phải nàng mẫu hậu cho kể chuyện xưa không được. Kể chuyện xưa Trường Tôn lông mày sắc cũng rung, trên mặt hiện ra một sợi phiền muộn. Mẫu hậu cũng sẽ không kể chuyện xưa, nếu là đại ca ca ngươi ở đây, nhất định có thể cho tiểu Hủy Tử giảng một cái dễ nghe. Quay bảo bối, sắc trời đã không còn sớm, ghé vào mẫu hậu trong ngực nhanh ngủ đi. Hủy Tử lắc đầu không thôi. Hai cái thịt đô đô tay nhỏ chật đến theo bánh quai trèo mở dạng, quên miệng nói, không nha không nha, Hủy Tử phải nghe theo cố sự. Tiểu nữ hải một khi nũng nịu dính nhân, bình thường không ai có thể gánh vác được, Trường Tôn cười khổ một tiếng, nắm bắt Hủy Tử khuôn mặt nhỏ nói, tốt tốt tốt, nghe cố sự, để ngươi phụ hoàng kể cho ngươi được rồi đi. Nói đem khuê nữ nhìn Lý Thế Dân trong ngực đưa tới, trêu ghẹo nói, bệ hạ, nhìn ngài. Lý Thế Dân chính cầm một quyển cổ thẻ tre nhìn nhập thần. Đây là trước đây không lâu địa phương trên kính hiến xuân thu sách cổ, đọc chi khiến người ta yêu thích không buông tay. Hắn vốn định treo đèn một đêm đọc xong, nào biết hoàng hậu đột nhiên đưa qua đến cái tiểu quỷ tinh linh, Lý Thế Dân bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái, buông xuống thẻ tre đem khuê nữ vững vàng ôm lấy. Phu hoàng tiểu Hủy Tử rất ngoan ngoãn, đặc biệt hiểu được nũng nịu làm người khác ưa thích, nàng tại Lý Thế Dân trong ngực dùng sức đi lên lui, rốt cục hai cái thịt đô đô tay nhỏ đầy đủ đến phụ thân cổ, tiểu nữ hài đắc ý mặt mày hớn hở, ôm lấy Lý Thế Dân cái cổ làm nũng nói, hủy tử muốn nghe cố sự.
Tốt tốt tốt, hủy tử muốn nghe cố sự a.
Lý Thế Dân cười ha ha một tiếng, mang theo đắc ý nói, vậy liền để phụ hoàng kể cho ngươi một cái 3000 thiết giáp phá 10 vạn cố sự, thế nào?
Đừng nghe đừng nghe.
Hủy tử cái đầu nhỏ lắc như trống bỏi, chu cái miệng nhỏ nhắn thở phì phò nói, hủy tử muốn nghe đại khỉ khỉ.
Ách!
Lý Thế Dân nhất thời nghẹn lại, Tây Du Ký cố sự hắn cũng sẽ không giảng, trước kia cũng liền nghe Hàn Dược nói qua mấy lần. Vốn định để tiểu tử kia viết xuống đến in ấn thành sách, nhưng chưa từng nghĩ sự tình lầm lượn từng món sinh, ép căn bản không hề thời gian lại bận tâm thư tịch sự tình.
Hoàng hậu ở bên cạnh cười khúc khích, nói, vậy hạ, ngài hiện tại nhưng biết chênh lệch tại nơi đó đi liền cái tiểu nữ hài đều hống không tốt.
Ai? Lý Thế Dân khẽ than thở một tiếng, nhìn qua tiểu hủy tử làm bộ đáng thương con mắt, cảm giác da đầu đều tại nhà, thẹn quá thành giận nói, đều do tiểu tử thúi kia, ngươi nói hắn không làm gì tốt, càng muốn biên ra một cái Tây Du Ký đến làm người khác khó chịu vì thèm.
Còn có Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, có hầu tử biến thành Tề Thiên Đại Thánh sao? Hầu tử Tần Lĩnh bên trong khắp nơi đều là, chấm hàng năm đều qua đi săn, loại động vật này gặp người liền chạy, nào có Tôn Ngộ Không loại kia anh hùng khí khái.
Nguyên cơ dược nhi mới là độc nhất vô nhị mà.
Hoàng hậu cạn cười ra tiếng, lo lắng nói, một cái đại khỉ khỉ cũng có thể làm cho nhân nghe được nóng ruột nóng gan, đừng nói tiểu hủy tử ưa thích nghe, cũng là thần thiếp cũng đặc biệt quải niệm đây.
Còn có Dương Phi, đều khiến người tới hỏi ý đến mấy lần, nói là rất muốn nghe một chút đại khỉ khỉ hậu sự, hỏi kính Dương Hầu có hay không thư tín chuyển đến.
Lý Thế Dân bất đắc dĩ lắc đầu, hầm hừ nói, cũng không biết tiểu tử thúi kia chỗ nào tốt, để cho các ngươi một cái hai cái đều như thế nhớ thương hắn.
Chấm xem chừng hắn hiện tại đã nhanh tới chỗ, đợi đến hắn giàn xếp về sau chuyển thư đến đây, chấm hồi âm để hắn đem cố sự viết một viết chính là.
Trường Tôn Mi đầu nhẹ trao lại, có chút lo lắng nói, thần thiếp nghe nói Bắc Địa giá lạnh, năm nay phong tuyết nhất là mãnh liệt, dược nhi trên thân không có có võ công, thật sợ hắn gánh không được thời tiết như vậy.
Gánh không được cũng phải khiêng.
Lý Thế Dân sắc mặt rất khó coi, hoán hận nói, cái này là chính hắn tuyển con đường, quỷ cũng phải cho chấm đi đến.
Hoàng hậu thở dài một tiếng, mắt phượng nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Tối nay phong tuyết che đậy Trường An, quan lũng chi địa còn như vậy, cũng không biết quan ngoại lại sẽ là như thế nào một cái trời đông giá rét.
Trong nội tâm nàng rất là lo lắng.
Ngay vào lúc này, chợt nghe bên ngoài tẩm cung truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân, lập tức có nhân thấp giọng bẩm báo nói, bệ hạ, có hồng linh khoái kỵ từ Bắc Địa mà đến, đang ở cửa cung chờ lấy.
Lý Thế Dân oanh một tiếng đứng lên, bởi vì động tác quá mạnh, kém chút đem tiểu hủy tử hù dọa.
Hắn thuận tay đem khuê nữ đưa cho hoàng hậu, sải bước đi ra tẩm cung, ra lệnh, truyền cho hắn tiến đến, chấm đến Cam Lộ điện chờ hắn.
Cái kia bẩm báo người đáp ứng một tiếng, một đường chạy nhanh rời đi.
Lý Thế Dân đang muốn tiến về Cam Lộ điện, đằng sau Trường Tôn ôm tiểu hủy tử đứng tại cửa ra vào thấp hô một tiếng, vội vàng nói, bệ hạ, nếu là có dược nhi tin tức, còn mời sớm tới cáo chi thần thiếp.
Chấm trong lòng minh bạch, Quan Âm tỷ lại hơi chút chờ, chấm thoáng qua liền về.
Lý Thế Dân không đợi nói cho hết lời, một đầu liền vào trong gió tuyết.
Hoàng đế kỳ thực cũng rất gấp Hàn Dược tin tức.
Chương 145, năm đó cái kia thần bí tổ chức.
Hồng Linh cấp sử xác thực mang đến Hàn Dược tin tức, di chuyển đại quân đã tới quan ngoại 400 dặm chỗ, nơi đóng quân vừa vặn cùng Đột Quyết giáp giới.
Bởi vì trời đông giá rét, tạm thời chỉ có thể chỉ huy bách tính diệt trừ tuyết động, thành lập hô thị còn phải chờ mấy ngày lại nói.
Hàn Dược truyền thư mà tới là đang cầu xin hoàng đế hỗ trợ, hắn mang theo lương thực một đường tiêu hao rất lớn, trước mắt chỉ còn không tới ba thành, hy vọng triều đình khẩn cấp vận phát một nhóm đi qua cứu cấp, tiền tài có thể theo như giá thị trường nhiều hơn hai thành tính toán.
Tiểu tử thúi này quả thực nên đánh, còn không có cùng người Đột Quyết buôn bán, trước theo chấm nói đến sinh ý.
Lý Thế Dân cười mắng một tiếng, có thể nghe được Hàn Dược bình yên vô sự tin tức, trong lòng của hắn một tảng đá lớn rơi xuống.
Cái kia quỳ xuống đất chờ Hồng Linh cấp sử cung kính nói, bệ hạ chớ trách, kính Dương Hầu cũng là bước cho đến không có cách, 10 vạn bách tính toàn bộ nhờ hắn sức một mình trèo trống, dưới mắt quan ngoại lại là bạo tuyết tàn phá bừa bãi khí trời, căn bản là không có cách truyền bá trồng hoa màu.
Hắn đem lương thực còn có thể kiên trì 2 tháng, nếu như triều đình không vận phát một nhóm đi qua cứu cấp, 2 tháng sau 10 vạn người đều muốn chịu đói.
T. Lý Thế Dân hít vào một ngụm khí lạnh, hắn là giành chính quyền hoàng đế, biết rõ bách tính đói bụng là đại sự cỡ nào, vội vàng hỏi. Bây giờ di chuyển đại quân tâm tình như thế nào, nhưng có bạo động dấu hiệu?
Không có chút nào dấu hiệu.
Hồng Linh cấp sử một mặt kính nể, nói tiếp, bệ hạ ngài khả năng không biết, kính Dương Hầu uy tín rất cao, dân chúng quả thực coi hắn là thần tiên cung cấp.
Hắn nói đến đây ánh mắt chớp lên một cái, chần chờ nửa ngày, đống nhiên cắn răng lại nói, nhất là kính Dương Hầu chế tạo ra một chút tiên dược về sau, thanh danh của hắn quả là nhanh muốn nứt vỡ thiên, vô luận hắn nói cái gì lời nói hạ cái gì lệnh, dân chúng ai cũng chen chúc mà tử. Như thế nhất ngôn cửu đỉnh uy năng, tha thứ thần cả gan nói thẳng, chỉ sợ chính là bệ hạ ngài đều chưa hẳn có thể đạt tới. Ha ha ha. Lý Thế Dân thoải mái sướng cười, cũng không bởi vì Hồng Linh cấp sử nói chuyện quá rõ ràng mà tức giận, ngược lại một mặt sắc mặt vui mừng nói, tiểu tử này cuối cùng có chút tiến bộ. Hắn phất phất tay, thản nhiên nói, ngươi lại đi xuống lĩnh thưởng, thuận tiện thật tốt nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lập tức khởi hành trở về. Chấm muốn ngươi sau 15 ngày nhất định phải đuổi tới Bắc Địa, nói cho tiểu tử kia, triều đình lập tức thì phân phối lương thảo cho hắn đưa qua, về phần tiền tài phương diện không cần phải nhắc tới giá, hắn dàn xếp về sau cầm hành quân thịt được lợi đến đỉnh. Tuân mệnh. Hồng Linh cấp sử cao giọng lĩnh mệnh, lập tức mang theo vui mừng đi ra cửa. Bệ hạ đã để hắn vội vã chạy về, đợi lát nữa linh thưởng tất nhiên phong phú, thật không uổng công một đường ngược đạp tuyết phi nhanh. Lý Thế Dân thẳng đến Hồng Linh cấp sử thân ảnh không thấy, đột nhiên hướng về phía cam lộ điện bóng tối chỗ vô vô tay, chỉ nghe một trận cước bộ nhớ tới, chỗ tối tăm lặng lẽ xuất hiện một người. Bệ hạ gọi ta có gì phân phó? Lý Thế Dân ánh mắt sáng ngời, thản nhiên nói, để cho các ngươi tra sự tình thế nào. Hỏi lời này không đầu không não, hết lần này tới lần khác người kia nhưng trong nháy mắt trả lời, thấp giọng nói, chúng thần 500 nhân hóa làm đẩy tớ tiểu thương chỉnh một chút tại Trung Nguyên đại địa truy tung mấy năm, dần dần hiện không ít dấu vết để lại. Ta triều lập quốc dần dần vững chắc, năm đó cái tổ chức kia thở dốc không gian càng ngày càng nhỏ, một ngày nào đó thần biết đem bọn hắn tìm ra. Chớ muốn không phải một ngày nào đó, mà chính là mau chóng. Lý Thế Dân lạnh hừ một tiếng, trên mặt lặng yên hiện lên một sợi sắc cơ, điềm nhiên nói, làm cho chấm có Hải Nhi không thể nhận, nhịn đau đem hắn trục xuất tới Bắc Địa qua gặp Phong Sương, thù này chỉ có thể dùng những người kia máu tươi đến thanh tẩy. Bệ hạ chớ vội vàng sao động. Cái kia tổ chức giỏi về ám sát, huống hồ còn có tụ lại đương thời có ít mấy cái vị cao thủ, dưới mắt Tử Dương chân nhân lại hành tung phiêu hốt, ngài cũng không thể vì báo thù đả thảo kinh xà, việc này vẫn phải chậm chậm mưu toan. Lý Thế Dân chậm rãi gật đầu, đống nhiên nói, ngươi gần nhất võ công tiến triển như thế nào? Có thể có lòng tin cùng cái kia đại ma đầu nhất chiến. Trong bóng tối nhân im lặng không nói. Hoàng đế nhất thời thở dài một tiếng, thần sắc kẻ nhạt nói, chấm minh bạch, các ngươi chỉ phụ trách điều tra thuận tiện, hết thể chờ Tử Dương chân nhân hiện thế lại nói. Người kia từ một nơi bí mật gần đó thi lễ, lặng yên không một tiếng động lui xuống đi. Lý Thế Dân hít sâu một hơi, đem trong mắt lửa giận dùng sức gáp chế xuống. Hắn nhúng tay đem Hồng Linh cấp sử truyền đến thư tín nhét vào trong ngực, đi ra cam lộ điện một đường hướng Nghiêm điện đi vội mà đi. Hoàng hậu vẫn chờ nghe Hàn Dược tin tức, hắn đến mau chóng tới nói cho một tiếng. Giữa thiên địa phong tuyết càng lớn, đem Lý Thế Dân thân ảnh hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Thân là nhất quốc hoàng đế khắp nơi nhận cả tay, thậm chí ngay cả con trai trưởng đều không thể nhận nhau. Bực này thảm sự tựa hồ ngay cả trời cao cũng không vừa mắt, nguyên cơ muốn hạ xuống phong tuyết vì hắn che giấu phiền muộn. Một đêm cuồng phong múa, tuyết động đầy Trường An. Trường An vẫn chỉ là tuyết lớn, quan ngoại đã là bạo tuyết. Khí trời như thế chi kém, dân chúng muốn làm sống đều không được, chỉ có thể trốn ở trong lều vải sưởi ấm. Hàn Dược cưới lông trắng lửa già đạp tuyết mà quay về, hắn hiện tại mỗi ngày đều muốn tới trong doanh địa dò xét hai lần, sợ có nhân chết cóng chết đói. Tướng công, tranh thủ thời gian uống một chén hồ súp cay qua hàn khí. Tiểu Đậu Đậu đã sớm tại trong lều vải chờ, thấy một lần Hàn Dược tiến đến lập tức liền tiến lên đón, đầu tiên là cẩn thận giúp hắn đập trên thân tuyết động, lập tức liền bưng qua một bát nóng hôi hổi hồ súp cay. Trong lều vải không ngừng Tiểu Đậu Đậu tại Hàn Dược tất cả thành viên tổ chức đều tại. So như sơ kỳ theo hắn Điền Đại Thúc Điền Đại Thẩm, Lưu Manh thanh niên Điền Nhị Cẩu, còn có Thu Phẩn thanh năm Điền Trụ Tử. Những người này đều là Điền gia trang bách tính, tuy nhiên xuất thân phổ thông, nhưng là theo chân Hàn Dược lâu dần dần cũng có thể một mình đảm đương một phía. Hậu kỳ đều là mãnh nhân, La Tĩnh Nhi tự nhiên không cần phải nhắc tới, có thể xưng thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ. Trừ cái đó ra còn có ám nhị Lý Phong Hoa, Hà Bắc Lưu Hắc Thắt ngốc đệ đệ Lưu Hắc Thạch. Một cái nữa thì là vừa vặn thanh niên mãnh tướng Ý Chỉ Kính Đức. Dân chúng thế nào? La Tĩnh Nhi mở miệng hỏi thăm. Hàn Dược uống một hớp hạ hồ súc tay, thiếu nữ thuận tay giúp Tiểu Đậu Đậu cầm chén nhận lấy. Vẫn được. Hàn Dược một bên dậm chân một bên hà hơi, khẽ cười nói, trừ mấy cái ngốc hàng không tuân mệnh lệnh nhất định phải qua súc tuyết, kết quả đem lỗ thai cùng tay chân tổn thương do giá rét ngoại lệ, những người khác có thể an tâm trốn ở trong lều vải chờ đợi tuyết ngừng. Tuyết này chỉ sợ trong thời gian ngắn ngừng không? La Tĩnh Nhi nhíu mày, lo lắng nói, ta tại Đột Quyết Thảo Nguyên đợi qua, biết rõ Bắc Địa phong tuyết như thế nào dài dằng dặc, trong vòng 3 ngày khí trời rất khó tạnh. Hàn Dược ca một tiếng, hoàn toàn thất vọng, 3 ngày không được vậy thì chờ 4 ngày, 4 ngày không được vậy thì chờ 5 ngày. Ta còn có cũng không tin, cái này lao tặc thiên nó có thể hao tổn qua được mình. Không thể nói như thế. La Tĩnh Nhi thanh tú động lòng người lườm hắn một cái,
thấp giọng nói, chúng ta dù sao thân phụ nhiệm vụ mà đến, nơi này sớm một ngày dựng lên hỗ thị, Trung Nguyên liền sớm một ngày thu hoạch dây bò, dân chúng cũng có thể dần dần được sống cuộc sống tốt. Hàn Dược Cân một tiếng, ánh mắt của hắn chậm rãi quét qua mọi người, khẽ cười nói, ta triệu tập các ngươi tới đang muốn nói việc này. Mọi người đều biết cái này hỗ thị địa điểm là bằng vào ta chỗ thắng đất đai làm trung tâm thành lập, nguyên bản nơi này là cái thôn trang, nhưng lại bị người đột quyết bình định, nguyên cơ chúng ta bước đầu tiên cần phải làm là trọng kiến phòng xá, lao để dân chúng ở tại trong lều vải không thể được. Úy Chỉ Kính Đức nhíu mày nói, nơi đây vùng đất bằng phẳng không núi không thạch, thậm chí ngay cả cái rừng cây đều không có, chúng ta đi nơi nào tìm xây nhà tài liệu cũng không thể, vật sở hữu tài liệu đều từ Trung Nguyên trở tới đây đi, như thế hao phí tiền tài coi như quá lớn. Ha ha! Hàn Dược nhạt cười ra tiếng, mặt mày hớn hở nói, há có thể từ Trung Nguyên hướng nơi này vận, ngươi thật coi bản hầu ra là thổ hào không được, nói thật cho ngươi biết đi, ta phải dùng biện pháp là đốt gạch. Đốt gạch! Tất cả mọi người là nao nao. Chương 146, không họ không cần tiền, muốn cống hiến tích phân. Đốt gạch tại cổ đại cũng không phải cái dễ dàng sống, bởi vì hỏa lực không đạt được, hầm lò miệng gió rét thiết kế cũng không hợp lý, nguyên cơ cổ đại đốt chế ra cục gạch đều là gạch xanh. Loại này gạch xanh là so đời sau cục gạch dùng bền, kinh lịch ngàn năm phong xương vẫn có thể bảo trì nguyên trạng, chính là cổ nhân trí tuệ một hạng kết tinh. Đáng tiếc nung lên tốn thời gian phí sức, phí tổn có chút đắt đỏ, cổ nhân xây nhà thời điểm tình nguyện mở đục đá cũng không nguyện ý đốt gạch. Cái gọi là tần chuyên hán hóa, đốt gạch tại tần triều thời điểm đã xuất hiện, lại giới hạn trong công nghệ phức tạp khó mà quảng bá, chí ít tại đường đại là không có cách nào đại diện tích sử dụng. Hiện tại Hàn Dược lại đề nghị đốt gạch, trong lều vải tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Vất Chỉ Bảo Lâm sững sờ thần, vô ý thức nói, đốt gạch là có thể thực hiện, chỉ bất quá cử động lần này quá mức tốn thời gian phí sức, mà lại hiểu cái này kỹ thuật thợ thủ công lại quá ít. Theo mặt tướng biết, ta đại đường sở hữu đốt hầm lò sản nghiệp đều trưởng khống tại Triệu quận Lý Thị trong tay, hiểu đốt tạo thợ thủ công cũng hơn nửa đi theo hắn nhà kiếm cơm, hầu ra ngài cùng Triệu quận Lý Thị quan hệ có thể là có chút. Có chút. Hắn lắp bắp nửa ngày, không có có ý tốt tiếp tục nói đi xuống. Chúng ta không cần cầu hắn. Hàn Dược đột nhiên vung tay lên, mỉm cười nói, chẳng qua đốt gạch mà thôi, cái này công nghệ bản hầu ra so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Huống hồ ta muốn đốt cũng không phải gạch xanh cái kia loại phiền toái đồ chơi, mình muốn đốt là cục gạch, công nghệ đơn giản phí tổn thấp, dùng để xây nhà thích hợp nhất. Cục gạch đó là vật gì? Bất Chỉ Bảo Lâm nao nao, trong lều vải mọi người cũng hai mặt nhìn nhau. Hàn Dược nói, cục gạch cũng phải dùng hầm lò miệng đốt tạo, chẳng qua nung lên đơn giản, đối với đất sét yêu cầu không cao, cũng không giống gạch xanh như thế làm hại học tập chế phôi, tùy tiện cái nào bách tính học thêm mấy ngày đều có thể nắm giữ. Điên Đậu Đậu đông nhiên giật nhẹ ống tay áo của hắn, có chút lo lắng nói, tướng công, đốt hầm lò cần củi đi. Nơi này mênh mông tất cả đều là thảo nguyên, chung quanh 200 dặm không có cái gì từng mảnh rừng cây, chúng ta ở đâu đốn củi đốt hầm lò a? Tiểu nha đầu thở nhỏ cần kiệm công việc quản gia, nàng hoặc là không có cái gì đại kiến thức, nhưng là chỗ để ý gặp lại thẳng trong ngón tay. Đốt hầm lò liền phải dùng củi lửa, vấn đề này nếu như không giải quyết hết thảy đều là nói xuông. Tất cả mọi người cau mày rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ muốn qua quan nội mua sắm than củi? Vất Chỉ Bảo Lâm gãi gãi chán, lập tức cười khổ lắc đầu, nói, cái kia tốn hao coi như lớn. Hàn Dược cười nhạt một tiếng, ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, hiện tất cả mọi người là đang vùi đầu khổ tư, hắn cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng, tuổi lựa sự tình không cần lo lắng, bản hầu đã tính trước kỹ càng. Ánh mắt của hắn sáng ngời, chép mở lều vải màn cửa hướng ra phía ngoài nhất chỉ, thản nhiên nói, khoảng cách nơi đây tây nam 50 dặm, có một tòa hắc thạch sơn cốc, dân chúng địa phương xưng là Thiên Hỏa Cốc. Bởi vì cốc này mỗi đến mùa hè liền có khói đen bốc lên, ngẫu nhiên còn ra thiêu đốt hỏa quang, dân chúng coi là đây là trên trời rơi xuống thần hỏa, kỳ thực cái kia trong cốc thiêu đốt đồ vật là than đá. Hàn Dược nói không sai, bọn họ hiện tại vị trí tại đường đại thuộc về quan ngoại, nhưng là đặt ở đời sau cái kia chính là Sơn Tây Bắc Bộ. Sơn Tây cái gì nhiều nhất tự nhiên là than đá, mà lại rất nhiều cũng đều là lộ thiên chất lượng tốt than đá. Cổ đại dân chúng đối với than đá giải không nhiều, trừ địa phương con rối hình người không sai hiện nó thiêu đốt đặc tính, tuyệt đại đa số cũng không biết cái này mới là tốt nhất nhiên liệu. Có than đá, mà lại là lộ thiên than đá, đừng nói là mở hầm lò đốt gạch, nung xi măng cũng có thể. Hàn Dược đối với tương lai tràn ngập hy vọng. Có được lộ thiên mỏ than đá, dưới trướng 10 vạn bách tính, nếu như lại làm không ra một chút manh mối đến, vậy thì thật là hưởng công cuộc sống rất tốt. Vạn sự đã có sẵn, duy chỉ có thiếu gió đông. Hiện tại, chỉ cần chờ đợi tuyết ngừng. Tuyết lớn lại bay là tả hạ 2 ngày, chờ sáng sớm ngày thứ 3 thời điểm, rốt cục bắt đầu yếu bất thu nhỏ. Vô số dân chúng bắt đầu đi ra lều vải, có sẻng dùng sẻng, không có sẻn thì dùng gậy gỗ, 10 vạn lao thiếu tề động tay, 7-8 tuổi tiểu hài tử cũng tới trận, đại gia khí thế ngất trời bắt đầu thanh lý tuyết động. Muốn kiến thiết gia viên, trước phải đem mặt đất chỉnh lý sạch sẽ. Hai ngày này dân chúng đều nghe nói, hầu gia hạ đại chí nguyện, muốn ở chỗ này thành lập một tòa cự đại hô thị thành trấn, sở hữu phòng ốc hết thảy từ hầu gia bỏ vốn, đại gia chỉ cần theo làm việc là được. Đây là cỡ nào tốt hầu gia a? Tuy nhiên khí trời rất lạnh, bắc phong thấu xương khiến người cảm thấy lạnh lẽo, nhưng không có một cái bách tính nửa đường bỏ cuộc. Http. Mặt đất tuyết động khoảng chừng 4 thước về sau, hiên ngang đại hán một chân bước vào đều muốn đến bẹn đùi, cường tráng đến đâu nam nhân cũng phải giật nảy mình đánh cái dùng mình. Đông nhiên một con tuấn mã đạp tuyết mà đến, mã thượng kỵ sĩ không ngừng cao giọng la lên, hét lớn, hầu gia muốn thành lập đốt gạch chi hầm lò, hiện tại phổ biến vì thu thập thợ thủ công, bình thường có đốt tạo kinh nghiệm người đều là có thể báo danh, không có đốt tạo kinh nghiệm nguyện ý học tập cũng được. Này hạng hoạt kế đãi ngộ phong phú, một khi chúng tuyển mỗi ngày chí ít 5 cái cống hiến tích phân. Kỵ sĩ một đường hô một đường chạy, rất nhiều đang ở xúc tuyết bách tính nghe ngóng khẽ giật mình, trên mặt không hẹn mà cùng hiện ra vẻ nôn nóng. 5 cái cống hiến tích phân, không y ta. Cái này cống hiến tích phân là Hàn Dược một mình sáng tạo chi vật, lấy hắn tín dự của chính mình hòa ra tài làm bảo hộ, tổng quát họ đang kiến thiết lẫn nhau trong thành phố có chỗ cống hiến, đều sẽ căn cứ cống hiến lớn nhỏ cho tích phân. Cái này tích phân là đồng tiền mạnh, so đại đường đồng tiền còn cứng hơn, một cái tích phân ít nhất có thể đổi 5 cái đồng tiền lớn. Cao như vậy đổi lấy tỷ suất, hết lần này đến lần khác không có một cái dân chúng nguyện ý đổi lấy. Bất kể là ai đạt được cống hiến tích phân đều sẽ xem như bảo bối một dạng thu. Vì cái gì? Bởi vì tích phân không chỉ có thể đổi tiền, nó trọng yếu nhất công năng đổi bảo vật. Tỷ như hầu gia làm ra thần tiên thuốc, đặt ở trong suốt như cùng cờ dịt tô đồng dạng bảo bối trong bình, vô luận cái gì thương bệnh chỉ cần một bình đi xuống, ngày thứ hai lập tức trả lại ngươi một cái nhảy nhót tương bừng người. Thần tiên thuốc đổi lấy giá cả cao đến 100 tích phân một bình, nhưng không có một người cảm giác đắt đỏ, ngược lại nhận vì cái này giá bán có chút thấp. Trừ thần tiên thuốc, còn có các loại ly kỳ cổ quái bảo vật. Tỷ như trước mấy ngày lão tôn đầu bời vì cứu một cái ra ngoài chơi tuyết hải tử, dựa theo công hân thu hoạch được 50 tích phân. Lão tôn đầu không có yêu thích khác, thì thích uống một ngụm ít rượu, kết quả hắn chỉ xuất ra 2 tích phân thì từ hầu ra trong khố phòng đổi được một vò rượu ngon, rượu kia vừa mở ra thì mùi thơm nước mũi, quả thực là trên trời thần tiên uống rượu ngon. Còn có lý kẻ lỗ mãng, bởi vì tại trời tuyết lớn săn được một đầu dê vàng nộp lên trên. Cái này kính thuộc về đền bù di chuyển đại quân lương thực không đủ, dựa theo công hân cống hiến mặt ngoài quy định hắn có thể được đến 2 cái tích phân. Lý kẻ lỗ mãng dùng 2 tích phân từ hầu ra trong khố phòng đổi một thanh thần nỗ, cái này nọ cũng thật là lợi hại, chỉ cần sớm tốt nhất bàn kéo, không cần chính mình sử dụng lực thì có thể bắn ra xa 30 trượng. Lý kẻ lỗ mãng hiện tại cũng không tham gia xúc tuyết, ngày ngày liền đến phía bắc qua đi săn dê vàng, thu hoạch chi phong phú khiến người ta 10 phần trông mà thèm. Cống hiến tích phân đã thành dân chúng trong lòng khát vọng nhất đồ vật, hiện tại đại gia xuất công xuất lực rất ít đòi hỏi đồng tiền có thể làm gì cầm tới quan nội hoặc là hữu dụng, nhưng là ở chỗ này không lưu hành. Đồng tiền cho dù tốt, có thể từ hầu ra trong khố phòng đổi bảo bối sao. Mẫu thân của Nữu Nữu bỗng nhiên đẩy nàng nam nhân, thấp giọng nói, chủ nhà, ngươi trước kia không phải tại Lý gia hầm lò trên miệng làm qua mấy năm sao, hiện tại hầu ra muốn nhận người làm hầm lò tượng, ngươi muốn đi mà nói chẳng những có thể báo hầu ra cứu Nữu Nữu tri ân, còn có thể kiếm lời đến đại lượng cống hiến tích phân. Tuyết này khắc xúc, nhanh đi báo danh, ta vừa mới nhìn rõ đệ đệ ngươi co cẳng liền chạy, hắn nhưng so sánh ngươi muốn được rõ ràng. Phụ thân của Nữu Nữu chính là chất phác nam tử Lưu Lao Tam, hắn một thanh ném trong tay gậy gỗ, nhếch miệng cười nói, ta cũng là ý nghĩ này đấy. Trước kia tại Lý gia hầm lò trên miệng ta thế nhưng là nổi danh đại tượng đầu, mỗi lần gạch xanh ra hầm lò đều phải ta tự mình kiểm tra, lần này hầu gia tuyển nhận đốt hầm lò thợ thủ công, ta Lưu lão tam nhất định có thể làm cái quản đốc. Vậy còn không mau đi. Nữu Nữu mẫu thân hai mắt tỏa ánh sáng, dùng sức đẩy hán tử đi lên phía trước, vừa đi còn có vừa nói, lao nương không cầu ngươi có thể lên làm quản đốc, chỉ cần ngươi có thể trúng cử là được. Một ngày kiếm lấy 5 cái tích phân, đây là tốt bao nhiêu công tác. Nữu Nữu sớm liền muốn hầu ra một mình sáng tạo kính dương hầu đồng thoại tập hợp, vẫn là nhuốm máu đào sắc hình ảnh cái chủng loại kia, ngươi kiếm lời tích phân nhanh đi đổi. Tốt đấy. Lưu lão tam đáp ứng một tiếng, đạp trên tuyết động một chân sâu một chân cạn liều mạng đi mau, hắn cũng lo lắng đi trễ báo không lên tên. Lưu lão tam chỉ là di chuyển trong đại quân một cái ảnh thu nhỏ. 10 vạn bách tính hạng gì đông đảo, từ xưa dân gian tàng long hoa hổ, cái kia kỵ binh chỉ bất quá tại trong doanh địa vừa đi vừa về buôn tẩu hô mấy lần, lại có 200-300 cái hầm lò tượng thoát thân mà ra, thuận tiện còn tới hơn ngàn cái có trí đốt hầm lò thanh niên báo danh học tập. Con số này để Hàn Dược đều là sức sở, tiếp cận 1.500 người đốt hầm lò đại quân, xây 20 miệng lò gạch đều đầy đủ, chẳng lẽ về sau lại phải nhiều một môn buôn bán cục gạch sản nghiệp không được. Ánh mắt của hắn hơi hơi chớp động, đứng tại trong đống tuyết nhìn ra xa Nam Vương, đồng nhiên cảm giác cái này thật đúng là cái không tệ đến tiền con đường. Từ xưa gạch xanh quá đắt, duy có triều đình trúc thành hoặc là hào môn đắp phòng mới dùng đến lên, nếu là hắn giá rẻ cục gạch quảng bá ra, có thể hay không có thể sửa một điểm kiến trúc cổ đại lịch sử. Kiến trúc nghiệp, đó mới là lớn nhất bạo lợi sản nghiệp A. Chương 147, còn có thứ càng tốt để cho các ngươi đốt. Lò gạch tuyển tại hỗ thị chi địa ngoài 5 dặm mở xây, xây hầm lò việc này nhìn như 10 phần cao đại thượng, chính thức bắt đầu làm việc lại không một chút nào khó. Chỉ muốn nắm giữ kỹ xảo, xây lò gạch thậm chí so lợp nhà đơn giản hơn. Duy nhất khó giải quyết chính là ống khói vấn đề, phải biết đời sau thường gặp lò gạch chỉ là ống khói liền phải cao 30-40 mét. Cái này tại không có cần chụp hình tháp không có giản giáo đường đại có chút khó khăn. Hàn Dược cơ hồ lật khắp hệ thống bán ra các loại bản vẽ, sau cùng rốt cục bị hắn tìm tới một loại có thể không dùng khói xong cũng có thể đốt gạch biện pháp. Tuần hoàn hầm lò. Loại này hầm lò khẩu bắc xem cùng loại một loạt thật dài lô cốt, độ cao chỉ có 5 mét không đến, nhưng là chiều dài chừng 200 trượng. Tuần hoàn hầm lò ưu thế lớn nhất thì là có thể tuần hoàn đốt gạch, nó có thể kiến thiết 20 cái hầm trú ẩn, mỗi cái hầm trú ẩn đều có thể đơn độc châm lửa. Đơn độc châm lửa cũng là một hầm lò đốt, mỗi cái hầm lò miệng đốt xong sau tắt lửa tiến vào làm lạnh kỳ, hoàn toàn không ảnh hưởng cái khác hầm lò miệng tiếp tục đốt tạo. Tuần hoàn hầm lò so lập hầm lò càng tỉnh nhiên liệu, chính là đời sau dây chuyển sản xuất làm việc trực tiếp thể hiện, cái đồ chơi này tại toàn bộ đường triều thế nhưng là chưa từng nghe thấy, rất nhiều từng có đốt hầm lò kinh nghiệm bách tính quả thực đem Hàn Dược kinh động như gặp thiên nhân. Nhà ta hầu ra cũng là lợi hại, thần kỳ như vậy biện pháp cũng có thể nghĩ ra được. Nghe một chút, tuần hoàn hầm lò chỉ là tên liền rõ ràng lấy một cỗ mới lạ. Đúng thế, muốn không thế nào là hầu ra đâu. Bên cạnh một cái hán tử mặt mày hớn hở, đống nhiên hạ giọng nói, các ngươi nghe nói sao? Hầu ra trong khố phòng lại tăng thêm tân bà bối, trông coi nhà kho Điền Đại Thúc nói cái kêu kêu cái gì sẻn công binh, chỉ cần hai cái tích phân liền có thể đổi lấy, ta chuẩn bị đi làm một thanh sử dụng. Sẻn công binh là hầu ra mới chế tạo đồ vật sao có lợi hại hay không? Lưu Láo Tam đang ở thanh lý xây hầm lò chi địa tuyết động. Nghe vậy nhịn không được hỏi thăm lên tiếng. Hán tử kia liếc hắn một cái, hắc hắc nói, đâu chỉ lợi hại, quả thực chém sắt như chém bùn a, nhà ta hầu ra làm thứ gì đều bỏ được hạ tài liệu, cái này xẻn công binh toàn thân lấy tinh cương chế tạo, so trong quân đội dùng mạch đao còn có cứng rắn. Hôm qua ta nghe nói bất chỉ tướng quân không phục, dùng cái kia đem bệ hạ ban tặng bảo đao cùng xẻn công binh đối với chặt, kết quả nhà ta hầu ra xẻn công binh không có chút nào thương tổn, bất chỉ tướng quân bảo đao lại bị đập ra một cái khe. Đau lòng hắn cả ngày đều mặt tâm trầm, người nào cùng hắn nói chuyện đều không để ý. T. Lưu Lão Tam hít vào một ngụm khí lạnh, hắn nhìn xem trong tay mình thủ sát, đồng nhiên một thanh vẫn dưới đất, lớn tiếng nói, con lửa ngày, cái này tích phân không tích lũy, ta đi trước đổi một thanh sẻn công binh dùng. Chỉ cần công cụ tốt, làm việc liền có thể ra thành tích, không sợ về sau không kiếm được tích phân. Hắn lời nói này ra rất nhiều tiếng nói. Dân chúng đều biết Hàn Dược có thật nhiều một mình sáng tạo chế độ. Tỷ như cống hiến tích phân, tỷ như tính theo sản phẩm ích lợi. Hầu ra mướn người chế tác không giống còn lại thế gia như thế theo thiên tính toán, mà là dựa theo công tác sản xuất tính toán, cái này đại điều động lớn công nhân làm thuê tính tích cực. Không có người biết lề mà lề mề, mỗi người đều đang liều mạng dốc sức. Tỷ như cái này xây hầm lò một chuyện, trước liền cần thanh lý tuyết động đào lấy đất sét, trước dùng đất sét chế tạo thổ gạch xây một cái đơn sơ tiểu hầm lò, dùng cái này nữa tiểu hầm lò đốt đi ra gạch qua kiến tạo đại hầm lò. Công việc này quá trình đại khái cần thời gian nửa tháng, tuy nhiên Hàn Dược cho đại gia mở ra 5 cái tích phân thù lao, nhưng đây chỉ là cơ bản tiền lương. Hầm lò công nhóm đều muốn làm nhiều có nhiều, bởi vì mỗi đảo lấy một xe đất sét bọn họ liền có thể nhiều đến một cái tích phân, lúc này công cụ thì lộ ra rất là trọng yếu. Lưu Lão Tam muốn qua đổi sẻn công binh, những người khác cũng có tâm tư này, mấy trăm công tượng bỗng nhiên yêu quát một tiếng, hét lớn, cùng đi cùng đi. 2 tích phân một thanh sẻn công binh. Chỉ cần nhiều đảo mấy cái xe đất sét liền có thể hồi vốn, cái giá tiền này quả thực quá tiện nghi. Sắp thực tiện nghi, 2 tích phân một thanh sẻn công binh, lại có thể đem bất chỉ tướng quân bảo đao cho đập lối ra tử. Phải biết cái kia bảo đao thế nhưng là đương triều bệ hạ ban tặng chi vật, giá trị khẳng định đặc biệt đắt đỏ, hầm lò công nhóm tuy nhiên sẽ không tính toán mảnh sổ sách, nhưng là bọn họ sẽ đối với so a nhà ta hầu ra sẻn công binh liền bảo đao đều có thể chặt xấu, thấy thế nào đều cảm thấy hai cái này tích phân bán tiện nghi. Những ngày này đại gia liều mạng làm việc, nhân trong tay người đều tích lũy không ít tích phân, 2 tích phân đổi một thanh tốt công cụ thật đúng là không cảm thấy đau lòng. Ngay tại chúng hầm lò công ồn ào chuẩn bị qua đổi sẻn công binh thời điểm, bỗng nhiên một cái mắt sắc ra hỏa kêu lớn, các ngươi mau nhìn, bên kia có nhân vội vàng xe ngựa tới. Đầu lĩnh cưới một đầu lông trắng lửa già, tựa như là nhà ta hầu ra. Nhà ta hầu ra đến mọi người tất cả giật mình, Lưu lão tam nhón chân lên dõi mắt trông về phía xa, quả nhiên ngoài nửa dặm xuất hiện mấy cái chiếc xe lớn, đang ở phủ kín tuyết động con đường trên gian nan buôn ba. Trước đoàn xe địa phương, một thiếu niên cưới con lửa tay háo lấy hai tay, không phải Hàn Dược là ai. Thật đúng là nhà ta hầu ra. Lưu lão tam hô to một tiếng, hướng mọi người nói, đại gia mau chóng tới hỗ trợ, hầu ra mang theo đội xe tới, không phải cho chúng ta đưa lương thực cũng là đưa loại rượu, cũng không dám để hắn trên đường đông lấy. Hầm lò công nhóm ngao ngao một cú họng, vung ra chân bắt đầu chạy vội, rất nhanh liền nên tiếp Hàn Dược đội xe. Chạy đến phụ cận mới phát hiện, nguyên lai hầu ra đội xe hết thể có 5 chiếc, phía trước một xe đổ đầy tủi gạo dầu muối. Đằng sau thứ hai xe tất cả đều là giấy dầu gói ký hành quân thịt. Trung gian thứ ba xe lớn nhất thèm nhân, vậy mà chứa chỉnh một chút 20 hũ lớn độ cao tiểu. Rượu này là xuất quan thời điểm hầu ra từ độ cao tiểu nhà xưởng trên mang tới, nghe nói là bởi vì hầu ra lo lắng bắc địa giá lạnh dân chúng chịu không được khổ, nguyên cớ chuyên môn bỏ qua 10 chiếc kéo lương thực xe ngựa, đem lương thực đổi thành liệt tiểu. Quan ngoại bạo tuyết tàn phá bờ bãi, hầu ra nhưng xưa nay không bỏ được uống một hớp rượu ấm áp thân thể. Không nghĩ tới hôm nay lại cho đại gia kéo tới nhất đại xe. Rất nhiều hầm lò công trong mắt đều có nước mắt chớp động. Lưu lão tam lại đưa ánh mắt tìm đến phía sau cùng hai chiếc xe lớn, mới nhìn một chút liền trong lòng cuồng hỉ, chỉ xe ngựa run giọng nói, cái này chẳng lẽ cũng là sẻn công binh. Trải qua hắn cái này một nhắc nhở, lại có mấy người quay đầu đi xem đằng sau xe ngựa, đập vào mắt liền gặp trên xe chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất lấy từng chôi kỳ lạ tinh cương sẻn sắt. Cái kia xúc chôi thoa đỏ thấm nhan sắc. Cái kia xúc nhọn hiện ra bóng loáng ô quang, vừa nhìn liền biết không phải phổ thông công cụ. Hàn Dược mỉm cười nói, ta biết tất cả mọi người tại nhớ thương vật này, cho nên liền khiến người ta kéo hai xe tới. Lần này kiến thiết hầm lò miệng nhiệm vụ 10 phần gấp gáp, sẻn công binh chẳng những có thể tăng tốc thi công tiến độ, hơn nữa còn có thể tiết kiệm đại gia thể năng, mỗi người các ngươi đi qua nhận lấy một thanh đi. Hắn nói đến đây bỗng nhiên nháy mắt mấy cái, mang theo khôi hài nói, lần này xem như ta cái này thổ hào miễn phí trợ giúp đại gia. Về sau lại muốn lĩnh liền phải cầm tích phân đến đổi A, địa chủ nhà cũng không có lương tâm A. Vậy không được. Lưu lão tam một mặt trịnh trọng nói, hầu ra ngài bảo bối cũng là mình xuất tiền túi chế tạo, hai cái tích phân tất cả mọi người có thể lấy ra, cái này sẻn công binh chúng ta quyết không thể lấy không. Cũng là chính là, có cái đồ chơi này nơi tay đảo một xe đất sét cũng liền nửa ngày thời gian, đến lúc đó còn có sầu không kiếm được tích phân sao. Hầu ra tâm ý chúng ta lĩnh, nhưng là miễn phí thả không thể được. Tất cả mọi người là có tay có chân hán tử, muốn bảo bối thì chính mình dãy, kiên quyết không thể trắng chiếm ngài tiện nghi. Hàn Dược cười ha ha một tiếng, phất tay ngừng mọi người nói chuyện, trêu ghẹo nói, vậy thì chờ các ngươi về sau đều đại tài trả lại ta đi. Ánh mắt của hắn quét qua nơi xa, hiện xây hầm lò chỗ tuyết động đã thanh lý đại khái, nói tiếp, rất tốt, các ngươi tiến độ rất nhanh, như là dựa theo cái này độ tiếp tục kéo dài, cái thứ nhất hầm lò sau 10 ngày thì có thể châm lửa. Đến lúc đó bản hầu ra khẳng định phải bồi mọi người tốt tốt uống một chén. Chẳng qua các ngươi cũng biết ta tiểu lượng không được, nếu ai dám rót ta tiểu cũng đừng trách ta trở mặt ta. Tất cả mọi người là chất phác cười to, Lưu lão tam gãi gai chán, đống nhiên lại gần nói, hầu ra, ta gặp ngài chiêu hầm lò công chừng 400 người, lại thêm hơn 1.000 học đồ. Cái đội ngũ này có thể là có chút to lớn a sơ kỳ vì kiến thiết hô thị có thể làm như vậy. Xây xong hố thị có thể làm sao đây chúng ta cũng không bỏ được ném cái này dễ tích phân tốt sống. Việc này ngươi không cần lo lắng. Hàn Dược liếc hắn một cái, cười nhạt nói, bản hầu lời nói thật nói với các ngươi đi, ta muốn tại cái này quan ải bên ngoài thành lập một ngôi thành phố khổng lồ, chẳng những xa Trung Nguyên, mà lại trấn nhiếp Bắc Địa. Hơn 1.000 người mỗi ngày mới có thể đốt nhiều ít gạch, công việc này các ngươi chỉ sợ đến chơi lên cái 10 năm 8 năm. Xây thành phố khổng lồ, đốt 10 năm 8 năm gạch chúng hầm lò công hai mặt nhìn nhau. Lưu lão tam nhếch miệng cười to nói, ta liền biết hầu ra ngài là đại thủ bút, từ nay về sau cũng không tiếp tục sợ không có sông có thể làm đấy. Ta đời này cái gì cũng sẽ không, cơ hội đốt một ngụm tốt hầm lò. Hầu ra ngài yên tâm đi, chỉ cần có ta Lưu lão tam tại, cam đoan mỗi một lần ra hầm lò đều là tốt gạch. Hàn Dược cười ha ha, chỉ hắn ý vị thâm trường nói, quang biết đốt gạch không thể được. Bản hầu đã nghĩ kỹ, đợi đến hô thị dựng lên hình thức ban đầu về sau. Các ngươi những thứ này công tượng đầu lĩnh đều phải đi học tập bồi dưỡng, ta có mấy thứ càng tốt cần muốn các ngươi đốt. Còn có thứ càng tốt muốn đốt đó là cái gì? Lưu lão tam đợi trong lòng người hết sức tò mò, giống như mèo bắt đồng dạng ngứa. Hàn Dược một mặt thần bí, hắn hiện tại có thể sẽ không nói ra xi măng, pha lê, sứ trắng đợi chữ, cái này đều đại biểu cho to lớn tiền tài a. Chương 148, ái tình là tương cứu trong lúc hoạn nạn, ái tình là chia ăn cháo thịt. Tham hỏi đốt hầm lò Lưu Lão Tam bọn người, lại cho đại gia ăn một khỏa thật to định tâm hoàn, Hàn Dược khiến người ta đem 5 chiếc xe lớn vật tư toàn bộ dỡ xuống, xế chiều hôm đó thì vội vã hướng doanh địa bên kia đuổi. Hỗ thị thành lập mới bắt đầu, quả thực thiên đầu vạn tự, tuy nhiên dân chúng làm việc tâm tình rất đắt đỏ, nhưng lại hoàn toàn không có quy hoạch tính, bất kỳ một cái nào chỉnh tự đều không thể rời bỏ hắn. Hàn Dược mấy ngày nay thật nghĩ đem chính mình chém thành mười mấy phần sử dụng. Tuyết lớn đã ngừng 3 ngày, đi qua 10 vạn bách tính không ngừng ngày đêm phân chiến, hiện tại mặt đất đã không nhìn thấy nhiều ít tuyết động. Hàn Dược lúc trở lại đại gia đang dùng cơm, toàn bộ hô thị trên công trường mang lấy vô số miệng nồi lớn, phụ trách nấu cơm đầu bếp trực tiếp lấy tuyết động trong nồi hòa tan, sau đó đem từng túi lương thực dùng dao phách mở, hướng về phía nồi lớn liền đổ vào. Cơm tập thể cho tới bây giờ cũng không thể coi trọng sạch sẽ, nếu không nấu cơm người mệt chết cũng bận không qua nổi. Tốt tại lúc này đời dân chúng đều thuần phát, có cái gì ăn thế là tốt rồi, không ai biết đưa ra lời oán giận. Tiểu đậu đậu đang bưng một cái đại hoàn ăn thơm ngọt, nha đầu non trắng bóc cái chán là tất cả đều là tinh mịn mồ hôi, nàng mặc dù là Hàn Dược con dâu nuôi từ nhỏ, nhưng xưa nay không chịu kéo nhân chân sau, mấy ngày nay thanh lý tuyết động nàng làm việc so rất nhiều bách tính đều hạ khí lực. Hàn Dược xoay người từ con lừa bên trên xuống tới, cảm giác mình cái bụng cũng tại đánh trống, hắn còn chưa mở lời nói chuyện, tiểu đậu đậu đã buông xuống đại hoàn vội vã lên tới, đầu tiên là giúp Hàn Dược tiếp nhận con lừa dây cương, lập tức điểm điểm cười nói, tướng công, ta dùng cái nồi giúp ngươi nấu một bát nồng cháo, bên trong cắt chỉnh một chút hai khối hành quân thịt, ngươi chờ chút trước dùng nước nóng tẩy một thanh mặt, ta cái chốt tốt lão bạch thì cho ngươi xới cơm. Lão bạch cũng là Hàn Dược tọa kỵ lông trắng con lừa, là đậu đậu tự mình cho nó đặt tên hào. Tiểu nha đầu tuy nhiên dần dần lớn lên, nhưng mà tính cách vẫn hồn nhiên ngây thơ. Hàn Dược nhướng mày, ánh mắt hướng về vừa mới đậu đậu chỗ ăn cơm quét qua, hiện tiểu nha đầu cái kia trong chén chỉ là phổ thông cháo loãng, nhất thời có chút không vui nói, tại sao lại qua ăn chung nổi theo ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, ngươi bây giờ chính là dài thân thể tuổi tác, ăn hết cháo loãng cũng không thành. Dân chúng cũng ăn cái này nha. Tiểu đầu lĩnh lẽ lưỡi, nghịch ngầm nói, có chút tiểu hài tử còn không bằng ta lớn tuổi đâu. Còn có không phải cùng dạng theo phụ mẫu tại trên công trường ăn chung nổi. Ngươi còn dám mạnh miệng. Hàn Dược trừng mắt, lôi kéo tiểu nha đầu trực tiếp đi vào lều vải, không nói hai lời phất tay chính là mấy cái bàn tay. Đậu đậu như bị sét đánh, bưng bít lấy cái mông nhỏ ư một tiếng, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt bỏ đầy dạng mây đỏ. Đi lấy hai cái bát, đem ngươi chịu cháo thịt đựng tới hầu hạ bản hầu ra cùng một chỗ ăn. Nếu là dám lề mà lề mề, cẩn thận gia pháp bất dung tình. Đậu đậu a một tiếng, có chút không tình nguyện chuyển động bước chân, hơn nửa ngày cũng không đi khoảng chi bồng. Nàng vụng trộm để mắt quan sát Hàn Dược, hiện tướng công sắc mặt tuy nhiên kéo căng, nhưng tức giận khẳng định là giả vờ, nhất thời dũng khí một lớn mạnh, khanh khách cười yếu ớt nói, tốt tướng công, ngài liền để đậu đậu qua ăn cháo loãng nha. Chúng ta đem lương thực chỉ đủ kiên trì 3 tháng, có thể tiết kiệm một chút là một điểm. Thì ngươi cái kia bụng nhỏ có thể ăn mấy cân lương thực? Hàn Dược tức giận cười một tiếng, hắn biết nha đầu này là đang lo lắng cạn lương thực. Chẳng qua cái này là nam nhân cần phải quan tâm sự tình, ngươi một tiểu nha đầu ngày ngày nơm nớp lo sợ làm gì. Không được nhiều lời, ra đói, tranh thủ thời gian xới cơm. Hàn Dược vội vã phất tay, hắn là thật đói. Lần này đậu đậu không dám trì hoãn, một đường chạy chậm đến đi ra ngoài, sau đó lại một đường chạy chậm đến vào cửa, khác biệt duy nhất chính là đi ra ngoài lúc hai tay không không, sau khi đi vào trên tay bưng một bát cháo thịt. Nha đầu này từ đầu đến cuối không có nghe Hàn Dược. Bởi vì cháo thịt nàng chỉ chịu một bát, căn bản không có ý định chính mình cũng theo ăn. Hàn Dược bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái, tự mình đứng dậy đi lấy cái chén không tiến đến, sau đó đem cháo thịt một phân thành hai, thản nhiên nói, nếu như ngươi muốn bỏ đói ta, về sau cũng có thể chỉ chịu một bát cháo. Tướng công tuy nhiên không phải cái gì đại người có bản lĩnh, nhưng là nuôi sống cái con dâu vẫn là có tự tin, hiện tại cái gì cũng đừng nói, ngoan ngoan theo giúp ta ăn cơm. Tiểu đậu đậu nhẹ nhàng ứng một tiếng, túi đầu bưng bát thời điểm. Sáng ngời hai mắt hình như có phía sông dập dờn. Tình yêu chân chính, căn bản không cần dấu ngon dấu ngọt, chỉ cần một bát cơm làm hai phần, đơn giản như vậy. Cháo thịt nấu vô cùng hương, tuy nhiên chỉ có nửa bát, nhưng là Hàn Dược lại cảm thấy cái bụng bị lấp vô cùng phong phú. Nguyên nhân không gì khác, tiểu đậu đậu bỏ được thả thịt ra chính nàng nhịn ăn uống, đối đãi Hàn Dược đó là tuyệt không hai lời, nếu như nha đầu này nếu là biết phi thiên độ địa, nàng thậm chí dám đem trên mặt trăng quế hoa thụ chặt đi xuống cho Hàn Dược làm bánh quế ăn. Một bát nồng đậm cháo thịt vào trong bụng, Hàn Dược cảm giác nhanh chóng khôi phục thể lực, hắn đứng dậy duỗi người một cái, thuận tay bóp một chút tiểu đậu đậu khuôn mặt, hắc hắc nói, trong nhà đừng có chạy lung tung, ta đi ra ngoài đi đi, mấy ngày nay nhưng làm ra ngột ngạt. Tiểu đầu đầu a một tiếng, bỗng nhiên kịp phản ứng Hàn Dược trong lời nói có hàm ý, vội vàng nói, tướng công ngươi muốn đi đâu ngươi cũng không thể qua trêu chọc Tình Nhi tỷ tỷ, nàng sẽ đánh ngươi. Ngươi nghĩ đi đâu? Hàn Dược tức giận trợn mắt chừng một cái, nói, ta là muốn đi mặt phía bắc trên thảo nguyên dạo chơi, đến một lần tiêu cơm sau bữa ăn, thứ hai cũng có thể ổn định lại tâm thần suy nghĩ chuyện. Tiểu đầu đầu lúc này mới yên tâm, vội vàng giúp Hàn Dược lấy ra cao áo khoác bằng da, ôn nhu nói, vậy ngài có thể nhanh lên trở về à, mắt nhìn sắc trời liền muốn hắc, nghe Tình Nhi tỷ tỷ nói phía bắc có sói. Biết, ta ngay tại công trường phía bắc đi một vòng, sẽ không đi xa. Hàn Dược không để ý phất phất tay, đi ra ngoài trên con lửa, một đường khoan thai hướng bắc. Quần quận thảo nguyên, mênh ngông, tuyết trắng mênh mang ép cỏ khô, gào thét cuồng phong thấu xương lạnh. Mục Dương nữ du du hai mắt có chút đục ngầu không rõ, chậm rãi từng bước tại trong tuyết đi tới. Nàng hiện tại đã ở vào nửa ngây ngô trạng thái, chỉ là dựa vào một cỗ kiên quyết tại trèo trống. HTTP, chọe nụ ạ toải. Nhanh, nhanh, khoảng cách người Hán địa phương đã không xa. Du du dùng sức lấy tay khỏa khỏa y phục, ngửa đầu nhìn nhìn sắc trời, hiện Thái Dương đã xuống núi. Sắc mặt nàng rất gấp gáp, cắn răng bắt đầu tăng tốc độ. Nếu như tại sắc trời đêm đen đến từ sau còn có không có tìm được người ta, nàng biết mình không kháng nổi ngày mai. Bởi vì nàng đem thịt khô hai ngày trước liền đã ăn sạch, hiện tại hoàn toàn là dựa vào ăn tuyết động cùng cây cỏ tại kiên trì. Nàng thảo hài có một cái cũng đặt mục, hiện tại hoàn toàn là chân trần xuề ở trong đống tuyết bùn ba. Nguyên bản nàng cho là mình thân thể tốt không sợ lạnh, lại tại buổi sáng hôm nay hiện ngón chân út có đen một chút, lấy tay dùng sức bóp cũng cảm giác không thấy đau. Du Du biết đây không phải hiện tượng tốt, nhưng nàng một chút biện pháp cũng không có. Chỉ một chút tại cánh đồng tuyết giữa chạy trốn 7 ngày thất dạng, hết thể chỉ ăn tầm 10 khối thì làm. Hiện tại Du Du đã là hao hết tất cả thể năng, nàng đều không biết mình có thể thành công hay không đi ra ngoài. Mùa đông hôm qua lâm rất nhanh, phảng phất Thái Dương vừa mới xuống núi, thiên địa đã đen kịt một màu. Thấu xương báo tuyết lại bắt đầu gào thét, như dao manh liệt cắt mặt người. Du Du chỉ cảm thấy thể lực đang bay xuống hàng, nàng bắt đầu đủ lao nhanh. Gửi hy vọng ở có thể tại khí lực biến mất trước đó gặp được người ta, nhưng mà chậm rãi từng bước thật dày tuyết động ma diệt lòng tin của nàng. Làm vào đêm sau một canh giờ, nàng rốt cục lại không khí lực bút đầu. Mẹ, ta sẽ chết sao? Du Du đi không ra thảo nguyên A, ta lập tức cũng phải tới địa ngục. Nàng thì thào một tiếng, chậm rãi vừa ngã vào trên mặt tuyết. Hai khỏa trong suốt nước mắt lặng yên xuất hiện tại khỏe mắt nàng, cái này quật cường đột quyết mục dương nữ tại hôn mê trước đó cũng không chịu thua. Nàng đau lòng chỉ là mình không thể đi ra thảo nguyên. Nơi xa bỗng nhiên có kéo kẹt đạp tuyết âm thanh, Du Du đổ vào trên mặt tuyết miễn cưỡng mở mắt, lờ mờ nhìn thấy một thất giống như mã phi mã tọa kỵ chính đi tới. Chương 149, lao nhân thần bí xuất hiện. Trong gió tuyết xuất hiện chính là Hàn Dược, hắn mấy ngày nay áp lực quá lớn, chẳng biết tại sao cũng là muốn đi ra ngoài đi, kết quả cưỡi lửa ra một đường hướng bắc, thẳng đến trời tối đều không có trở về. Không phải là không muốn trở về, mà chính là hắn lạc đường. Mênh mông cánh đồng tuyết mênh mông bực nào, mênh mông tất cả đều là trắng như tuyết tuyết động, liền cái xác định phương hướng tọa độ đều không có. Hắn mấy lần thay đổi phương hướng quay đầu, kết quả lại phát hiện đường đi luôn luôn không đúng. Lao tử sẽ không chết cóng tại cái này trong đống tuyết đi. Hàn Dược cười khổ một tiếng, thảo nguyên gì sự rộng lớn, nếu thật là tìm không thấy đường trở về, thì hắn cái này yếu đuối thể trạng không cần hừng đông liền phải nằm tại chỗ này. Có lẽ từ nơi sâu xa có một loại lực lượng, thôi động thế gian vô số trùng hợp sinh. Thì trong lòng hắn dần dần nôn nóng thời điểm, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến phủ phủ thanh âm. Mượn tuyết sắc đi xem, tựa hồ có nhân mới ngã xuống đất. Không thể nào cái này dã ngoại hoang vu mênh mông tuyết lớn địa phương cũng sẽ có nhân. Hàn Dược xoay người hạ lão bạch con lửa mấy bước chạy tới, lúc này mới hiện giờ là cái đột quyết thiếu nữ té xịu xuống đất. T. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt rơi vào thiếu nữ trên thân rách dưới da dê áo, tiếp lấy lại chú ý tới đối phương chân phải. Chân nhỏ trắng non như ngọc, nhìn đến làm cho người sinh yêu. Hết lần này tới lần khác có một cây ngón chân nhan sắc hắc. Hàn Dược vội vàng ngồi xổm xuống. Lấy tay thử một lần, rất tồi tệ, nữ nhân này cái chân nóng. Lại để lộ mí mắt vừa nhìn, ai ra, đồng tử đều muốn tán. Cậu ngữ có nói, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, một cái sống sờ sờ thiếu nữ túi xuống muốn chết, mặc cho ai cũng không tâm tư qua quản chú ý chủng tộc phân chia. Cứu người trước lại nói. Hàn Dược vô ý thức liền muốn liên lạc với trong đầu hệ thống. Chuẩn bị trước làm một châm doanh dưỡng dịch cho thiếu nữ này tiêm vào. Nào biết hắn vẫn không có động thủ, chợt nghe nơi xa trong đống tuyết truyền đến rồi một tiếng vang nhỏ, lập tức cảm giác sau đầu ác phong bất thiện, trong thoáng chốc hình như có một cỗ cự lực đánh trúng sau lưng. Hàn Dược chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, cả người nhất thời ngất đi. Nếu là hắn hoàn toàn thanh tỉnh, hắn khẳng định sẽ chấn kinh hiện, nguyên lai cái kia đánh trúng hắn phía sau lưng đem hắn đánh bất tỉnh đồ vật đúng là một cái rách dưới thảo hải. Cảnh ban đêm đen nhánh bao tuyết, cuốn lên tuyết hoa tiếng gầm gừ. Nhưng gặp một bóng người gấp đạp tuyết mà đến, tựa hồ mũi chân chỉ là tại trên mặt tuyết điểm nhẹ mấy lần, trong nháy mắt liền đến phụ cận. Đây là một cái khô gầy đột quyết lão đầu, có người đột quyết đặc thù mùi ưng, hắn một đôi mắt hẹp dài nhỏ bé, khép mở lúc gần đem tinh quang. Hắn đi đến Hàn Dược té xỉu chỗ bước nhỏ là nhặt lên cái kia rách dưới thảo hài, lập tức đem giày nhẹ nhàng cho đồng dạng hôn mê mục dương nữ bọc tại trên chân, trong mắt đột nhiên sát cơ lóe lên, hướng về phía Hàn Dược chậm rãi nhấc lên tay phải. Bàn tay như đao, móng tay giống như lưỡi đao, một kích này nếu thật là mãnh liệt vô xuống, Hàn Dược liền cái mắt trợn trăng cơ hội cũng sẽ không có. Người qua giới. Ngay tại đột quyết lão nhân bàn tay sắp đập xuống trong nháy mắt, cánh đồng tuyết trên bỗng nhiên vang lên một tiếng ung dung thở dài, thanh âm phiêu miểu biến ảo không lường, bốn phía không thấy bóng dáng, nhưng mà cái thanh âm này lại thật sự tồn tại. Hồ Long Nhĩ, ngươi một trưởng này nếu là dám vỗ xuống, tin hay không lão phu để ngươi đột quyết nhất tộc lại cũng không nhìn thấy tương lai. Nương theo lấy cái thanh âm này, nhưng gặp mênh mông trong gió tuyết đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Cái này mặt người sắc cao cổ, nếp nhăn trên mặt dày đặc như nếp may. Chợt nhìn phảng phất có trăm tuổi tuổi, nhưng mà đi lại so với tuổi trẻ nhân còn có lưu loát. Nhất làm cho nhân sợ hãi than là lão nhân kia đầu đặc biệt lớn, chỉ một chút so với người bình thường một vòng to. Lớn như thế đầu lại phối hợp hắn béo lùn chắc nịch thân thể, nhìn đến làm cho người có loại mạc danh vui cảm giác. Hết lần này tới lần khác đột quyết lão nhân Hồ Long Nhĩ không cười, hắn đột nhiên thu tay quay đầu, toàn bộ thân hình chăm chú thẳng băng, giống như một thất lúc nào cũng có thể sẽ bạo khởi đả thương người ác lang. Đầu to lão nhân hoảng hoảng du du đi tới, ánh mắt đầu tiên là quét quét qua mặt đất Hàn Dược, tiếp lấy lại nhìn xem Hàn Dược bên cạnh lông trắng lừa già, đồng nhiên lấy tay mãnh liệt vỗ một cái con lừa cái mông, cười tủm tỉm nói, tốt một đầu xuất sinh, sinh mà làm con lừa, lại luôn mộng tưởng thành hổ, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì cầu thí xuất thân. Hắn lời nói này thâm ý sâu sắc, rõ ràng là ở trong tối mắng đột quyết lão nhân. Hồ Long Nhĩ ánh mắt lạnh lùng lóe lên, quát lên, đầu to, ngươi miệng vẫn là trước sau như một thối. Lão phu tuy nhiên võ công kém ngươi một bậc, nhưng cũng là đột quyết hộ tộc chi sư, dung ngươi không được như thế vũ nhục. Hộ tộc chi sư đầu to lão nhân ngửa mặt lên trời cười ha hả, lo lắng nói, ngươi còn dám như chó điên la to, đừng nói là hộ tộc chi sư, tin hay không lão phu lập tức để ngươi biến thành xác chết. Hồ Long Nhĩ khặc khặc lệ cười, lạnh giọng nói, như thế nói đến, ngươi tối nay là quyết tâm muốn nhúng tay rất tốt. Bất quá ta khuyên ngươi không nên quên, đương thời tam đại hộ tộc người, ta cùng Cao Cú Lệ người kia có thể là đồng môn xuất thân, nếu ta hai người liên hợp lại đối phó ngươi, ngươi liền có một thân kinh thiên địa khiếp quỷ thần công phu cũng phải nuốt hận. Ôi, ngươi có thể tuyệt đối đừng hù dọa lão phu, ta rất sợ hãi. Đầu to lão nhân một mặt cười tủm tỉm, hắn trên miệng nói sợ hãi, rõ ràng lại là không quan tâm. Hồ Long Nhĩ trên mặt xanh đỏ không ngừng, mấy lần muốn động thủ xuất kích, cuối cùng vẫn dằn xuống qua. Quy củ cũ. Hắn đông nhiên giận quát một tiếng, gầm nhẹ nói, ngươi đem đi. Ta người ta mang đi. Đại tộc tranh chấp mỗi người dựa vào khí vận, lão phu chờ ngươi Trung Nguyên bị ta đột quyết diệt quốc vào cái ngày đó. Hắn vừa nói, một bên liền muốn xoay người lại ôm trên đất mục dương nữ, đầu to lão nhân chợt cười hắc hắc, thản nhiên nói, ngươi vẫn là buông xuống nữ hoa hoa này cho thỏa đáng, lần này chúng ta cũng không thể dựa theo quy củ tới. Ừ, đột quyết lão nhân nao nao, ánh mắt hiện lên một tia âm trầm, lạnh lùng nói, cái này nhưng vì sao? Bởi vì ngươi quá giới a. Đầu to lão nhân thản nhiên nói, từ Tam Hoàng Ngũ Đế đến nay, thiên hạ các tộc đều có thủ hộ chi nhân, ta Trung Nguyên là ẩn sĩ một môn, người Bắc Địa là Tuyết Sơn tổ địa, Tây Vực là một đám không có mao láo ngốc đầu, phía Đông là một đám biết chơi đào tốt ngốc hàng. Đại gia đệ nhất truyền thừa, riêng phần mình tuân thủ hạ thương thời điểm thì có ước định, hộ tộc người chỉ có thể ngồi xem sóng gió nổi lên, không đến diệt tộc thời điểm không thể nhúng tay giữa chân thế. Lần này ngươi xuất thủ muốn đụng đến bọn ta người Hán em bé, cái kia chính là phạm vào kỵ hủy qua giới. Qua giới lại như thế nào? Hồ Long Nhĩ ánh mắt chớp động, căm giận nói, chẳng qua một cái cổ đại ước định, lại làm cho lão phu mấy chục năm không thể tùy hứng mà làm. Thời đại tại dương, loại này cẩu thí ước định liền nên hủy bỏ. Hủy bỏ tốt. Đầu to lão nhân mỉm cười, đột nhiên sầm mặt lại, nghiêm nghị quát, ngươi muốn thật nghĩ hủy bỏ cũng được, lão phu hiện tại thì bắt thượng đột quyết tổ địa, diệt các ngươi cái kia gọi hiệt lợi tiểu quỷ lại nói. Hồ Long Nhĩ giận dữ, thốt nhiên sắc giận nói, đừng muốn đe dọa, ngươi có thể ám sát ta đột quyết khả hãn. Chẳng lẽ lão phu liền không thể đi đâm giết hoàng đế của các ngươi? Cho nên nói nha, đại gia vẫn là khoanh tay đứng nhìn, người nào cũng không cần loạn dở trò. Đầu to lão nhân lần nữa thay đổi cười tủm tỉm, chỉ trên mặt đất mục dương nữ nói, lần này là ngươi phạm vào kỵ hủy, nguyên cớ nữ hoa hoa này người không thể mang đi, đến ngoan ngoãn cho lão phu lưu lại.
chuyện của tôi net http.
Không có khả năng. Hồ Long Nhĩ lớn tiếng gào thét, cả giận nói, nàng này chính là ta đại thảo nguyên khí vận chỗ trung chi người, ngươi lại muốn lưu nàng lại, hừ hừ, nghĩ cũng đừng nghĩ.
Cái kia chính là không có đàm.
Đầu to lão nhân ung dung thở dài, ngựa khí vẫn như cũ nhẹ nhàng, bốn phía bầu không khí lại bỗng nhiên siết chặt. Hồ Long Nhĩ vô ý thức lui lại hai bước, thuận tay từ bên hông rút ra một thanh hình thủ kỳ quái loan đao.
Đầu to lão nhân lật qua mí mắt, thản nhiên nói, thu hồi binh khí của ngươi, lão phu thật muốn đánh ngươi, ngươi cầm binh khí cùng không cầm binh khí không có gì khác nhau.
Ngươi đợi như thế nào? Hồ Long Nhĩ gầy còm song tay cầm thật chặt loan đao, bàn tay tuy nhiên khô gầy, phía trên lại có một nhiều sợi gân xanh bạo khởi, hiển nhiên trong lòng của hắn cực kỳ không bình tĩnh.
Đầu to lão nhân bỗng nhiên hát một tiếng, cười xấu xa nói, lão phu đã 30 năm chưa từng giết người, đêm nay cũng không muốn phá cái quy củ này.
Nhớ kỹ ta khi còn bé quê nhà lưu hành một loại hoàn tù tỳ pháp môn, tên là thạch đầu cây kéo bố, ba cục hai thắng, già trẻ không gạt, không bằng ngươi chơi với ta trên hai tay.
Đánh chết lão phu cũng không chơi với ngươi. Hổ Lòng Nhĩ ngửa mặt lên trời bi phẫn giống to, nổi giận nói, thạch đầu cây kéo bố, thạch đầu cây kéo bố, năm đó ngươi chính là dùng cái này cái dăm chó biện pháp hại ta thua ba chiêu, kết quả hạ lời thề chỉnh một chút 30 năm không cho tiến vào Trung Nguyên, hôm nay ngươi còn muốn đến, lão phu chết cũng sẽ không trên ngươi cái này ác làm.
Đầu to lão đầu cười ha ha một tiếng, có chút xấu hổ gãi gãi chán, thẹn nói, ai nha nha, nguyên lai 30 năm trước chúng ta chơi qua cái trò chơi này, người vừa già đi thì dễ dàng rơi vào mơ hồ, ta vậy mà cấp quên mất.
Hắn nói đến đây nhìn một chút Hồ Long Nhĩ, đống nhiên đề nghị, đã ngươi không muốn hoãn tù thì, lại không có can đảm cùng ta liều mạng, không bằng chúng ta nhượng bộ một bước.
Ngươi không cần mang đi bé con này, ta cũng không mang đi tiểu tử này.
Ngày sau triển như gì toàn bằng chính bọn hắn, ngươi nhìn như thế nào?
Cái này Hồ Long Nhĩ có chút chần chờ không quyết.
Đầu to lão nhân cười hắc hắc, tuần tự thiện dụ nói, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, nếu như kiên trì đem bé con này nhi đi. Lão phu nói không chừng cơ hội thẹn quá hóa giận xuất thủ giết ngươi.
Tuy nhiên bây giờ ta lớn tuổi tương đối tốt nói chuyện, nhưng ngươi cũng biết ta lúc còn trẻ là nổi danh bạo tinh khí.
Tốt.
Hồ Long Nhĩ bỗng nhiên vừa thu lại loan đao, lạnh lùng nói, vậy liền theo ngươi đề nghị mà đi.
Lão phu lưu lại du du không mang đi, ngươi cũng không thể âm thầm điều giáo người nam này con nhít.
Ánh mắt của hắn một quét qua mặt đất mục dương nữ, đột nhiên đưa tay vào ngực móc ra một quyển da dê, hư lạnh nói, lão phu kính ngươi là tam đại cao sĩ chi. Chắc hẳn sẽ không nhìn lén ta lưu cho du du bí tịch.
Đầu to ngươi phải nhớ kỹ đêm nay, nếu để cho ta biết ngươi âm thầm nhúng tay thế gian sự tình, lão phu tuy nhiên đánh không lại ngươi, nhưng là lão phu ám sát ngươi Trung Nguyên hoàng đế lại có nắm chắc.
Hắn đem quyển gia cựu nhẹ nhàng phóng tới du du trong ngực, tiếp lấy lại nhìn xem bên cạnh đồng dạng hôn mê hàng dược, mấy lần muốn xuất thủ chụp chết tiểu tử này, nhưng là cuối cùng cũng không có dũng khí áp dụng.
Hắn trong mũi giận hừ một tiếng, đột nhiên dưới chân mãnh liệt chĩa xuống đất mặt. Cả người giống như một cái mau lẹ lực ứng, trong nháy mắt bắn ra xa xưa.
Cảnh ban đêm đen nhánh, cuồng phong gào thét, đầu to lão nhân nhìn chằm chằm vào Hồ Long Nhĩ thân ảnh biến mất, lúc này mới hắc hắc xấu cười một tiếng, có chút đắc ý nói, lão phu lại lừa dối cái ngốc bức này một lần.
Chương 150, Du Du có chuyện trong lòng.
Đột quyết lão nhân Hồ Long Nhĩ đi, thần bí đầu to lão nhân cũng phiêu nhiên đi xa, giữa thiên địa cuồng phong gào thét, phảng phất một đêm này không có cái gì sinh.
Cảnh ban đêm đen nhánh, hàn phong thấu xương. Hàn Dược cũng không biết mình hôn mê bao lâu, khi hắn mơ màng tỉnh lại thời điểm, ẩn ẩn cảm giác có cái nóng ướt đổ vật tại thêm mặt mình.
Hắn từ từ mở mắt, mới phát hiện là tọa kỵ của mình Lão Bạch.
Ngươi tỉnh rồi? Người hắn bên cạnh đống nhiên vang lên một cái thanh âm thanh lệ, Hàn Dược vô ý thức ngẩn ngơ, vội vàng xoay người mà lên, đập vào mắt liền trông thấy một cái đột quyết thiếu nữ hai tay ôm đầu gối, chính sứ kình tựa ở Lão Bạch trên bụng sưởi ấm.
A, ngươi vậy mà so ta trước tỉnh? Hàn Dược có chút hiếu kỳ. Hắn dùng sức nhúng tay sờ sờ phía sau lưng, không chút nào cảm giác không thấy đau đớn, cái này vượt để hắn cảm thấy ngạc nhiên.
Nếu như nhớ kỹ không sai, chính mình hẳn là gặp tập kích mới đưa đến hôn mê, hiện tại chẳng những nhẹ nhõm tỉnh lại, phía sau lưng vậy mà không có một chút thụ thương dấu vết.
Chẳng lẽ hôn mê trước đó một màn kia chỉ là ảo giác, cũng không phải là có nhân tập kích chính mình, mà chính là bị đông cứng xuất hiện ảo giác.
Hắn xoa cằm âm thầm trầm âm, trăm mối vẫn không có cách giải, luôn cảm thấy sự tình lộ ra quỷ dị.
Hai ngay bên cạnh đột quyết thiếu nữ bỗng nhiên lại nói, người Hán, ngươi có ăn đồ vật sao? Du Du thật đói.
Hàn Dược nao nao, hai tay sờ sờ ở ngực đang muốn nói chuyện, lại nghe đột quyết thiếu nữ thẹn nói, ngươi trong ngực thịt khô bị ta ăn hết à, Du Du vừa rồi quá đói, hiện tại cũng còn có đói.
Ăn hết ngươi còn hỏi có hay không? Hàn Dược dở khóc dở cười, hắn gặp thiếu nữ cong đến lạnh run run rẩy, nhất thời trong lòng có chút mềm, phất tay liền đem chính mình cáo áo khoác bằng da cởi ra,
đưa tới nói, đội lên đi, ta nhìn ngươi quăng đến không nhẹ.
Ta không muốn.
Du Du khoát khoát tay, gượng cười nói, lao ra ra trước khi đi nói, ngươi sau khi tỉnh lại rất có thể sẽ thoát áo khoác cho ta xuyên, nhưng là hắn để cho ta khắc tiếp. Hắn nói ngươi thân thể tố chất so ta kém, nếu như áo khoác đưa cho ta ngươi biết chết quóng. Lao ra ra Hàn Dược nghe vậy ngây người, hắn hồ nghi bốn phía ngó, đập vào mắt là mênh mông cánh đồng tuyết, trừ hắn cùng Đột Quyết thiếu nữ cộng thêm một đầu lông trắng lửa già, cái này trời đông giá rét này còn có bóng người. Du Du tự nhiên biết hắn đang tìm cái gì, thấp giải thích do nói, ngươi không cần nhìn à, Lao ra ra đã sớm đi, đem chúng ta cứu sống về sau hắn liền đi. Hắn cứu chúng ta Hàn Dược chậm rãi quay đầu, ánh mắt liếc nhìn thiếu nữ. Quả nhiên hiện nàng cái kia trên chân cột một khối thanh bố, nhìn bộ dáng tựa như là từ trên quần áo xé xuống quẻ vào áo. Du Du nhẹ nhàng đem chân về sau co lại, nhỏ giọng nói, Du Du đầu ngón chân không có việc gì, lao ra ra cho ta bôi một loại thuốc, nói là qua mấy ngày liền có thể tốt. Người gọi Du Du Hàn Dược lúc này mới nhớ tới hỏi thiếu nữ tên, đối phương gật đầu, hắn tiếp lấy lại hỏi, cái này băng tuyết ngập trời một mình ngươi làm cái gì tộc nhân của ngươi đâu cùng bọn hắn thất lạc. Hắn liên tiếp ba lần hỏi. Du Du sắc mặt siết chặt, đống nhiên nắm chặt quyền đầu nói, ta là từ trong bộ tộc trốn tới, quý nhân giết chết đệ đệ ta, còn muốn chiếm hữu ta làm vợ, Du Du tương lai nhất định sẽ báo thù. Lại là loại này cũ tiết mục. Hàn Dược lặng lẽ trợn mắt chừng một cái, hắn gặp Du Du mặt mang phẫn nộ, nhất thời cũng không dễ biểu hiện quá hờ hững, chỉ có thể hỏi tiếp, vậy ngươi bây giờ chuẩn bị đi nơi nào? Ta muốn đi người Hán địa phương đi làm công. Du Du một mặt kiên định, nắm quả đấm nhỏ nói, ta vô cùng tài giỏi, có thể đánh mục thảo. Cũng sẽ làm trà sữa, chăn dê cũng là một tay hảo thủ. Hàn Dược dở khóc dở cười, dừng lại nàng nói, ngươi nói những thứ này bản sự tại người Hán khu vực trên có thể không cần đến, chúng ta Hán người sinh sống dựa vào làm ruộng, chăn thả đó là các ngươi người Đột Quyết sự tình. Vậy ta phải đi hô thị. Du Du đông nhiên đổi giọng, nói tiếp, ta nghe trong bộ tộc đều đang nói, người Hán muốn tại Thảo Nguyên bên cạnh mở hô thị, về sau chúng ta người Đột Quyết biết chạy đến số lớn dê bỏ mã thất đổi lấy muối thiết trà bánh. Du Du hiểu được giám định mã thất tốt xấu, khẳng định sẽ có người Hán thuê mướn ta. Ngươi là rất tự tin. Hàn Dược cười rộ lên, thâm ý sâu sắc nói, chẳng qua tính ngươi vận khí tốt, cái gọi là tự phục vụ người thiên trợ chi, ta cho rằng ngươi nhất định sẽ thành công. Du Du trịnh trọng gật đầu, kiên định nói, ta sẽ thành công. Đi thôi. Hàn Dược không muốn nói thêm nữa, dù sao đối phương là cái người Đột Quyết, hắn tuy nhiên không đến mức rút đao khiêu chiến, nhưng cũng sẽ không lòng có chỗ vui. Dưới mắt trời đông giá rét, cũng không phải tốt đẹp nói chuyện chẳng sợ, hắn xoay người cưỡi đến Già Bạch thân thượng, sau đó nhìn một chút Du Du, thản nhiên nói, ngươi có dám theo hay không ta cùng đi. Du Du không chút do dự, nàng trực tiếp nhảy lên con lửa, ngồi tại Hàn Dược đằng sau thấp giọng nói, Lao Gia Gia nói, ngươi biết dẫn ta đi. Lại là Lao Gia Gia. Hàn Dược đầy bụng hiếu kỳ, nhịn không được quay đầu hỏi, nghe ngươi cái này mở miệng một tiếng Lao Gia Gia, tựa hồ rất là kính nể hắn a, Lao Gia kia già dáng dấp ra sao? Du Du cười nói, Lão Gia Gia cũng là Lão Gia Gia a, rất lớn tuổi rất già, so với chúng ta trong bộ tộc già nhất lão nhân còn già hơn. Lời này tương đương không nói, theo nhiều khẩu lệnh giống như. Hàn Dược trợn mắt chừng một cái. Hai nghe Du Du lại nói tiếp, nếu như không nên nói có cái gì kỳ lạ địa phương, cái kia chính là Lão Gia Gia đầu đặc biệt lớn. Thiếu nữ một tay nắm lấy Hàn Dược y phục, một tay đối với mình khoa tay nói, so Du Du đầu trọn vẹn một vòng to. Hàn Dược tâm lý bỗng nhiên lộ bột một tiếng. Đầu to. Rất già lão nhân. Cái này hình tượng tựa hồ có chút quen thuộc a. Nếu là không có nhớ lầm, lúc trước hắn biên nói dối lừa gạt Lý Thế Dân cặp vợ chồng thời điểm, dùng chính là cái này đầu to lão nhân hình tượng. Lúc ấy hắn cũng cảm giác hoàng đế cùng Trường Tôn thần sắc có chút không đúng, bây giờ suy nghĩ một chút rốt cuộc minh bạch, nguyên lai trên đời này thật có một người như thế. Đầu to, thần bí nhân hắn ấy tự nói lên tiếng, trong lòng một trận cười khổ. Lúc này đêm đã khuya thời gian, trên thảo nguyên hàn phong càng sự lạnh lẽo, con lửa lão bạch trở đi hai người gian nan tại cánh đồng tuyết trên buôn ba, cũng may mắn nó là một đầu chịu đựng con lửa, vậy mà có thể gánh vác hai cái trưởng thành phụ trọng. Hàn Dược đống nhiên quay đầu lại nói, ngươi một đường từ thảo nguyên chạy đến nơi đây, khẳng định có phân biệt phương hướng biện pháp đi. Du Du gật gật đầu. Hàn Dược đại hỉ, vội vàng nói, vậy ngươi nhanh chỉ cho ta nhất chỉ đến cùng ở đâu là Nam Phương, chỉ cần chúng ta có thể đi ra cái này cánh đồng tuyết. Ta cam đoan ngươi có thể tại người Hán hô thị bên trong tìm tới cố chủ. Thật sao? Du Du một mặt kinh hỉ, dắt hắn y phục khẩn trương nói, ngươi cũng không nên lừa gạt Du Du, ta về sau lại biến thành người rất lợi hại, nếu như ngươi lừa gạt ta, Du Du sẽ đánh ngươi. Mục Dương thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ, vì gia tăng chính mình uy hiếp cường độ, thuận tay từ trong ngực móc ra một quyển da dê nói, ngươi có thể thấy rõ ràng,
ta có rất lợi hại bảo điện, liền Lao Gia Gia đều nói ta căn cốt rất tốt, về sau sẽ trở thành người rất lợi hại. Hàn Dược vô ý thức liếc Nhất Nhãn, hiện đó là một quyển cổ xưa da dê, nhan sắc vàng giữa phím hắc, hiển nhiên là thật lâu sự vật. Du Du cười nói, ngươi không cần nhìn à, Lão Gia Gia nói đây là đột quyết võ công, căn bản không thích hợp ngươi tập luyện. Hàn Dược khịt mũi coi thường, khinh thường nói, võ công ngâm nga. Trong hệ thống bí tịch nhiều, đủ loại thứ đồ gì đều có, ngươi gặp mình lúc nào đổi lấy ra tới tu luyện. Vũ khí lạnh có cái mông dùng, vũ khí nóng mới là trào lưu. Chờ ta về sau thi triển súng tiếp đội, ba hàng toại thương thay nhau bắn một lượn, quản nó cái gì cái thế cao nhân, như cũ cho ngươi đánh thành cái sảng. Chịu khổ luyện võ, thật coi anh em đốc. Hắn không quan trọng nhún nhún vai, ra hiệu Du Du đem quyển gia cựu cất kỹ, hai người một con lừa tại trong gió tuyết chậm rãi bôn ba, lần này có thiếu nữ chỉ điểm phương hướng, rất nhanh liền ra thảo nguyên. Nơi xa có bó đuốc hàng thành hàng dài, 3.000 thiết kỵ toàn bộ điều động, đang ở một đường la lên một đường hướng bắc tìm kiếm. Không ngừng 3.000 thiết kỵ, đằng sau còn có đếm không hết quần chúng. Hàn Dược đêm khuya không trở về, tất cả mọi người cảm thấy khẩn trương, nhưng gặp một thất ngựa dẫn đầu lao nhanh, lập tức thiếu nữ chính là La Tĩnh Nhi. Nàng mới vừa nhìn thấy Hàn Dược, nhất thời hoan hỉ dị thường, quay đầu đối với người phía sau nói, Tĩnh Dương Hầu ở chỗ này, tất cả mọi người không dụng tâm. Nương theo lấy nàng kêu to, đằng sau vang lên trời long đất nở đồng dạng gieo họ, Hàn Dược tại trong lòng bách tính địa vị nhìn một cái không sót gì. Du Du trên mặt lộ ra một vòng ngạc nhiên. Hàn Dược cũng không có hiện, ánh mắt của nàng hơi có chút lấp lóe. Đột quyết lao nhân Hồ Long Nhĩ lưu cho Du Du ra dề trong bí tịch không ngừng ghi chép võ công, còn có viết cái khác rất nhiều thứ. Đáng tiếc đầu to lão nhân tự kiềm chế thân phận không có lật xem, Hàn Dược chẳng thèm ngó tới cũng chưa từng lưu tâm. Từ xưa đến nay các tộc đều có hộ tộc truyền thừa, có thể nào không tại trong bí tịch ghi chép một số bí ẩn. Du Du nắm lấy Hàn Dược y phục, ánh mắt xuyên qua Hàn Dược nhìn về phía nghênh đón mà đến, nàng thần tình trên mặt biến ảo, một chốc khẩn trương một chốc hung ác, phảng phất trong lòng có rất nhiều chuyện khó mà quyết đoán. Duy nhất không biến, hoặc là chỉ còn lại có nàng cặp mắt trong suốt kia. Chương 151, Du Du là sẽ không bỏ qua. Dân chúng bao vây lấy Hàn Dược về doanh, chỉ cần có hầu gia tại, đại gia cũng cảm giác có người đáng tin cậy. Có ít người ánh mắt chú ý tới Hàn Dược phía sau Du Du, trên mặt lặng yên toát ra ý vị thâm trường cười. Hắc hắc, chúng ta hầu gia vẫn là tuổi trẻ à, muốn chơi phong lưu sự tình làm gì trốn đến thảo nguyên qua, cái này hơn nửa đêm trời đông giá rét, nếu là có nguy hiểm có thể làm sao xử lý. Đúng vậy nha, hoàn toàn có thể tại trong lều vải làm, đại trượng phu nên tam thê tứ thiếp. Bên cạnh một người ánh mắt lấp lóe, hạ giọng nói, các ngươi nói có phải hay không là bởi vì đậu đậu đại nương tử không đồng ý, nguyên cớ nhà ta hầu gia mới đi ra ngoài ăn vụn. Thả con mẹ ngươi cầu thí, đậu đậu phu nhân như vậy hiền lành, nàng mới sẽ không ngăn cản hầu gia cái này. Ta đoán cũng là nhà ta hầu gia trong lòng mình ngứa, ngươi không thấy cái kia đột quyết thiếu nữ lớn lên nhiều xinh đẹp chật chật, trước kia chúng quy nghe người ta nói đột quyết nữ vóc người như thế nào khó coi. Vì cái gì nhà ta hầu gia vừa ra tay thì làm cái thiên tiên trở về? Đó là nhà ta hầu gia có bản lĩnh, ta đoán hắn đêm nay khả năng qua đột quyết khả hãn đại doanh, đem hiệt lợi tên cẩu tặc kia phi tử cho cướp về, nếu không phổ thông đột quyết nữ nhân nào có xinh đẹp như vậy. Dân chúng cao hứng bừng bừng nghị luận, càng nói càng thái quá, Du Du tại đại gia trong miệng đầu tiên là phổ thông đột quyết nữ nhân, chậm rãi thì lượt thành khả hãn phi tử, càng về sau càng buồn cười hơn, vậy mà nói Du Du rất có thể là thiên tiên hạ phàm. Có bách tính đưa ra dị nghị nói đột quyết có ngày tiên sao, người kia thì vô ở ngực một mặt nói khẳng định, bởi vì nhà ta hầu ra nguyên nhân, nguyên cớ đột quyết bên kia cũng có thiên tiên. Đây quả thực là không nao truy phủng, đặt ở đời sau coi như nao tản phan cũng không đạt được mức độ này. La Tĩnh Nhi nghe bách tính nghị luận, một khuôn mặt tươi cười tái nhợt hiện lạnh, quay đầu hung hăng khoét Hàn Dược Nhất Nhãn. Nữ nhân nào có không ghen tị, nàng cũng không giống như tiểu đậu đậu như vậy rộng lượng. Trước kia có thể khoan nhượng tiểu đậu đậu chia sẻ Hàn Dược, cái kia là bởi vì chính nàng là kẻ đến sau, mà lại tự nhận dung mạo cũng so đầu đầu xuất sắc. Hiện ở cái này không thể được. Cái này đột quyết nữ nhân tuy nhiên quần áo cũ nát, khuôn mặt cũng bị Hàn Phong cong đến thanh, nhưng là dung mạo của nàng vậy mà so với chính mình còn có thắng một bậc. La Tĩnh Nhi trong lòng lặng yên dâng lên một sợi cảm giác nguy cơ. Thiếu nữ người trong nhà biết chuyện nhà mình, nàng trừ biết lánh binh tác chiến bên ngoài, đồ hàng len nữ hồng loại hình hoàn toàn so ra kém tiểu đầu đầu. Hiện tại lại xuất hiện cái dung mạo ép nàng một đầu đột quyết nữ nhân, nàng cảm giác mình rất không tự tin. Không được, việc này nói cái gì cũng phải hỏi thăm rõ ràng. La Tĩnh Nhi ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhịn không được liền đi nhìn Hàn Dược sau lưng Du Du. Hết lần này tới lần khác Du Du cũng không biết thế nào nghĩ, vậy mà xông nàng đưa qua một cái mỉm cười ngọt ngào. La Tĩnh Nhi chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ lửa giận vô hình từ từ thoát ra, đột nhiên co lại roi ngựa, dục ngựa mau chóng đuổi theo. Nàng liên hỏi đều chẳng muốn hỏi, chỉ muốn tranh thủ thời gian trở lại doanh địa, tìm Tiểu Đậu Đậu thật tốt nói một câu trong lòng tức giận. Hàn Dược Trực lăng lăng nhìn lấy La Tĩnh Nhi phi mã rời đi, trên mặt cảm thấy rất ngờ vực chi sắc, trăm mối vẫn không có cách giải. Sau lưng của hắn Du Du vụng trộm cười nhẹ, nguyên bản nắm lấy hắn và táo tay nhỏ, đống nhiên đổi thành ôm lấy eo của hắn. Người đột quyết vốn là tính cách hào sảng, đối chuyện nam nữ cũng không giống người Hán như vậy nhăn nhó. Trên thảo nguyên luôn luôn sùng bái anh hùng, trải qua thường xuất hiện mấy cái nữ nhân tranh đoạt một cái cường tráng Hán tử sự tình. Du Du lúc trước vì giúp gia nhân đổi lấy lễ hỏi thì dám dụ hoặc gã đạn, hiện tại lược thi triển thủ đoạn thì giận chạy La Tĩnh Nhi. Cái này không quan hệ âm mưu quỷ kế, cũng không phải tâm cơ âm trầm, trên thực tế Du Du tính cách khá là hồn nhiên ngây thơ, chỉ bất quá người đột quyết từ xưa giờ đã như vậy. Nữ nhân thi thủ đoạn đoạt nam nhân chính là trời sinh cũng biết kỹ năng. Nàng đã cảm giác được chính mình gặp phải nam nhân này rất là bất phàm. Hắn chẳng qua là trong đêm tối đến cánh đồng tuyết trên đi một chút, kết quả là có như thế nhiều bách tính đi ra ngoài tìm hắn. Dạng này hưng sư động chúng đại trận chiến Du Du vẫn là lần tao ngộ, nàng suy đoán chính mình gặp phải nam nhân khẳng định là cái đại anh hùng. Du Du từ nhỏ đã mơ ước gả cho anh hùng, hiện tại rốt cục gặp phải mục tiêu, lấy nàng đột quyết nữ thiên tính của con người có thể nào không hào hào bắt lấy. Nghĩ tới đây, nàng lặng lẽ sở tay vào ngực, chăm chú nắm lấy tấm kia cổ xưa quyển gia cửu. Lợi hại nhất anh hùng sẽ chỉ hưởng dụng xuất sắc nhất nữ nhân, Du Du nhất định phải chuyên cần luyện tập quyển gia cửu trên công phu, dạng này mới có thể đem hắn vĩnh viễn giữ ở bên người. Nàng vụng trộm nhìn một chút Hàn Dược, trên gương mặt xinh đẹp tất cả đều là cứng cỏi thần sắc. Đáng tiếc cái này nhất định là một cái dài dằng dặc mà gian khổ nhiệm vụ, Du Du còn không biết Hàn Dược cũng không phải là loại kia nửa người dưới suy nghĩ nam nhân. Hắn chẳng những sẽ không nhất kiến trung tình, thậm chí còn có chút đáng ghét Du Du. Thế sự cũng là như thế ly kỳ, Hàn Dược cũng không biết vì cái gì, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Du Du thời điểm thì trong lòng không vui. Loại này không vui quả thực không có không lý do, so với thật lâu trước hắn bị La Tĩnh Nhi dùng mã đụng bị thương sau loại kia ác cảm còn lớn hơn. Người đưa tay cho ta buông ra, sợ hai ngã xuống đi tóm lấy và táo là được, không nên ôm ở của ta eo. Hắn bỗng nhiên đưa tay gẩy một cái. Dùng lực đẩy ra Du Du vây quanh tại hắn trên lưng tay nhỏ. Du Du nao nao, nàng có thể nghe ra Hàn Dược trong giọng nói phiền muộn, chẳng qua như cũ lấy dũng khí nói, ta lạnh, muốn ôm ngươi sưởi ấm. Vừa nói, một bên đem tay nhỏ lại gần, đầu tiên là thăm dò một chút, lập tức chăm chú lại ôm lấy Hàn Dược eo. Lạnh thì nhẫn một hồi, lập tức đến địa phương. Hàn Dược cau mày một cái, muốn lần nữa nhúng tay đẩy ra Du Du, đồng nhiên cảm giác thiếu nữ toàn thân đánh cái run rẩy, trong lòng của hắn thở dài. Hừ nhẹ nói, để ngươi khoác ta áo khoác ngươi không khoác, hiện tại biết lạnh ngoài miệng tuy nhiên nói như thế, nhưng không có đẩy ra Du Du tay. Mục Dương nữ vụng trộm le lưỡi, trên gương mặt xinh đẹp một trận đắc ý. Bên cạnh mấy cái bách tính thấy buồn cười, lẫn nhau đưa cái ánh mắt ý vị thâm trường, một người trong đó thấp giọng cười thầm, thấy không, nhà ta hầu ra cũng là lợi hại, đẹp như vậy như thiên tiên nữ nhân đều đến lấy lại. Ta đoán chừng Hiệt Lợi tên cậu tặc kia biết tuyệt đối sẽ tức chết. Đáng đời. Đột quyết khả hãn thì sao? Nhà ta hầu ra ngủ nữ nhân của hắn đó là để mắt hắn. Dân chúng vẫn kiên trì cho rằng cái này thiếu nữ xinh đẹp là Hiệt Lợi phi tử. Một đường không nói chuyện, Hỗ Thị doanh địa rất nhanh tới đạt, Tiểu Đậu Đậu sớm đã tại lều vải chỗ chờ, Hàn Dược cả đêm không trở về nàng so bất luận kẻ nào đều lo lắng, khỏe mắt vẫn treo nước mắt, khuôn mặt nhỏ đều đã khóc hoa. Nếu không phải Điền Đại Thúc bọn người liều mạng ngăn cản, Tiểu Nha Đầu tuyệt đối là cái thứ nhất đi ra ngoài tìm kiếm người. Lúc này thấy Hàn Dược trở về, nàng một đường bay chạy tới. Song tay ôm chặt lấy Hàn Dược bắp đùi hoa một tiếng liền khóc lên. Tướng công, ngươi hủ chết ta, Đậu Đậu thật lo lắng cho ngươi. Nếu bàn về trên đời này người nào quan tâm nhất Hàn Dược, tự nhiên là Tiểu Nha Đầu không thể nghi ngờ, thở nhỏ cũng là con dâu nuôi từ nhỏ, một đường đồng hội đồng thuyền đi cho tới hôm nay. Nghèo khó cũng được, phú quý cũng được, Đậu Đậu chưa từng có nửa câu oán hận. Tướng công chính là nàng thiên, chỉ cần tướng công tại, hết thể đều mạnh khỏe. Đây mới là thuần chính nhất cảm tình. Không đựng bất kỳ tạp chất gì ở bên trong. Hàn Dược tung người xuống ngựa, hắn cũng không để ý bốn phía đều là nhân đang nhìn, một tay lấy Tiểu Đậu Đậu ôm ở trong ngực ôn nhu nói, tướng công chẳng qua là tùy tiện đi một chút, nhìn đem ngươi hả thành bộ dáng gì mau đem nước mắt chà chà, đều khóc thành tiểu hoa miêu. Tiểu Đậu Đậu nghẹn ngào nói, như thế nào là tùy tiện đi một chút, Tình Nhi tỷ tỷ nói, cái kia trên thảo nguyên thế nhưng là có thật nhiều ác lang, người ta đều hủ chết. Hàn Dược cười ha ha, ôm nàng an ủi, tướng công cũng không sợ sói. Ngươi biết ta rất lợi hại. Nếu có sói gặp phải ta, vậy khẳng định là nó không may. Đậu Đậu khẽ gật đầu,
nàng đối với mình nhà tướng công có mù quáng tự tin, chẳng qua y nguyên không thuận theo nói, coi như sói đói hại không đến tướng công, trên thảo nguyên Hàn Phong cũng sẽ đông ngươi xấu. Tướng công, ngươi về sau không muốn lại hù dọa ta có được hay không? Hàn Dược than nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng xoa bóp đầu đầu mặt. Lúc này đêm đã khuya, dân chúng lao sư động chúng đi tìm hắn, ngày mai còn có một đống lớn việc cần hoàn thành, Hàn Dược không muốn đại gia quá mệt mỏi, phất phất tay nói, bản hầu gia đã trở về, riêng phần mình đều tán đi, sau khi trở về nên ngủ một chút, nên trực đêm. Ngày mai bắt đầu làm việc nếu ai dám dùng đêm nay tìm chuyện của ta làm lấy cớ lười biếng, cẩn thận bản hầu gia đem hắn chân cắt đứt. Mọi người ầm vang cười một tiếng, dân chúng chính là như vậy, ngươi vượt cùng hắn không xa lạ, hắn vượt cảm thấy ngươi thân thiết. Mọi người nghe Hàn Dược mà nói ngoan ngoan rời đi, không phải trả về đầu coi trọng một lượng mắt, miệng bên trong ra chật chật tiếng khen ngợi. Nhìn xem nhà ta hầu gia, đi ra ngoài một chuyến thì làm cái đột quyết phi tử trở về, thật sự là lợi hại. Tiếng nghị luận giảm đi xa dần, La Tĩnh Nhi sắc mặt rất khó coi, Đường Giao ôm đệ đệ cũng có chút ghen ghét. Chỉ có Tiểu Đậu Đậu chẳng hề để ý, ngược lại hướng về phía Du Du ngòn ngọt cười, tiên nhiên nói, vị tỷ tỷ này, trong đêm khí trời lạnh, ngươi tranh thủ thời gian từ trên người lão bạch xuống tới a. Chúng ta đến trong lều vải sấy một chút hỏa. Nhìn qua nàng cái kia thanh tịnh thấu người con mắt, liền Du Du đều cảm thấy có chút từ dần dần hình ế. Người hán này nữ hài rõ ràng không bằng ta xinh đẹp, Du Du vì sao lại sợ hãi? Nàng mục dương nữ nhẹ nhàng cắn cắn miệng môi, chậm rãi từ mao trên lưng lửa trượt xuống tới. Tiểu Đậu Đậu đang muốn tiến lên giữ chặt nàng cánh tay, Hàn Dược chợt hơi vung tay ngăn lại nói, nàng không thể ở tiến lều vải của các ngươi, để Điền Đại Thẩm tùy ý an bài một chút liền có thể. Lời này vừa ra, Đậu Đậu hơi hơi ngây người, La Tĩnh Nhi trong lòng đầy ánh sáng, Đường Giao trên mặt lặng lẽ lộ ra vẻ vui mừng. Chứ Đậu Đậu nha đầu ngốc này, nữ nhân nào nguyện ý cùng nhân chia sẻ nam nhân. Du Du ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài, hai cái tay nhỏ chăm chú nắm chặt nắm tay, Hàn Dược càng là như thế, càng là kích thích nàng lòng hào thắng. Nàng một đôi mắt đẹp như nước, không ngừng tại Hàn Dược trên thân dò xét, trong lòng tối thầm hạ quyết tâm nói, người Hán, Du Du là sẽ không bỏ qua. Chương 152, Hô Thị Hành Thương 30 lần bạo lợi. Sáng sớm hôm sau, trời cao mây nhạt, phía đông một vòng mặt trời đỏ phá không mà thăng, rơi xuống mênh mông kim quang, đem mênh mông đất tuyết chiếu lên trong suốt thấm người. Hàn Dược làm cái thật sớm, uống xong Đậu Đậu bưng tới cháo thịt, lập tức liền hất lên áo khoác khoảng chi bồng. Trong doanh địa khắp nơi đều là khói bếp, không ít bách tính đã ăn xong điểm tâm, rất nhiều người đã mục đích bản thân đang chờ đợi bắt đầu làm việc làm việc. Tuyết động đã dọn dẹp sạch sẽ, tiếp xuống cũng là trọng yếu nhất kiến thiết phòng ốc. Dân chúng trong lòng đều thiêu đốt lên một đám lửa. Nông canh dân tộc từ xưa hướng tới yên ổn, mặc kệ phiêu bạt ở đâu đều hy vọng có thể thật tốt cắm rễ, chỉ cần có một tia năng lực, khẳng định sẽ lập nhà xây nhà, cho dù là một gian đơn sơ nhà lá cũng được. Về phần nói ở lều vải đây chẳng qua là tạm thời quá độ, ai sẽ đem lều vải một mực xem như nhà dã man người đột quyết mới làm như vậy. Nhà ta hầu ra thế nhưng là nói, chúng ta người Hán phải ở là phòng, hơn nữa còn là xinh đẹp phòng gạch ngói. So Trường An thành các quý nhân ở nhà đều rộng rãi sạch sẽ. Hàn Dược cưới con lừa lão bạch chậm rãi tại trong doanh địa đi tới, một đường không phải có bách tính chào hỏi hắn, nhìn qua cái kia từng trương sốt ruột giữa mang theo bức thiết mặt, Hàn Dược trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảm khái. Hắn biết đại gia đang chờ cái gì. Nếu không phải mấy ngày nay hắn liều mạng để ép, chỉ sợ đã có nhân nhịn không được phải dùng đất sét lập nhà, hiện tại tuyết động rốt cục dọn dẹp sạch sẽ, dân chúng lửa nóng tâm tình rốt cuộc kìm nén không được. Là thời điểm bắt đầu làm việc. Hàn Dược đấy lòng lóe lên ý nghĩ này. Hô thị chiếm diện tích ước chừng 1.8 vạn mẫu, trong đó 6.000 mẫu thuộc về Hàn Dược chính mình độc hữu, mặt khác 1.2 vạn mẫu là Lý Thế Dân thông qua triều đình chuyển cho hắn. Lớn như thế tông thổ, hết thảy bắt đầu lại từ đầu, muốn kiến thiết nhất định phải thật tốt quy hoạch mới được. Việc này Hàn Dược kỳ thực rất không am hiểu, nhưng chưa ăn qua thịt heo hắn gặp qua heo chạy à, đời sau khắp nơi đều là thương nghiệp tiểu khu, cao đoan hạ đoan giá rẻ cái gì loại hình đều có. Tùy tiện trích dẫn người ta quy hoạch là được. 1.8 vạn mẫu đất, hắn chuẩn bị kiến thiết 3 đại khu vực. Đầu tiên là khu dân cư quy hoạch, 10 vạn bách tính hạng gì to lớn nhân khẩu, như là không thể đang kiến thiết mới bắt đầu thì thu xếp tốt trụ sở, ngày sau tất nhiên là cái nhức đầu vấn đề lớn. Hàn Dược đã nghĩ kỹ, trực tiếp lấy ra 1 vạn mẫu đất dùng làm dân cư, tương đương với 10 cái bách tính chia đều một mẫu đất, đãi ngộ này nhưng so sánh đời sau rất nhiều tinh phẩm tiểu khu còn có cao. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì 10 cái bách tính nhiều lắm là cũng liền 2 nhà người, thời đại này các nhà bách tính đều là nhân khẩu đông đảo, một nhà 5 miệng ăn chỉ là bình quân, rất nhiều người ta bên trong đều là 7, 8 thanh. Một mẫu đất, 2 nhà người, đổi thành đời sau phương pháp tính toán cái kia chính là mỗi nhà 330 mét vuông, so với bình thường liên hợp biệt thự đều lớn.
Hàn Dược muốn đắp chính là tứ hợp viện, hơn nữa còn là hai tầng lâu tứ hợp viện. Có cục gạch nơi tay, lại nung một số phương pháp sản xuất thô sơ xi măng, kiến thiết hai tầng lầu nhỏ độ khó khăn cũng không cao. Tứ hợp viện một cái viện có thể ở tứ gia nhân, chiếm diện tích có thể đạt tới 2 mẫu ruộng, chẳng những không gian rộng rãi, cũng có thể tăng tiến quê nhà cảm tình. Không biết ngày sau triều đình lão đại đến ta cái này hô thị thời điểm, biết không biết chấn động sợ nói không ra lời. Hàn Dược dưới đáy lòng âm thầm đắc ý, thậm chí ảo tưởng đến Lý Thế Dân sẽ đến, lúc ấy định muốn nhìn hoàng đế trên mặt biểu tình gì. Quy hoạch tứ hợp viện khu dân cư, hạng thứ 2 cũng là khu buôn bán. Hô thị chủ yếu công dụng dù sao cũng là cùng người đột quyết làm ăn, thậm chí về sau còn có thể cùng người Tây vực làm ăn, cùng Liêu Đông nhân làm ăn. Muốn làm lâu, liền phải nhìn xa, cái này khu buôn bán kiên quyết không thể qua loa. Hàn Dược quyết định đem chính hắn cái kia 6.000 mẫu toàn dùng để kiến thiết khu buôn bán. Trước quy hoạch 3 cái đại hình thị trường, một cái dê bỏ ra súc thành phố, một cái lương thực trà bánh thành phố, cái cuối cùng là muối thiết độc quyền bán hàng thành phố. 3 cái thị trường cách con đường tương vọng, mỗi thành phố kiến thiết một tòa thu thuế phục vụ nha môn, an bài nhân thủ của mình ở bên trong trường khống. Hàn Dược lấy hầu ra chi thân tọa trấn quan ngoại, hắn có quyền chính mình thiết lập lệ thuộc quan lại, chỉ cần trang qua lục phẩm người nào đều không thể ngăn cản. Có khu cư trú, có khu buôn bán, sau cùng còn có một cái khu vực nhất định phải xây, cái kia chính là quân doanh. Tay cầm trọng binh người, mới sở trường sự tình yên ổn, Hàn Dược muốn đem trong lòng bản kế hoạch biến thành sự thật, vậy liền cần phải thi triển một chi tinh binh. Chẳng những là vì chấn nhiếp thảo nguyên Tây vực, cũng là vì chấn nhiếp thế gia đại tộc. Hắn đã ăn đầy đủ bị nhân tùy ý bài bố thua thiệt. Là thời điểm mở ra lão nha. Thời gian thoáng như nước chảy, nhoáng một cái cũng là 3 tháng, Trung Nguyên đại địa dần dần khôi phục, trên thảo nguyên tuyết động cũng tại hòa tan. Một ngày này, Nhạn Môn quan bỗng nhiên xuất hiện một đội trưởng lớn lên xe ngựa, bọn họ trong thành hơi dừng lại, sau đó lập tức nổ trại bắc thượng, một đường hướng phía Hô thị chi địa tiến. Ngưu lão đại, cái này đều đi chỉnh một chút nửa tháng a. Làm sao còn không có Hô thị bóng dáng chúng ta thế nhưng là cùng ngươi đến tài, cũng không muốn chạy đến cái này hoang vu bắc địa ăn đất. Gấp cái gì đội xe đầu lĩnh hừ một tiếng, cười mắng, ngươi cái con lừa ngày Lý Lục Tử, lúc trước kêu cha gọi mẹ xin lão tử báo danh chính là ngươi, bây giờ còn chưa tới địa điểm ngươi liền bắt đầu nửa đường bỏ cuộc muốn quay đầu không ai ngăn đón ngươi, đội xe thiếu một người cạnh tranh đại gia vui vẻ còn đến không kịp đây. Nếu không phải lão tử lúc trước thiếu cha ngươi một phần nhân tình. Ngươi cho rằng ta biết đem ngươi tới đây cái đại tài. Nói thật cho ngươi biết, nơi đây khoảng cách Kính Dương Hầu Hô thị nhiều lắm là cũng liền 200 dặm đường, lại đi 5 ngày liền có thể đến. Lại có 5 ngày thì có thể đến tới Lý Lục Tử nhãn tỉnh sáng lên, hắn trơ mặt ra tiến đến Ngưu lão đại bên người, ngượng ngập cười hỏi, Ngưu thúc, chúng ta đến Hô thị thật có thể tại sao ta chuyến này thế nhưng là đem toàn bộ thân gia đều áp lên, ngàn vạn cũng đừng thua thiệt cái út sốc. Ngưu lão đại quay đầu nhìn xem Lý Lục Tử chiếc xe kia, cười nói, yên tâm đi, thì ngươi cái này một xe nổi sắt dẹp đi Hô thị đi lên, lão tử cam đoan chớp mắt liền có thể bị người đột quyết cướp sạch. Ta trên một chuyến đến thời điểm là một ngụm nổi sắt 3 cái dê, 3 miệng nổi sắt liền có thể đổi một con ngựa, tiểu tử ngươi liền đợi đến tài đi. T. Lý Lục Tử hít vào một ngụm khí lạnh, bên cạnh mấy người cũng một mặt chấn kinh, một cái mặt đỏ hán tử lắp bắp nói, Ngưu lão đại, lời này của ngươi là thật là giả, cũng không nên cho đại gia nói đùa. Hắn kéo hàng hóa cũng là một xe nổi sắt. Ngưu lão đại lạnh hừ một tiếng, thản nhiên nói, lão tử lời này không có một lượng trình độ. Nói thật cho các ngươi biết đi, thượng triều một lần đình động thương hộ qua Hô thị buôn bán, lão tử cũng là nơm nớp lo sợ sợ lỗ vốn, kết quả là kéo nửa xe lương thực 10 mấy miệng nổi sát, còn không có tiến Hô thị môn liền bị người đột quyết tranh đoạt tinh quang. Vừa mới bắt đầu ta dùng nổi sắt đổi dê bò, về sau hiện dê bò không đủ bạo lợi, ta lập tức đổi giọng nói không phải mã thất không đổi, kết quả người đột quyết vẫn là điên một dạng tranh đoạt. Thì cái kia nửa xe hàng hóa, của cải của ta lật chỉnh một chút 30 lần. Hối hận à, nếu như lúc ấy ta có thể nhẫn tâm đỏ ra một số hàng hóa, hiện tại không nói có vạn kim thân ra, chí ít cũng là chư. NG An nổi danh phú hộ. Ai? Hắn một bên nói một bên lắc đầu, mặt mũi tràn đầy đều là hối hận chi sắc. Đội xe chúng người đưa mắt nhìn nhau, đối với Hô thị hướng tới vừa nóng cắt mấy phần. Đội xe một đường hướng bắc, rất nhanh lại là 5 cái ngày đêm. Mọi người ở đây đều có chút mỏi mệt không chịu nổi thời điểm, Ngưu lão đại bỗng nhiên cuồng cười một tiếng, chỉ bác phương hét lớn, a ha ha ha, đại gia mau nhìn, nơi đó cũng là Kính Dương Hầu Hô thị. Mọi người tất cả giật mình, theo Ngưu lão đại ngón tay nhìn lại, thình lình mênh mông trên đường chân trời xuất hiện một nơi. Nơi đó người người nhộn nháo, vô số dân chúng chính đang kiến thiết gia viên, tuy nhiên cách nhau rất xa, nhưng là đã có thể nhìn thấy không ít xinh đẹp phòng ốc đứng vững, tất cả đều là cao có 2 trượng tầng 2 lầu nhỏ. Lý Lục Tử run giọng nói, ta cái lao nương, đều nói quan ngoại hoang vu, cái này nơi nào có một điểm hoang vu bộ dáng, Trường An cũng không bằng nơi này phồn hoa đi. Như lão đại ánh mắt bùng lên, hắn cũng mười phần chấn kinh, lẩm bẩm nói, Kính Dương Hầu thật sự là tiên nhân thủ đoạn, ta lần trước đến thời điểm, dân chúng cũng còn ở lều vải. Lúc này mới 3 tháng ngắn ngủi đi qua, hô thị đã nhanh muốn thành hình, ngoan ngoãn không được, khó trách đều nói hắn là thiếu niên kỳ tài. Trong lúc nói chuyện, đông nhiên gặp nơi rất xa bụi đất tung bay, một đội bịa cứng thiết kỵ ầm ầm mà đến, dẫn đầu tướng sĩ quét qua mọi người, sau đó đưa ánh mắt ném hướng phía sau xe bò, cười ha ha nói, chư vị hành thương một đường vất vả, Mộ gia Huyền Giáp quân thiên tướng Lý Phong Hoa, phụng hầu gia chi mệnh đến đây hộ vệ đại gia tiến vào hô thị. Như lão đại nao nao, hiếu kỳ nói, vị tướng quân này, ta 3 tháng trước tới qua một lần, hô thị giống như cũng không hộ vệ thương đội tiến vào hô thị nói chuyện a. Lý Phong Hoa cười ha ha một tiếng, giải thích nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bây giờ hô thị quá mức phồn hoa, mỗi ngày đều có hơn mấy ngàn vạn nhân trở lấy tranh đoạt hàng hóa. Nếu như không phái binh hộ tống đại gia, các ngươi liền hô thị đại môn còn không thể nào vào được. Như lão đại đợi trong lòng người cuồng hỉ, liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương bùng lên tinh quang. Hơn mấy ngàn vạn nhân trở lấy tranh đoạt hàng hóa, chúng ta chuyến này chỉ sợ muốn a. Chương 153, đừng để hắn quên Trường An mới là nhà. Tốt mưa biết rõ thời tiết, làm xuân chính là sinh. Tùy phong chui vào đêm, nhuận vật mảnh không một tiếng động. Dã kính mây đều hắc, giang thuyền hỏa độc minh. Hiểu nhìn đỏ ở mức chỗ, hoa trọng cẩm quan thành. Một đêm xuân mưa vui tinh tế tỉ mỉ thấm người, này thơ miêu tả mặc dù là thành đô, nhưng mà dùng tại Trường An thành đồng dạng chuẩn xác. Mưa nhỏ đã tí tách hạ suốt cả đêm, xuân vũ quý như mỡ, đem Trường An đế đô cọ rửa tươi mát sạch sẽ. Mặt đường mặc dù có chút vũng bùn, được trên mặt người lại lộ ra vui vẻ, bốn phía đều có hoa đào nôn nhị, gió nhẹ đưa tới mùi hương thoang thoảng. Năm nay mùa xuân tới đã khuya, nhưng là dù sao đến, đây là dân chúng khát vọng nhất gieo hạt mùa vụ. Trong hoàng cung, lập chính điện, cửa đại điện trưng bày một cái ghế nằm, Lý Thế Dân con mắt híp lại nửa mở, trên mặt lộ ra mười phần hài lòng. Ghế nằm bên cạnh còn có hai tấm hồ, bên trái trên ghế ngồi Trường Tôn, bên phải trên ghế ngồi Dương Phi. 3 tuổi tiểu hủy tử chính ghé vào Dương Phi trên đùi, một đôi đen lúng liếng mắt to đen nhánh sáng ngời, hiếu kỳ nhìn lấy bên ngoài tí tách mưa nhỏ, không phải duỗi ra tay nhỏ muốn đi dò xét giọt mưa, đáng tiếc mỗi lần đều bị Dương Phi nhẹ nhàng nắm tay cản trở về. Ghế nằm cùng hồ phía sau trên mặt đất còn có ngồi 3-4 cái tiểu hải tử, lớn nhất cũng liền mười mấy tuổi, tiểu nhân còn có ăn mặc quần yếm. Mấy cái này tiểu hài tử đều là hoàng tử, Lý Thế Dân chủng quả không sai rất không bất lo, các tiểu thí hài không ngừng hô to gọi nhỏ ồn ào, tựa như là tại tranh đoạt một loại nào đó kỳ lạ đồ chơi. Các cung nữ ở một bên cẩn thận từng ly từng tí phục dịch, sợ hoàng tử nào khóc giống nhăm chúng bệ hạ phiền lòng. Đại nhân đang nhìn bên ngoài cảnh sắc, tiểu hài tử ở bên trong đùa giỡn chơi đùa, tốt một bức trò chuyện vui vẻ ấm áp chẳng cảnh. Nguyên lai hôm nay là triều đình nghỉ một kỳ hạn, Lý Thế Dân không cần lên triều. Nhất thời đến hào hứng liền đến hoàng hậu tẩm cung xem múa. Nghĩ không ra vừa đến đã hiện bảo bối tốt. Bệ hạ. Trường Tôn trong tay nắm bắt một cái vừa mới gọt xong tuyết lê, một bên hướng Lý Thế Dân bên miệng đưa một bên không vui nói, ngài cơ hội khi dễ thần thiếp, cái này ghế nằm thần thiếp cũng còn không có nằm qua mấy lần đâu, ngài vừa đến đã cho chiếm lấy. Nhất quốc hùng chủ dùng ghế nằm, lại để hai chúng ta cô gái yếu đuối ngồi hồ, việc này nếu là chuyển đi ngài cũng không sợ bách tính trò cười. Chấm sợ cái gì? Lý Thế Dân hơi hơi mở mắt. Một mặt hài lòng nói, mình là nam nhân, ngủ chính mình nàng dâu giường đều chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình, huống chi một cái ghế nằm hồ. Có thể cái này ghế nằm là vọn. Là Kính Dương Hầu đưa cho thần thiếp Trường Tôn kem chút thốt ra dược nhi hai chữ, đồng nhiên nghĩ đến Dương Phi thì ở bên người, vội vàng dừng lại đổi giọng. Chẳng qua vẫn như cũ dùng sức đẩy Lý Thế Dân mấy lần, phàn nàn nói, bệ hạ ngài mau xuống đây, để thần thiếp nằm biết. Không xuống. Lý Thế Dân thẳng lắc đầu, vì phòng ngừa hoàng hậu đoạt ghế nằm. Hắn thậm chí đem vừa mới mở mắt ra đều híp lại, giả bộ như mệt mỏi nói, chấm hôm qua phê duyệt tấu chương một đêm, hiện tại vừa vặn ngủ cái hồi lung giác, các ngươi người nào đều không nên quấy rầy ta. Đây coi như là quyết tâm cũng phải chơi xỏ lá, hoàng đế nếu như ra mặt dày lên muốn chiếm dụng một vật, trên đời này thật đúng là không ai có thể giành được qua hắn. Trường Tôn hận hận vặn Lý Thế Dân cánh tay một thanh, quay mặt lại đối với Dương Phi nói, muội tử ngươi cũng không giúp đỡ nói một câu, liền biết ở một bên vụng trộm vui. Dương Phi phốc phốc lên tiếng, nàng một bên cẩn thận ngăn cản hủy tử nhúng tay tiếp xúc dò xét giọt mưa, một bên cười khanh khách nói, tỷ tỷ ngài đều còn không, muội tử này có năng lực thuyết phục bệ hạ muốn trách thì trách Kính Dương Hầu quá xấu, hắn khẳng định biết cái này ghế nằm đưa đến trong cung sau sẽ khiến phong thưởng, hết lần này tới lần khác cũng chỉ khiến người ta mang hộ trở về một cái. nhắc tới cũng không sợ bệ hạ cùng tỷ tỷ cho cười, hôm qua ta đến tỷ tỷ nơi này thỉnh an thời điểm liền muốn thử một lần cái này ghế nằm, chỉ vì nhìn thấy tỷ tỷ nằm ở phía trên một mặt hưởng thụ, cho nên mới cố nén không có mở miệng thỉnh cầu. Khanh khách, muốn ta nói bệ hạ lúc trước liền nên hung hăng đá đá một cái Kính Dương hầu cái mông, tránh khỏi. Y hắn luôn luôn như thế dở trò xấu. Cũng không thể nói như vậy. Trường Tôn không vui, tranh luận nói, từ quan ngoại đến Trường An đoạn đường này có thể rất xa, thương đội tới lui không tiện, chỉ là kéo lương thực vận vật tư đều bận không qua nổi, nơi nào còn có trống không xe ngựa giúp hoàng gia mang hộ đồ vật, cái này một cái ghế nằm chiếm không gian cũng không nhỏ đây. Dương Phi khanh khách cười yếu ớt, vương bít lấy cái miệng nhỏ nhắn nói, trái phải đều là tỷ tỷ có lý. Trường Tôn cũng là phốc phốc vui mừng, chợt nhớ tới cái gì đến giống như, ngoắc để một cái cung nữ tới nói, qua đem Kính Dương hầu gửi tới Tây Du ký đưa cho Dương Phi, miễn cho nàng cả ngày nhớ thương. Cái kia cung nữ đáp ứng một tiếng, đi chậm chậm đến Trường Tôn tẩm cung phượng sập một bên đi lấy sách, Dương Phi kinh hỉ nói, à, Tây Du ký, là cả bộ sao? Làm sao có thể là cả bộ? Trường Tôn mỉm cười, có chút đắc ý nói, cái đứa bé kia hiện tại thế nhưng là đầy đủ bận điệu, cơ hồ bận quá không có thời gian viết đồ vật. Lần này gửi tới chỉ có truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, nói là lúc sau biết theo viết theo gửi, còn có để bản cung làm một cái gì đăng nhiều kỳ, hắn muốn nhìn một chút có người hay không thúc canh. Dương Phi cau mày nói, mới truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, vậy cũng không đầy đủ nhìn a. Nàng có chút sầu muốn nói, cũng trách muội tử lắm miệng, trước đó không lâu Khác Nhi muốn nghe cố sự, muội tử liền đem Tây Du ký cho hắn nói. Kết quả tiểu tử thúi này ngày ngày ồn ào muốn nghe đoạn dưới, muội tử đầu đều lớn. Trường Tôn tay vỗ cái chán, im lặng nói, bản cung còn không phải như vậy hủy tử ngày ngày muốn nghe đại khỉ khỉ, ngươi xem một chút, cái này lại đến tinh thần. Nói nhất chỉ tiểu hủy tử, Dương Phi túi đầu đi xem, quả nhiên hủy tử chính nước bọt tí tách cắn đầu ngon út, hai cái tròn trịa trong mắt to toàn là vẻ vang. Mẫu hậu, hủy tử muốn nghe đại khỉ khỉ. Tiểu nữ hài mãi thanh mãi khí khẩn cầu nói. Trường Tôn cười khúc khích. Đối với Dương Phi nói, ngươi xem đi, lại bắt đầu. Ngay vào lúc này, Lý Thế Dân bỗng nhiên mở mắt ra nói, đem tiểu tử kia gửi thi từ lấy ra chấm nhìn xem. Đêm xuân mưa vui, tiểu tử này đã sớm dự liệu được mấy ngày gần đây nhất Trường An sau đó mưa sao. Ngày xuân tự nhiên nhiều mưa, cái này có cái gì hiếm lạ. Trường Tôn trách cứ nhìn một chút Lý Thế Dân, có chút không thuận theo nói, gần nhất đạo môn chính khắp thế giới loạn hô có tinh quân hạ phàm, Phật gia cũng phát ngôn bừa bãi bọn họ có cao tăng truyền thế. Vậy hạ lời này nếu là truyền đến những người kia trong thai, sợ là lại phải cho Kính Dương hầu gây phiền toái, đoán được trời mưa loại sự tình này ngài về sau cũng không thể lại nói. Lý Thế Dân hừ một tiếng, thản nhiên nói, không sao, thiên hạ này thủy chung vẫn là Lý gia. Trường Tôn bất đắc dĩ, lần nữa tuyển nhận để cung nữ tới, phân phó nói, qua đem Kính Dương hầu thư tín lấy ra, vậy hạ muốn nhìn phía trên câu thơ. Cái kia cung nữ đi chậm chậm, không bao lâu lấy thư tín quay lại, Lý Thế Dân rút ra trang giấy nhìn kỹ một bên. Chật chật nói, tốt mưa biết rõ thời tiết, làm xuân chính là sinh, tiểu tử thúi này là có mấy phần tài văn chương. Đâu chỉ có tài văn chương, cái này một đêm xuân mưa vui chính là thi thánh đô phủ chuyển thế danh tác, miêu tả xuân vũ hạng gì chuẩn xác tinh tế tỉ mỉ, hàn dược sao chép ăn các bản quyền chuyên tìm danh nhân tác phẩm, thấy Lý Thế Dân không ngừng gật đầu. Hoàng hậu mặt mày hớn hở nói, thần thiếp thích nhất là câu thứ hai, tùy phong chui vào đêm, nhuận vật mảnh không một tiếng động, đứa nhỏ này phải là cỡ nào cẩn thận tỉ mỉ lực quan sát. Mới có thể đem một trận xuân vũ viết như thế sinh động. Lại khen hắn liền muốn thượng thiên. Lý Thế Dân hừ một tiếng, trong lòng chẳng biết tại sao vậy mà hơi có chút ghen tuông, trước kia hoàng hậu sẽ chỉ khen hắn, bây giờ lại há miệng ngậm miệng đều đang nói cái tiểu tử thúi kia sự tình, lỗ tai đều muốn nghe ra vết chai tới. Hắn bỗng nhiên chậm rãi từ trên ghế nằm đứng dậy, đứng tại cửa đại điện nhìn qua bên ngoài tí tách mưa nhỏ, đem có thâm ý nói, Trung Nguyên đã là xuân vũ đến, quan ngoại cuồng phong còn đem lạnh. Quan Âm tỷ nếu là trong lúc rảnh rỗi không ngại cho thêm tiểu tử thúi kia làm chút quần áo, thuận tiện lại viết một phong dạy bảo gian dạy thư tín, miễn cho hắn ở bên ngoài tập quán lô mãng, quên Trường An mới là nhà. Chương 154, đầy triều văn võ, một đồng xuất quang. Hoàng đế tự mình mở miệng để phi tử cho một cái hạ thần làm y phục, cái này tại các triều đại thay đổi đều ít có nghe nói. Hết lần này tới lần khác Trường Tôn biết rõ trượng phu tâm, mỉm cười gật đầu nói, thần thiếp chính có ý đó đâu. Mấy ngày trước đây còn có bảy huynh trưởng giúp ta mua một thất thượng giai tơ lụa, suy nghĩ cho Kính Dương hầu làm một kiện thiếp thân áo trong. Trời có mắt rồi, đứa nhỏ này từ nhỏ đã không có mâu thân yêu thương, thần thiếp thân là hoàng hậu một nước, chiếu cố vị thành niên huân quý chính là thần thiếp trách nhiệm. Dương Phi ở một bên ánh mắt chớp động, cười yếu ớt chen lời nói, xảo. Bệ hạ như thế nhắc lên, thần thiếp chợt nhớ tới ta trong cung cũng có một thất áp đáy hòm chất liệu tốt, không bằng mấy ngày nay thì cùng trưởng tôn tỷ tỷ cùng một chỗ động thủ, cũng giúp Kính Dương hầu may một bộ quần áo như thế nào. Lý Thế Dân gật gật đầu, khua tay nói, đây là hậu cung gia sự, các ngươi tỷ muội thương lượng là đủ. Chẳng qua việc này cần phải nắm chắc, chớ gần nhất có thể muốn đến Bắc Địa một chuyến, đến lúc đó vừa vặn giúp các ngươi đem quần áo mang hộ đi qua. Ngài muốn đi Bắc Địa? Trường Tôn kinh hô một tiếng, Dương Phi cũng là mi đầu nhẹ trao lại. Hoàng đế bình thường không thể xuất ngoại đều, đi ra ngoài cũng là có đại sự, Trường Tôn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, bệ hạ, không biết ngài lần này đi Bắc Địa không biết có chuyện gì, chẳng lẽ lại có chiến sự muốn lên sao? Tuy nhiên hậu cung không được can chính, nhưng thần thiếp dù sao cũng là ngài vợ, đối với ngài chi an nguy vẫn là có trách nhiệm hỏi tới. Dương Phi cũng là một mặt khẩn trương, muốn mở miệng hỏi thăm, lại cảm thấy mình còn chưa đủ tư cách. Lý Thế Dân cười ha ha một tiếng, nói, các ngươi không cần lo lắng, lần này chấm đi ra ngoài cũng không phải hành quân tác chiến, mấy ngày trước đây tiếp vào Bách Kỵ Ti báo cáo, nói là quan ngoại hô thị kiến thiết độ rất nhanh, tuy nhiên còn không có hoàn toàn hoàn thành, nhưng là đã hấp dẫn vô số người đột quyết tiến đến. Cái kia báo cáo người cơ hồ đem hô thị phồn hoa nói khoác đến trên trời, nhằm chúng chấm tâm tình nhộn nhạo thật kỳ dị thường. Cái này hô thị thủy chung là chấm trong lòng một khối bệnh, không nhìn tới nhìn sao có thể được. Nguyên lai là dạng này. Trường Tôn thở một hơi dài nhẹ nhõm, đồng nhiên mắt vượng lấp lóe dị sắc, lớn tiếng nói, cái kia thần thiếp cũng muốn đi. Kính Dương hầu kiến thiết lập hô thị cũng là thần thiếp trong lòng một khối bệnh, không nhìn tới nhìn sao có thể được. Nàng hoàn toàn bắt chước Lý Thế Dân nói chuyện, làm cho hoàng đế một cái ngây người, đang muốn khuyên Trường Tôn bỏ đi suy nghĩ, nào biết bên cạnh không ngờ vang lên một thanh âm, yếu ớt mà nói, vậy hạ, thần thiếp thường nghe tái ngoại phong quang tú Mỹ, người ta cũng rất muốn đi xem. Người nói chuyện, chính là một mặt khát vọng Dương Phi. Lý Thế Dân ngơ ngác nửa ngày, mắt thấy hoàng hậu cùng Dương Phi đều là một bộ ngài nếu không đáp ứng đêm nay thì trên giường giết chết ngài hung ác tư thế, hắn chỉ cảm thấy da đầu một trận tê dại. Hoàng hậu cùng phi tử bức thoái vị còn không tính, tiểu hủy tử cũng tới chen vào một đao, bập bẹ xinh xinh nói, phụ hoàng, hủy tử cũng nghĩ đại ca ca, người ta cũng đi theo có được hay không. Nha đầu này đáng yêu khẩn cầu quả thực là 10 vạn điểm bạo kích. Lý Thế Dân sắc mặt biến đổi nửa ngày, trong lòng đống nhiên liền có quyết đoán. Hắn ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, đối với Trường Tôn cùng Dương Phi nói, tốt, đều qua. Trẫm quyết định, lần này xuất quan chẳng những mang lên hai người các ngươi, sở hữu hoàng tử công tử đều muốn đi theo đi xem một chút. Trường Tôn một mặt kinh hỉ, Dương Phi một tiếng reo hò, tiểu hủy tử vươn ra thịt đô đô hai tay một chút bổ nhào vào Lý Thế Dân trong ngực, hung hăng thân hoàng đế một ngụm, điềm nhiên hỏi, phụ hoàng tốt nhất. Lý Thế Dân cười ha ha, nhịn không được xoa bóp tiểu hủy tử khuôn mặt, nói, ngươi cái quỷ linh tinh. Trong tẩm cung mấy cái tranh đoạt đồ chơi tiểu hài tử hô to gọi nhỏ, bọn họ cũng rất chờ mong đến quan ngoại qua đùa nghịch một đùa nghịch. Hoàng đế nhất ngôn cửu đỉnh, nói ra xưa nay sẽ không sửa đổi, lần này Lý Thế Dân mang theo cả nhà lao thiếu cùng lên trận, nói rõ là muốn tổ đoàn qua soát Hàn Dược phó bản. Cũng không biết Hàn Dược sau khi biết sẽ là như thế nào một bộ cảm tưởng. Lý Thế Dân làm việc từ trước đến nay nhanh chóng quyết đoán, đã quyết định xuất quan đi dạo, vậy liền một khắc cũng không thể trì hoãn. Chẳng qua hoàng đế đi tuần dù sao cũng là đại sự, chẳng những muốn điều động binh mã hộ vệ, hơn nữa còn muốn an bài nhân thủ tọa trấn Trường An. Nếu là thường ngày muốn tại trên triều đình thông qua việc này, chỉ sợ không có nửa tháng cãi lộn là giải không. Hết lần này tới lần khác lần này rất là thông thuận, Lý Thế Dân chẳng qua hơi hơi lộ ra cái tiếng nói, thì có một nhóm lớn nhân nhảy ra luận chứng xuất quan có thể thực hiện. Nhất là dùng võ đem cùng thế ra vội vàng nhất. Võ tướng nhóm tâm tư rất đơn giản. Cũng là bởi vì thời gian dài không vớt được trận chiến đánh trong nhà kìm nén đến khó chịu, Lý Thế Dân nếu như xuất quan đi dạo bọn họ tự nhiên muốn theo đội bảo hộ, đến lúc đó vừa vặn đi ra ngoài hóng gió một chút. Thế ra mục đích thì so sánh mịt mờ, quan ngoại hô thị mặc dù không có hoàn toàn xây xong, nhưng là Trường An thương đội đã tới về chạy hai chuyến. Lợi nhuận ít nhất lật 30 lần, lợi nhuận nhiều thậm chí một cái nồi đổi được một con chiến mã, dạng này bạo lợi làm sao không để thế ra đỏ mắt. Thế ra môn phiệt thực lực xác thực to lớn, nhưng cũng mang ý nghĩa há mồm ăn cơm nhiều người. Không nói ngũ tính thất gia bực này hào môn, chính là phổ thông tiểu thế gia đều có hơn ngàn nhân khẩu, không có của cải như thế nào cung cấp nuôi dưỡng tộc nhân. Cái này là một đám chân chính ác lang, xưa nay không để ý tài phú có thể hay không dính máu, quan ngoại hô thị càng ngày càng nóng nảy, bọn họ sớm đã nhìn chằm chằm cục thịt béo này. Nguyên bản còn tìm không thấy lấy cơ nhúng tay hô thị, hiện tại Lý Thế Dân đột nhiên đưa ra muốn đi quan ngoại đi, dạng này cơ hội tốt bọn họ chỗ nào có thể từ bỏ. Trực tiếp nhảy ra ủng hộ hoàng đế. Phong Huyền Linh đợi lão thần tuy nhiên lo lắng quốc sự, nhưng là song càng không có cách nào cùng thế gia đông đảo quan viên chống lại,
nhất là Lý Thế Dân này người lại tràn đầy chủ kiến, hắn chuyện muốn làm không có mấy người có thể phản bác. Xuất quan một chuyện, cứ như vậy thuận thuận lợi lợi thông qua. Lý Thế Dân làm cái gì đều là đại thủ bút, vậy mà không lưu nhân thủ tọa trấn Trường An, yêu cầu đẩy triều văn võ cùng nhau đi tới quan ngoại. Lần này xuất quan, một là dò xét biên tắc, hai là dò xét hô thị, chúng khanh làm lục lực đồng tâm, nếu có quốc sự cần phải xử lý, có thể một đường đi một đường thương thảo tiến hành. Đây là hoàng đế nguyên thoại, Lý Thế Dân sắc thực hùng tài đại lược, cử động lần này chẳng khác gì là đem toàn bộ triều đình chuyển hết, tại xuất quan trên đường thành lập di động trung ương cơ cấu. Cá tháng tư, thiên tình lãng, lợi xuất hành, hủy tế tự. Trường An Tây Môn bỗng nhiên một tiếng pháo nổ, nhưng gặp hai đội huyền giáp tinh kỵ ầm ầm vọt ra, đây là mở đường quân tiên phong, khoảng chừng 5.000 người. Đằng sau là một vạn tinh nhuệ bộ tốt, chủ yếu phụ trách hộ vệ hoàng đế khung xe cùng hoàng hậu phượng đuổi, ngoài ra còn có phi tần các hoàng tử xe ngựa. Hoàng gia đội xe về sau, lại có mấy chục cỗ xe ngựa tạo thành đội xe, đây đều là đại đường văn quan, có vương khuê như thế thế gia người, cũng có phòng huyền linh dạng này phụ tể tướng. Võ tướng nhóm tất cả đều cưỡi ngựa, từng cái hưng phấn không được. Trong đó đặc biệt Trình Giảo Kim con hàng này nhất là càng rỡ, một bên đánh ngựa lao nhanh một bên cười ha ha, nói, các vị ca ca đều nghe kỹ, lần này xuất quan các ngươi nhưng phải theo ta láo trình. A ha ha ha, cái kia Kính Dương hầu thế nhưng là nhà ta khuyển tử kết nghĩa đệ đệ, ta láo trình xem như nửa người chủ nhân. Nếu ai trêu chọc mình, coi chừng cho hắn tiểu hải xuyên. Đồ vô sỉ. Tân Quỳnh giận mắng một tiếng, mặt vàng hán tử trung hậu, lớn nhất không nhìn nổi Trình Yêu tinh bộ này sắc mặt. Đột nhiên co lại roi ngựa xa xa chạy đến phía trước. Bên cạnh mấy cái võ tướng cũng là mở miệng cười mắng, nhao nhao chỉ trích Lao Trình vô sỉ, đáng tiếc hồn thế ma vương không thèm quan tâm, ngược lại dương dương đắc ý ha ha cùng tiếu, nhằm chúng trường tôn đợi hậu phi đều chép lái xe màn hướng ra phía ngoài quan sát. Trình Sử mặc thẹn lông mày đạp mắt cưới một con ngựa theo ở phía sau, hắn hai nghe lấy Lao Cha cùng chúng võ tướng há miệng thẳng nương tặc ngậm miệng làm chết người mắng trận chiến, đang muốn há mồm khuyên nói một câu, đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại. Tiếp lấy trong mũi ngửi được một cỗ hôi thối, chán ba một tiếng văng dọn, cũng không biết là cái gì cái thuốc bá cùng cha hắn cãi nhau hỏa, vậy mà thoát giày phẫn nộ ném ra. Không có nện vào Lao Trình, lại bị Trình Sử Mặc gánh trách nhiệm. Các ngươi từng bước đều cho tiểu gia chờ lấy. Trình Sử Mặc xanh mặt âm thầm hung ác, nghiến răng nghiến lợi nói, chờ đến quan ngoại hô thị, không phải để huynh đệ của ta nghĩ biện pháp cả chết các ngươi không thể. Đầy triều văn võ quan ngoại được. Cái này miệng thối dậy nện mặt ác khí Trình Sử Mặc quyết tâm cũng phải ra. Hắn đối với mình nhà huynh đệ kết nghĩa thế nhưng là lòng tin mười phần, chỉ cần Hàn Dược chịu ra tay giúp hắn, những tướng quân này một cái cũng đừng hòng tốt. Đi dạo đội xe ra Trường An một đường hướng Bắc, độ không tính rất nhanh, nhưng là khắp nơi thông suốt. Đoạn đường này dĩ lệ mà đi, thong dong cũng là 3 tháng trôi qua. Cũng may mắn Lý Thế Dân mang theo đầy triều văn võ cùng nhau lên đường, tuy nhiên đi tuần dài đến tháng 3, quốc sự vậy mà không có chút nào trì hoãn. Một ngày này, đội xe rốt cục đến Nhạn Môn Quan. Càng đi về phía trước, nhưng chính là quan ngoại. Chương 155, nguyên lai hoàng gia mới là mạnh nhất. Lần này Lý Thế Dân xuất quan cũng không chỉ đem văn thần võ tướng. Quan ngoại hô thị danh tiếng đã dần dần vang lên, từ khi chi thứ nhất thương đội từ hô thị sau khi quay về, toàn bộ Trường An bách tính đã sớm coi hô thị là thành thời gian danh thứ nhất đề tài. Đó là một mảnh hoàng kim chi địa. Người đột quyết làm ăn đặc biệt khớm ốc. Kéo một xe lương thực qua có thể đổi về mấy trăm con dê bò. Chuyên ngôn càng ngày càng nghiêm trọng, vừa mới bắt đầu còn có thể bảo trì tại lợi nhuận 3-40 lần, càng về sau thì diễn biến đến đi một chuyến lập tức trở thành cự phú. Ai không muốn tài người nào ưa thích sống thanh bần đạo hạnh đối với hô thị bạo lợi truyền thuyết, Trường An bách tính con mắt đã sớm đỏ. Nếu không phải khổ vì thân đan lực mỏng trên đường có nhiều đạo phỉ, chỉ sợ sớm có vô số nhân chen chúc mà đi. Lần này hoàng đế thừa dịp xuất quan, dân chúng rốt cục nhìn thấy cơ hội tốt. Có hoàng đế quân đội bảo hộ lấy, cái nào mắt không mở đạo phỉ dám ra đây ăn cướp. Lúc này không đi chờ đến khi nào, Trương An thành cơ hồ đều bị chuyển hết. Có tiền thương ra một mình mua sắm hàng hóa, cùng khổ bách tính thì là liều mạng đông mượn tây mượn. Thực sự không được đại gia thì liều xe, nhà ngươi mua 3 túi lương thực, nhà hắn mua 1 ngụm nồi sắt, dạng này 7 liều 8 góp đổ đầy 1 cỗ xe bò, ôm tài hùng tâm theo thật sát hoàng đế đội xe. Phong Huyền Linh đã từng lặng lẽ khiến người qua dò xét một phen. Lấy được hồi báo đem cái này đại đường phụ đều cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh. Dân chúng tạo thành thương đội khoảng chừng 500 chiếc xe bò, hàng hóa chi phong làm cho người liễu lưới, không nhưng lại lương thực, thảo dược, nồi sắt những vật này, trà bánh, muối ăn, vải vóc cũng có rất nhiều. Dân chúng nhiều lắm là cũng liền làm chút lương thực nồi sắt qua bán, dám chơi trà bánh, muối ăn coi như lợi hại, đằng sau đều có thế gia hoặc là quyền quý bóng dáng. Phong Huyền Linh lo lắng,
muối thiết trà từ trước đến nay là triều đình nghiêm khống chi vật, bây giờ lại đường hoàng lôi ra quan ngoại hành hương, hắn nhịn không được liền đem việc này hồi báo cho Lý Thế Dân. Nguyên bản về sau hoàng đế biết đại lôi đỉnh, nào biết Lý Thế Dân chỉ bất quá nhẹ nhàng vung tay lên, thản nhiên nói, việc này chấm đã biết hết, phòng kiều không cần lo lắng. Hoàng đế có thể sẽ không nói cho hắn, kỳ thực chuyến này quan ngoại hành hương, Trường Tôn nội vụ phủ mới thật sự là trà muối đầu to. Phòng Huyền Linh cũng là khôn khéo, nghe Huyền ca mà biết rõ nhà ý, hắn vội vàng lui về nhà mình xe ngựa, muốn cùng đồng hành mà đến phòng phu nhân thương lượng một chút, quyết định viết thư phi mã về Trường An, để trong nhà lưu thủ lão nhân cũng đặt mua mấy cái xe hàng hóa truy đưa tới. Đáng tiếc đại đường phụ nhất định bị đánh mặt. Lao ra, việc này nếu như chờ ngài nhớ tới lại xử lý, chúng ta phòng nhà đã sớm uống gió Tây Bắc qua. Phòng phu nhân danh xưng đại đường thứ nhất người đàn bà chuông loa, đối với phòng cũ nói chuyện cho tới bây giờ là giọng cực cao, nàng giọng mang đắc ý nói, lời nói thật nói với ngài đi, lần này bệ hạ xuất quan thần thiếp cũng là làm đủ chuẩn bị, chẳng những vận dụng nhà kho tất cả góp nhặt, còn có đi giải một số đòi tiền, chỉ là thô muối ta liền để hạ nhân mua sắm ngũ sa. T. Phòng cũ hít vào một ngụm khí lạnh, run giọng nói, ngươi cũng dám nhúng chàm muối ăn không muốn sống sao? Sợ cái gì? Phòng phu nhân trợn mắt chừng một cái, đông nhiên hạ giọng nói, không ngừng chúng ta phòng nhà, Đô gia, Ngưu gia, Thượng Quang gia, này một nhà không phải móc sạch vốn liếng liều mạng mua hàng hóa. Chẳng lẽ bọn họ đều không muốn lệnh lao ra à? Lần này bệ hạ nói rõ là ngầm đồng ý đại gia tài, ngài nếu vẫn ôm cũ suy nghĩ không thể được. Thiếp thân biết ngài trung quân ái quốc, thế nhưng là mình cũng phải cho các con góp nhặt một số gia nghiệp không phải. Việc này cho lão phu suy nghĩ thật kỹ. Phòng Huyền Linh khẽ than thở một tiếng, trầm ngâm nói, cái kia Kính Dương hầu kiến lập hỗ thị chính là lợi quốc lợi dân cử chỉ, vốn là muốn cướp bóc đột quyết tài phú bổ sung ta triều, bây giờ lại diễn biến thành đẩy triều đại thần trung gian kiếm lời tối riêng. Lão phu thân là lục bộ phụ, luôn cảm thấy thẹn với bệ hạ. Phòng phu nhân suy cười một tiếng, đông nhiên sở trường một điểm Phòng Huyền Linh chán, nói, muốn thần thiếp nói lao ra ngài cũng là chết đầu óc, cái gì gọi là trung gian kiếm lời tối riêng ngài cũng không nhìn kỹ một chút đằng sau những thương đội đó, trừ bách tính giải rác chắc vá hàng hóa, lại đi rơi quần thần thế ra bộ phận vật tư, còn lại 300 chiếc xe lớn là ai? Phòng Huyền Linh hơi hơi giật mình, một mặt như có điều suy nghĩ. Phòng phu nhân hừ nhẹ nói, đây chính là chỉnh một chút 300 xe trả bánh muối thiết. Đầy triều văn võ người nào có thực lực thế này là Thái Nguyên Vương thị sao là Triệu quận Lý thị sao đều không phải là. Ngươi nói là Phòng Huyền Linh hạng gì khôn khéo, trước đó không biết đó là bởi vì không có lưu tâm, hiện tại kinh qua phòng phu nhân nhắc một điểm hắn lập tức thì đoán được đáp án. Chỉ một chút 300 chiếc xe lớn, hàng hóa còn có tất cả đều là triều đình nghiêm khống trà bánh muối thiết, bực này thủ bút trừ Trưởng Tôn chấp trưởng nội vụ phủ, toàn bộ đường triều rốt cuộc không ai có phần này thực lực. Phòng cũ thở dài một tiếng. Đông nhiên ý vị thâm trường nói, Kính Dương hầu thật là một cái quái phong vân nhân vật, ta chỉ là một giới thiếu niên, quan ngoại đất cằn sỏi đá, lúc trước hắn rời đi Trường An thời điểm lao phu đều thay hắn mướt mồ hôi, nghĩ không ra lúc này mới ngắn ngủi nửa năm, vậy mà tay trắng khởi ra lại sáng tạo huy hoàng, lần này nhưng so sánh hắn chế nhang mỗi tạo xe chở nước khác biệt, đầy triều văn võ đều muốn ngửa hắn hơi thở. Phong phu nhân ánh mắt sáng ngời, đông nhiên hạ giọng thần bí đạo, lao ra. Thiếp thân nghe nói chỉnh chi tiết nhà cái kia tiểu tử ngốc cùng Kính Dương hầu kết bái làm huynh đệ, ngài nói mình có phải hay không cũng tìm một cơ hội thúc đẩy một chút, để nhà mình hài nhi cùng Kính Dương hầu thân cận một chút. Phong Huyền Linh vuốt khẽ sợi râu trầm tư nửa ngày, chậm rãi lắc đầu nói, việc này chỉ sợ không dễ, di thẳng tính chất phác, di ái tuổi tác quá nhỏ. Huống hồ trong triều bố cục bất ổn, thế ra nhìn chằm chằm vào Kính Dương hầu, đợi lao phu quan sát lại nói. Phong phu nhân gật gật đầu, nàng tuy nhiên khôn khéo ra sự, nhưng dù sao cũng là cái chuẩn mực đạo đức nữ nhân, nếu bàn về ánh mắt lâu dài vẫn là phải xem phòng cũ. Đại đường phụ trong xe ngựa thương lượng với phu nhân sự tình, phía ngoài bách tính cũng đang thảo luận lần này hành hương. Lần này theo hoàng đế xuất quan, rất nhiều người đều là áp lên toàn bộ vốn liếng, tuy nhiên sớm nghe nói hô thị phồn hoa khắp nơi trên đất tài phú, nhưng này dù sao chỉ là nghe đồn, đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều còn có chút không tự tin. Một cái đánh xe hán tử cũng là loại biểu hiện này, xuất quan tháng 3. Trên đường đi hắn cũng không biết hỏi người bên cạnh mấy lần, hôm nay lại nhịn không được mở miệng. Ta nói Lý Lục Tử, người đột quyết thật có ngươi nói như vậy khờ ngốc sao, một ngụm nồi sắt đổi ba cái dê, ta làm sao luôn cảm thấy việc này có chút không hợp thói thường. Lý Lục Tử cũng là lần trước theo Ngưu lão đại xuất quan người trẻ tuổi kia, một lần kia hắn kéo 30 miệng nồi sắt, tài phú chỉnh một chút lật bà không chỉ 10 lần. Hắn liếc nhất nhãn cha hỏi hắn tử, cười nhạo nói, ta nói lao căn đại ca. Ngươi đây đều là lần thứ mấy hỏi mình 100 lần 200 lần ngươi không ngại phiền, ta đều phiền. Hán tử lão căn xoa xoa đại thủ, nhếch miệng cười nói, mình đây không phải lo lắng sao. Huynh đệ ngươi cũng biết gia cảnh ta không tốt, bà nương lâu dài có bệnh không thể xuống đất làm việc, hai cái trẻ con cũng còn không có lớn lên. Ai, thật sợ chuyến này hành thương biết thua thiệt rơi. Lý Lục Tử cười nói, đem tâm đặt ở trong bụng đi. Ngươi cũng không nghĩ một chút cái kia Hô thị là ai thành lập, người ta Kính Dương Hầu đây chính là thần tiên con cháu, chỉ cần là bút tích của hắn, thứ nào không phải đối với mình dân chúng có đại ích. Cái kia ngược lại là. Lao Căn liên tục gật đầu, đồng nhiên chắp tay trước ngực nói, chỉ mong ông trời phù hộ, làm cho ta Lão Căn chuyến này tài. Không phải ông trời phù hộ, là Kính Dương Hầu phù hộ. Lý Lục Tử hắc một tiếng, một mặt sùng bái nói, không có Kính Dương Hầu kiến lập Hô thị, chúng ta cái dám tài ta đã nghĩ kỹ. Chuyến này hành thương về sau, mình về Trường An thì mời người khắc một cái hầu gia pho tượng thả trong nhà cung cấp lên. Có hầu gia phù hộ, nhất định tài. Ta cũng khắc. Lao Căn đem bộ ngực đập phanh phanh loạn hưởng, lớn tiếng nói, chỉ cần hầu gia có thể bảo chứng tài, ta một ngày ba ngày cho hắn dâng hương. Lý Lục Tử cười ha ha. Dân chúng chung quanh cũng cười ha ha. Ai cũng không biết, nương theo lấy bọn họ thảo luận, trong thiên địa có một cỗ mạc danh khí tức lặng yên mà sinh. Cỗ này mạc danh khí tức thần bí dị thường, nó từ bách tính trong lòng ra, một đường chui lên tầng mây thẳng hướng bắc phương, sau cùng rơi xuống hàn dược trong đầu hệ thống bên trong. Khí vận. Bên trong thiên địa tự có vận chuyển chi quy luật, đến một người chi sùng bái là phổ thông, đến trăm người chi sùng bái lần đầu nghe thấy tên, đến ngàn người vạn nhân sùng bái thời điểm, cái kia chính là cường đại người đạo khí vận. Chương 156, lừa dối hiệt lợi, Vương Lăng Vân thật không phải người tốt. Hoàng gia đội xe, bách tính thương đội. Lại thêm hộ vệ quân đội, lần này Lý Thế Dân xuất quan đi dạo, nhân số không thể so với Hàn Dược lúc trước cái kia 10 vạn người thiếu. Đội ngũ khổng lồ ra Nhạn Môn quan về sau một đường hướng bắc, xe lộc cộc ngựa hí vang, thong dong lại là 7-8 ngày trôi qua, khoảng cách Hô thị đã không đủ 10 dặm đường trình. Lý Thế Dân chắp tay đứng tại xe đuổi phía trên, ánh mắt roi mắt trông về phía xa, trời cao đất rộng, mây trôi nước chảy. Đây là hắn Cẩm Tú Giang Sơn, có tiểu tử thúi kia Hô thị tọa trấn ở đây. Dù coi như biên quan chi địa cũng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Một cỗ hào khí đã ngược mà sinh. Hoàng đế tại nhìn ra xa bắc phương, hiện lợi lại đang đàm luận nam phương. Chuyện thế gian cũng là vừa khéo như thế, đương thời hai đại đế hoàng lại một lần tại cùng một ngày đưa ánh mắt tìm đến phía cùng một cái địa điểm Hô thị. Vị thủy chi minh về sau, hiện lợi đại trướng liền hướng nam di cư thiết lập tại định tương đệ nhất, nơi đây ở đời sau cũng thuộc về sơn tây, khoảng cách Hàn Dược Hô thị chỗ không đến 200 dặm đường. Là như khoái mã cực nhanh tiến tới, một ngày một đêm có thể hai cái vừa đi vừa về. Hắn vẫn như cũ đầy bụng hùng tâm, muốn phải tùy thời chinh phục Trung Nguyên. Mà bây giờ lại có cái chướng ngại vật hoành trên đường, nguyên bản hắn còn không để vào mắt, gần nhất lại cảm giác viên này chướng ngại vật càng ngày càng cứng rắn, lại không đá văng ra mà nói về sau đều không cần đá văng ra. Từ xưa kiêu hùng cái tính tình ngoan động, không thích nhất giường nằm bên cạnh có nhân ngủ say, một ngày này hiệt lợi tại trong đại chướng tổ chức nghị sự hội nghị. Chuẩn bị nghe một chút mọi người có ý kiến gì không? Không nghe còn tốt, nghe xong đầy mình giận. Ứng chiêu mà đến đột quyết quý tộc vậy mà cùng tán thưởng Hàn Dược Hô thị, ngươi nói một câu ta bộ tộc đổi nhiều ít nồi sắt, hắn nói một câu ta bộ tộc đổi nhiều ít lương thực, người người mặt mày hớn hở đại nói chuyện làm ăn trải qua, hoàn toàn không có có thảo nguyên lang tộc cướp bóc vì mỹ đích hung tính. Nổi giận hiệt lợi kém chút liền muốn rút đao chặt những quý tộc này. Người đột quyết mất đi soi tính, cái kia còn thế nào tung hoành đại mạc thảo nguyên? May mắn trong đại trướng còn có hợp lý người, Vương Lăng Vân bỗng nhiên nhảy ra chống đỡ hắn. Tôn kính hiệt lợi khả hãn, các vị bộ tộc lĩnh, bị nhân có một lời như nghẹn ở cổ họng, không biết có nên nói hay không. Vương Lăng Vân ánh mắt sáng ngời, hắn chậm rãi từ dưới đất đứng lên, chắp tay ngang mà đứng. Mồ hôi trong trướng không có mấy cái quý tộc nguyện ý phản ứng đến hắn, đại gia nên ăn một chút nên uống một chút, bên trong một cái quý tộc trong tay mang theo nửa cái đùi cừu nướng, một bên dùng tiểu đao gọt lấy một bên hừ lạnh nói. Không muốn giảng cũng đừng giảng, ngươi cũng chính là công phu miệng đến, trong bụng không có một chút mặt hàng. Hừ, lần trước trả cho mồ hôi kính hiến cái gì bình nam ba sách, nói đến như vậy ba hoa trích tròe, kết quả như thế nào mông dùng cũng không đỉnh. Vương Lăng Vân mỉm cười, hắn nhìn một chút nói chuyện đột quyết quý tộc, chẳng những không cho không phản bác, ngược lại sông này người gật đầu ra hiệu, hơi có chút gắng chịu nhục hằng dưỡng. Hiện lợi cười ha ha một tiếng, nói, Lăng Vân công tử trong lòng càng khôn. Lần trước bình nam ba sách sai không ở hắn, hết thể trách nhiệm đều tại bản hãn. Tới, đại gia nâng cốc tôn dơ lên nâng ly một chén, thuận tiện nghe một chút Lăng Vân công tử có gì kỳ sách. Khả hãn mời rượu, chúng quý tộc ngược lại cũng không thể chối từ, người người bưng rượu lên tôn uống một hơi cạn sạch. Vương Lăng Vân chắp tay lập ở giữa, đống nhiên mở miệng nói, chư vị chỉ biết thoải mái nâng ly, thì không sợ chết ở trước mắt sao. Lời nói này có chút nói chuyện giật gân, trong đại trướng đột quyết quý tộc đều là sức sở, Hiền Lợi ánh mắt lấp loé nói, Lăng Vân công tử lời ấy có gì thâm ý? Vương Lăng Vân cười nhạt một tiếng, nói, cũng không có gì thâm ý, cũng là cảm giác đột quyết diệt tộc không nguyên vậy. Hắn nhìn một chút Hiền Lợi, lập tức lại quét qua mọi người, cũng không đợi mọi người mở miệng chất vấn, lại nói tiếp, chư vị đều là thảo nguyên hào kiệt, nên nghe qua giường nằm chi bên cạnh không cho người ngủ say câu chuyện, là sao lại bỏ mặc người Hán Hô thị bay tăng trưởng đâu? Bởi vì Hô thị vật tư phong phú, nhưng vì tộc ta cung cấp sinh hoạt vật nhất định phải có. Một cái đột quyết quý tộc đứng dậy, lạnh lùng nói, trước kia tộc nhân muốn muối thiết những vật này cũng không địa phương qua đổi, hiện tại có người Hán Hô thị, chúng ta chỉ cần vội vàng dê bỏ qua đi một chuyến là được. Vô luận muối ăn trà bánh vẫn là nồi sắt lương thực, chỉ cần nguyện ý đổi cái gì đều có thể đổi được. Tại sao muốn đổi đâu? Vương Lăng Vân hỏi lại một tiếng, thản nhiên nói, người đột quyết là sói à, sói muốn đồ vật không nên đến cướp đoạt sao, tại sao muốn dùng vất vả chăn thả dê bỏ qua đổi đây? Cái kia đột quyết quý tộc nao nao, tốt hồi lâu mới nói, Hỗ thị trao đổi vật tư chính là vị thủy minh ước sở định, mồ hôi cùng Trung Nguyên hoàng đế giết Bạch Mã chỉ thiên minh ước, chúng ta như thế nào còn có thể đi đoạt? Ha ha ha. Vương Lăng Vân một tiếng cùng thiếu, hét lớn, thật sự là trò cười. Chẳng qua một tờ minh ước, giết một thất lông trắng lao mã, vậy mà đem mấy triệu thảo nguyên lang tộc hung tính đều trói buộc chặt. Lời này quả nhiên là trên đời thứ nhất châm chọc chi ngôn. Hiền Lợi ánh mắt sáng ngời, đồng nhiên chen lời nói, vậy theo chiếu Lăng Vân ý tứ, ta đột quyết nhất tộc nên làm như thế nào đâu? Đoạn. Vương Lăng Vân trong mắt lạnh lẽo, hung ác nói, Hỗ thị phồn hoa, vật tư dư giả, mồ hôi có thể dẫn đầu tinh binh đánh bất ngờ chi. Lăng Vân đã từng nhớ kỹ ngài nói một câu, người Hán người, đột quyết chi phụ thuộc vậy. Lăng Vân tuy nhiên thân là người Hán, lại hết sức sùng bái Khả Hãn lời này. Cái kia Hỗ thị là người Hán khổ tâm phát triển vật tư tập hợp và phân tán chi địa, chúng ta chỉ cần cách mỗi mấy tháng liền túng binh cướp bóc một lần, lo gì không giành được lượng lớn vật tư. Hiền Lợi trong lòng hòa nhiệt, mặt ngoài lại giả vờ làm cố kỵ chi sắc, cau mày nói, cử động lần này chẳng lẽ không phải sẽ bỏ minh ước hồ bản Hãn chính là thảo nguyên hùng ứng, không muốn làm cho người chế nhạo ngươi. Vương Lăng Vân nhẹ hừ một tiếng, lạnh lùng nói, người nào sẽ biết người nào có thể biết thảo nguyên kỵ binh tới lui như gió, mồ hôi ngài dưới trướng bản bộ tinh nhuệ nhất là tấn mãnh, chỉ cần áp dụng đánh bất ngờ kế sách cuồng sông Hỗ thị, đến lúc đó chỉ đoạt vật tư không giết người, tất nhiên có thể đoạt cái chậu đầy chúng choe đầy. Hiền Lợi không ngừng gật đầu, đồng nhiên lại hỏi, là sao chỉ đoạt vật tư không giết người cái này lại là cái gì đạo lý? Tự nhiên là vì nuôi nhốt thu hoạch ra. Vương Lăng Vân mỉm cười, thản nhiên nói, mồ hôi trung quy sẽ không muốn lấy đoạt một lần thì thu tay lại đi. Cái kia Hỗ thị dương tình thế tấn mãnh, đã có bao phủ toàn bộ thảo nguyên cũng ảnh hưởng Tây vực hình thức ban đầu, như thế tụ tài chi địa có thể nào một lần thì cướp sạch, chúng ta muốn làm không phải mổ gà lấy trứng, mà chính là thường cách một đoạn thời gian phải đi thu hoạch. Dạng này mới có thể bảo chứng tài phú liên tục không ngừng, đến lúc đó mồ hôi muốn tiền có tiền muốn binh có binh, lo gì không thể hùng bá thiên hạ hồ. A ha ha ha. Hiền Lợi ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Đột nhiên từ trong đại trướng đứng thẳng lên, lớn tiếng nói, bản hạn đến Lăng Vân công tử một người, nhưng làm 10 vạn hùng binh. Trong mắt của hắn phun ra sốt ruột dị sắc, ánh mắt sáng rực nhìn qua trong đại trướng quý tộc nói, Hỗ thị phồn hoa bản hãn sớm đã trong lòng mong mỏi. Ngày mai mặt trời mọc thời điểm, ta đem tự mình dẫn dưới trướng 2 vạn tinh kỵ đánh bất ngờ chi, các ngươi đều là cùng tán thưởng cái kia Hỗ thị phồn hoa, bản hạn hết lần này tới lần khác muốn cướp một cái cho các ngươi nhìn xem. Mồ hôi trướng chúng người đưa mắt nhìn nhau, nghe Hiền Lợi ý tứ này, mồ hôi lần này đi đoạt Hỗ thị chỉ đem bản bộ binh mã, hắn rõ ràng là muốn ăn một mình. Vương Lăng Vân nhìn qua ngửa mặt lên trời cuồng tiếu Hiền Lợi, trong mắt lặng yên hiện lên một sợi sắc cơ, chỉ vì hắn nấp rất kỹ, cũng không có bị người phát hiện. Cười đi, cười đi. Chờ ngươi bản bộ binh mã một lần giảm bớt thời điểm, không biết ngươi còn có thể hay không cười được, ngươi thật sự cho rằng cái kia Hàn Dược là tốt cướp. Vương Lăng Vân căn bản không có ý tốt. Hắn sớm đã nhìn chằm chằm Hiền Lợi địa vị. Lần này bày mưu tính kế nhìn như vì Hiền Lợi, kỳ căn bản mục đích lại là vì suy yếu Hiền Lợi binh mã. Thảo nguyên thế lực đều là mỗi cái bộ tộc chắp vá mà lên, Hiền Lợi sở dĩ có thể trở thành mồ hôi, đó là bởi vì bộ tộc của hắn lớn nhất, nắm giữ 2 vạn tinh nhuệ nhất kỵ binh. Vương Lăng Vân muốn giết chết Hiền Lợi, trước thì phải tiêu diệt sạch Hiền Lợi trong tay 2 vạn tinh kỵ. Chính hắn tuy nhiên tay không tấc binh, nhưng lại có thể mượn nhờ Hàn Dược lực lượng. Không có người so Vương Lăng Vân càng hiểu được Hàn Dược hung mãnh. Không nói trong tay hắn đại pháo chi huy, chính là Lý Thế Dân giao cho Hàn Dược cái kia 3.000 huyền giáp thiết kỵ liền đầy đủ Hiền Lợi thật tốt uống một bình. Người đột quyết mặc dù là mã thượng dân tộc, nhưng là Lý Thế Dân thành lập huyền giáp kỵ binh lại so đột quyết kỵ binh mạnh hơn, chẳng những kỵ sĩ toàn thân mặc giáp trụ khải giáp, ngay cả chiến mã đều có áo giáp, nếu như một trọi một đối chiến huyền giáp kỵ binh tuyệt đối song bạo hiệt lợi tinh kỵ. 3.000 đôi 2 vạn, nhìn như hiệt lợi đại chiếm thượng phong, nhưng mà thế sự không có tuyệt đối, Vương Lăng Vân 10 phần không coi trọng hiệt lợi chuyến này. Lần này đi tuy không thể để cho ngươi toàn quân bị diệt, chí ít cũng sẽ chịu thiệt thòi lớn. Vương Lăng Vân ánh mắt lấp lóe, khoe miệng lặng yên toát ra một tia nhàn nhạt cười. Hắn chiêu này có thể xưng một hòn đá ném hai chim chi độc kế. Nếu là hiệt lợi thành công, như vậy thua thiệt cũng là Hàn Dược. Nếu là Hàn Dược kháng trụ cấp đoạn, vậy liền đại biểu cho hiệt lợi biết thất bại. Mặc kệ Hàn Dược ăn thiệt thòi vẫn là hiệt lợi thất bại, với hắn Vương Lăng Vân tới nói đều có chỗ tốt. Ngưu kế từng chút thiết hạ, hắn tin tưởng vững chắc mình có thể thành công. Ngày đó ban đêm, hiệt lợi tụ tập bản bộ binh mã, thét ra lệnh dựng lên đống lửa giết trâu làm thịt dê, để các chiến sĩ tất cả đều ăn no nê. Trước khi chiến đấu chi bữa ăn nhất là phong phú, những kỵ binh này từng cái ăn miệng đầy chảy mỡ, sau đó hiệt lợi lại hạ lệnh binh mã không được giải tán, trực tiếp tại bên đống lửa nghỉ ngơi dưỡng sức. Mặt trời mọc thời điểm, hắn muốn xuất binh. Lý Thế Dân hoàng gia đội xe còn tại tiến lên, đồng nhiên phía trước chuyển đến ù ù gót sắt thanh âm, chỉ gặp một cái kỵ sĩ phi mã lao nhanh, một bên chạy một bên hét lớn, báo bệ hạ, phía trước 5 dặm, đã thấy hô thị. Nương theo lấy hắn điên cuồng gào thét, to lớn đội xe nhất thời táo động. Chỉ một chút 3 tháng buôn ba, quan ngoại hô thị rốt cục đến. Cái này kỵ binh vẫn đang phi nước đại, rốt cục tiếp cận hoàng đế khung xe, hắn tung người xuống ngửa quỳ một chân trên đất, lớn tiếng nói, khởi bẩm bệ hạ, quan ngoại hô thị đã đến, dưới đây không đến 5 dặm xa, Kính Dương hầu được nghe ngài ngự giá đích thân tới, chính dẫn đầu 3.000 huyền giáp thiết kỵ tới đón. Lý Thế Dân chậm rãi đi ra xe đuổi, đứng tại khung xe trên nhàn nhạt hỏi, hắn cũng chỉ đem 3.000 huyền giáp binh ra nên đón sao? Cái kia kỵ binh liền vội vàng lắc đầu, giải thích nói, không ngừng 3.000 binh, đằng sau còn có theo 7-8 vạn bách tính. Chỉ vì Kính Dương hầu nghe tin bất ngờ bệ hạ đến đây, cho nên mới không kịp chuẩn bị cung nên sự tình, chỉ có thể từ hắn trước đi tiền trạng, những bách tính đó ở hậu phương. Lý Thế Dân mỉm cười, đông nhiên hướng về phía Trường Tôn Phượng đuổi nói, hoàng hậu có thể nghe thấy sao, tiểu tử thúi này rốt cục hiểu chút lễ nghi, cũng không tiếp tục lúc trước cái kia làm càn làm bậy. Hoàng hậu xe đuổi giữa ung dung truyền ra một tiếng thở dài, mỗi coi như hải tử lớn lên thời điểm, làm cha mẹ trong lòng trùng quy mạc danh thất lạc. Chương 157, Hàn Dược để mắt tới thế gia thương đội. Từ xưa hoàng đế đi tuần đều là vô cùng lớn sự tình, dựa theo quy định mặc kệ đến chỗ kia đều phải khiến người ta ra nên đón năm dặm. Càng là công hầu hơn quý vượt cần tuân thủ phương pháp này. Nhưng là Lý Thế Dân hiển nhiên không muốn cho Hàn Dược cơ hội, hoàng đế trực tiếp vung tay lên nói, đội xe không nên dừng lại, tiếp tục hướng phía trước tiến lên, chấm phải thật tốt dọa một cái tiểu tử thối kia. Trời đất bao la, hoàng đế lời của lão tử lớn nhất, bên cạnh mấy cái lễ bộ quan viên trợn mắt chừng một cái, đem chính đang chuẩn bị lễ nghi lặng lẽ cất kỹ, to lớn đội xe chậm rãi lại mở động. Nhưng mà dù sao Hàn Dược đã bắt đầu ra nên đón, hắn tuy nhiên không biết cưỡi ngựa, nhưng lại tận lực dựng La Tĩnh Nhi xe tiện lợi, thiếu nữ thuật cưỡi ngựa tinh xảo, so với huyền giáp tinh kỵ đều không thua bao nhiêu, chở Hàn Dược lao nhanh như gió, chớp mắt chính là 3 dặm nhiều địa. Lúc này Lý Thế Dân đội xe mới vừa đi ra 1 dặm. Bệ hạ, Kính Dương hầu đến. Lái xe ngự phu thấp giọng bẩm báo, Lý Thế Dân lông mày nhíu lại, chép lái xe màn hướng bắc nhìn một cái, sắc mặt nhất thời đêm đen tới. Không vì cái gì khác, chỉ vì La Tĩnh Nhi cưỡi đến cái kia thất ngựa quyền ma qua. Này mã là hoàng đế trong lòng chi thịt, vốn là bị Trưởng Tôn ép buộc đưa cho Hàn Dược làm thú cưỡi, lại bị Hàn Dược chuyển tay lại đưa cho La Tĩnh Nhi, việc này Lý Thế Dân gặp một lần liền tức giận một lần. Hết lần này tới lần khác Hàn Dược còn có không biết sống chết, hắn ngồi sau lưng La Tĩnh Nhi ôm thiếu nữ eo nhỏ nhắn, cũng không biết sớm xuống ngựa, cứ như vậy một đường thản nhiên chạy vội tới hoàng đế khung xe trước đó, lúc này mới nhảy xuống hành lễ nói, thần Kính Dương hầu nên tiếp chậm trễ, còn mời bệ hạ thứ tội. Lễ này dụng cụ cũng là nói lên được trung quy trung củ, Lý Thế Dân hừ một tiếng, có ý riêng nói, ngươi xác thực tới trưởng. Cười chấm quyền mau qua mới ra nên đón 3 dặm, thật sự là hưởng công cái này thất tuyệt thế lương câu. Hoàng đế trong lòng vẫn là tức giận, gặp mặt không tục quân thần chi tình, há miệng vậy mà trước tiên nói một thất tọa kỵ. Hàn Dược mặt mũi tràn đầy xin đốc, La Tĩnh Nhi mặt hiện phi hà, nhúng tay hung hăng vặn một chút Hàn Dược bắp đùi. Chợt nghe bên cạnh khung xe giữa thổi phù một tiếng cười nhẹ, Trường Tôn thanh âm chậm rãi truyền ra. Lo lắng nói, vậy hạ à, thần thiếp thế nhưng là đã sớm hy vọng tiến vào hô thị tăng một chút kiến thức, làm sao đội xe bỗng nhiên ngừng. Hoàng hậu dù sao cũng là nữ nhân, tâm địa không giống nam tử cứng rắn, nàng biết rõ trượng phu chỉ là hù dọa một chút Hàn Dược, tuyệt sẽ không bởi vì một con ngựa cầm tiểu tử thúi này thế nào. Chẳng qua trong nội tâm nàng vẫn không bỏ được hài tử ăn thiệt thòi, nhịn không được liền lối ra ngắt lời. Lý Thế Dân nhẹ hừ một tiếng, xông Hàn Dược ngấp nói, đã hoàng hậu biện hộ cho. Lần này liền trước tha cho ngươi, tới cho chấm dẫn đường. nói, vỗ vô ngự tọa bên cạnh không vị. Hàn Dược nhất thời đánh cái run rẩy, để hắn đến ngự giá phía trên cùng hoàng đế sóng vai mà ngồi. Thiên hạ ai có thể có can đảm này? Muốn không chết được. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Lý Thế Dân, ngượng ngập chê cười nói, thần thì không đi lên, tại ngài khung xe bên cạnh theo liền có thể. Bệ hạ ngài một đường vất vả, chúng ta vẫn là mau chóng lên đường qua hô thị, sớm một hồi đến cũng có thể sớm một hồi nghỉ ngơi. Tùy ngươi vậy. Lý Thế Dân nhẹ nhàng phất phất tay, ra hiệu đội xe tiếp tục tiến lên. Hàn Dược lặng lẽ đụng chút La Tĩnh Nhi, thiếu nữ hai chân thúc vào bụng ngựa, chậm rãi đi theo khung xe bên cạnh. Nơi đây khoảng cách hố thị chỉ có hơn 3 dặm đường, đội xe tuy nhiên hành tẩu chậm chạp, nhưng là dù sao một mực tiến lên, hố thị cái kia khổng lồ khu nhà dần dần trong mắt mọi người thay đổi rõ ràng. Hoàng đế chấn kinh, quân thần chấn kinh, chụp lấy rèm ra bên ngoài vụng trộm quan sát hoàng hậu cùng các phi tử cũng chấn kinh. Tốt một cái to lớn hố thị, chiếm diện tích trọn vẹn 2 vạn mẫu, kiến trúc nhìn không thấy cuối, lúc này dân chúng nên tiếp đội ngũ cũng đã đến đạt, đang ở hai bên đường khoanh tay xin lợi. Mấy vạn nhân nín thở ngưng thần, vượt sân thác hô thị hùng vĩ. Lý Thế Dân nhịn không được từ khung xe trên đứng thẳng lên. Tiểu tử, bên kia khói đặc quần cuộn chỗ, là ở chỗ nào? Hoàng đế ánh mắt sáng ngời, nhấc tay chỉ cách đó không xa địa phương hỏi ý. Hàn Dược theo ngón tay của hắn vừa nhìn, lập tức mỉm cười đáp, bệ hạ, nơi đó là phụ trách đốt tạo gạch ngói hầm lò khu, hết thể có 30 hầm lò miệng, mỗi ngày sản xuất gạch ngói 15 vạn khối. T. Lý Thế Dân hít vào một ngụm khí lạnh, sợ mình nghe lầm, nhịn không được nói. 15 vạn khối xú tiểu tử ngươi xác định không phải ăn nói bừa bãi? Công bộ lớn nhất Hồng An hầm lò nắm giữ tượng hộ trên vạn người, mỗi ngày sản xuất gạch xanh cũng bất quá 3 vạn khối, ngươi cái này hầm lò miệng lại là công bộ gấp 5 lần nhiều. Bệ hạ ngài nói đó là gạch xanh. Hàn Dược cười rộ lên, giải thích nói, thần cái này hầm lò miệng đốt tạo chính là cục gạch, chẳng những đốt tạo quá trình đơn giản, mà lại lạnh lại độ rất nhanh. Gạch xanh ra hầm lò về sau nhất định phải để có kinh nghiệm đại tượng tưới nước làm lạnh. Nếu không cơ hội vỡ vụn không thành hình. Thần cái này cục gạch lại không cần, ngừng bắn về sau tự nhiên làm lạnh là đủ. Cái này dính đến chuyên nghiệp tri thức, Lý Thế Dân nghe được cái hiểu cái không, trực tiếp hỏi, chấm chỉ muốn biết, cái này cục gạch cùng gạch xanh so sánh cái nào tốt hơn. Hàn Dược cười nói, cái này không cách nào so sánh được. Nếu là luận độ bền, tự nhiên là gạch xanh càng hơn một bậc, trải qua ngàn năm phong xương không thay đổi nhan sắc. Nếu là đan luận kiến trúc cường độ lời nói, cục gạch nhưng lại so gạch xanh cứng hơn. Nhưng là nó không thể bền bỉ, nhiều lắm là 100 năm cơ hội phong hóa. Lý Thế Dân như có điều suy nghĩ nói, như thế nói đến, cục gạch thích hợp dân dụng, bởi vì bách tính nhóm nhà ở không cần coi trọng lâu dài, 100 năm đầy đủ ở lại 3 đời. Gạch xanh làm theo thích hợp quốc dụng, vô luận trúc thành vẫn là xây tường đều phải cân nhắc thập đại nhân trở lên. Đúng là như thế. Hàn Dược gật gật đầu, cảm giác cái đề tài này có thể đình chỉ, cười hắc hắc nói, thần còn có dự định đem cục gạch bán lượt toàn bộ đại đường đâu. Có bệ hạ ngài một câu thích hợp dân dụng, về sau muốn không tải cũng khó khăn. Lý Thế Dân cười mắng, ngươi tiểu tử thúi này, trông coi hô thị cái này hoàng kim, lại còn nhớ thương trung nguyên bách tính tiền, ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Tự nhiên là làm đại sự a. Hàn Dược mỉm cười, lập lờ nước đôi nói, tiền tài chỉ có lưu thông mới có thể đại biểu tài phú, đáng tiếc dân chúng không hiểu được đạo lý này, thường xuyên mấy đời nhân vất vả tích lũy tiền chôn dưới đất. Thần chính là muốn đem tiền của bọn hắn đều kiếm lời tới. Sau đó lại đầu tư đi ra ngoài, như thế không ngừng tuần hoàn qua lại, ta đại đường kinh tế mới có thể ngày càng mạnh mẽ. Chỉ sợ là ngươi càng ngày càng giàu có đi. Lý Thế Dân nhẹ hừ một tiếng, chỉ Hàn Dược cái mũi nói, số tiểu tử mới bao nhiêu lớn, trong đầu vậy mà tất cả đều là con quấn, may mắn lời này nói là cho chấm nghe, nếu như bị hoàng hậu nghe qua nói không chừng liền bị ngươi lừa gạt. Chuyện của tu. y.vn Quân thần hai người một đường nói chuyện với nhau, trong bất chi bất giác liền đến hô thị cửa. Lý Thế Dân dương mắt mà trông, nhưng gặp một đầu chiều rộng 30 trượng đường cái xuyên qua hố thị, hai bên đường phố tất cả đều là cục gạch ngói xanh tầng 2 lầu nhỏ, loại kia đều nhịp san sát nối tiếp nhau, chính là Trường An đế đô cũng so với không lên. Xú tiểu tử là có mấy phần bản sự, xuất quan chưa tới nửa năm càng đem hố thị xây xong hơn phân nửa, tuy nhiên còn có chút bố cục bất ổn, nhưng đã lộ ra cao chót vót dấu hiệu, miễn cưỡng có thể vào chấm mắt. Lý Thế Dân nửa là tán dương nửa là phê bình nói một câu. Đột nhiên tại xe đuổi qua vung tay lên, quắc, tiếp tục tiến lên, chấm muốn nhìn cho kỹ cái này hô thị. Bánh xe cuồn cuộn, chấm rãi tiến vào hô thị đại môn. Hàn Dược ngồi tại La Tĩnh Nhi lập tức hơi hơi cười trộm, hoàng đế muốn nhìn một chút hô thị, cử động lần này đúng với lòng hắn mong muốn. Có mấy thứ sự vật, cũng nên chính thức lộ diện. Để Lý Thế Dân quan sát chỉ là một cái phương diện, Hàn Dược mục đích thực sự là dụ hoặc thế gia. hắn sớm đã hiện không ít đánh lấy thế gia ấn trạc thương đội xe ngựa, phía trên kia kéo hàng hóa quả thực để hắn thèm nhỏ nước dãi. Cái gọi là làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, đưa đến bên miệng thịt mỡ nếu như không nuốt, vậy cũng quá có lỗi với chính mình tại quan ngoại chịu khổ. Chương 158, súng kiếp đội, đi ra cho ta. Gót sắt tranh tranh, khoái mã như gió. Khi sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên vừa mới lộ ra thời khắc, mênh mông trên thảo nguyên bỗng nhiên vang lên ô trầm tiếng kèn. Các huynh đệ, ra. Hiện lợi đột nhiên rút ra loan đao ngửa mặt lên trời hét lớn, hai chân thúc vào bụng ngựa, trong chốc lát xông vào đi ra ngoài. Móng ngựa phấn khởi, giống như mũi tên, kình phong quét khuôn mặt, áo choàng cao cao dơ lên. Lúc này Hiệt Lợi tuổi tác trắng qua 35 tuổi, hắn vẫn là thảo nguyên thứ nhất hùng ưng. Ngao hồ, ngao hồ. Hiệt Lợi dưới trướng đột quyết kỵ binh ngao ngao cùng khiếu, người người mãnh liệt rút roi ngựa, theo thật sát bọn họ mồ hôi. Hai vạn tinh nhuệ kỵ binh trong chớp mắt xông ra đại doanh, giống như một đạo dòng lũ sắt thép đang phi nước đại, móng ngựa đạp đến cỏ tươi vẩy ra, đông phương húc ngày càng dần dần tăng cao. Hiệt Lợi phóng ngựa chạy như bay dưới ánh mặt trời, chỉ cảm thấy một trận khí phách gió. Hắn là nhất thống thảo nguyên khả hãn, dưới trướng hắn có lấy làm tự hào hai vạn tinh binh, đều nói đột quyết thiết kỵ thiên hạ vô song, hắn cái này hai vạn kỵ binh thì là vô song bên trong vô song. 10 năm trước hắn vẫn chỉ là cái tiểu bộ lạc tộc trưởng, nắm giữ nông trường trang qua 3 mũi tên chi địa, người trong tộc miệng cũng chỉ có 1.000. Nhưng là hắn đầy bụng hùng tâm, lấy ngàn người tộc chúng lập nghiệp, tổ kiến 100 người tinh kỵ. Sau đó một đường đánh đông dẹp bắc, không ngừng chiếm đoạt dung hợp bộ tộc khác, rốt cục trở thành Thảo Nguyên Vương. Người Hán có cái hoàng đế Lưu Bang xuất thân phố phường, Sở Bá Vương dám chỉ Tần Thủy Hoàng khung xe thể giành lấy, đại trượng phu làm như thế, muốn làm thì đứng trên kẻ khác. Cái này là năm đó hắn khởi binh thời điểm, một cái thần bí đột quyết lão nhân nói cho hắn biết lời nói. Hiệt Lợi chiếu vào làm, kết quả hắn thành công. Từ khi đó là hắn biết, trên cái thế giới này không có chuyện gì là không thể làm, chỉ cần dám nghĩ dám làm. Bất cứ chuyện gì đều có thể thành công. Hắn bây giờ nghĩ cũng là đi đoạt người Hán Hô thị. Từ nửa năm trước vị thủy chi chiến ký tên minh ước, Hiệt Lợi liền ẩn ẩn phát giác được thanh danh của hắn có chỗ hạ xuống, thảo nguyên các bộ lúc đầu thời điểm trách cứ hắn rút quân, dần dần liền có lời đồn đại nói hắn đã bị Thiên Lang thần từ bỏ. Cái này khiến Hiệt Lợi rất là lo lắng. Đột quyết không giống Trung Nguyên, trung ương tập quyền không cao, trước kia hắn có thể khống chế thảo nguyên chủ yếu có 2 nguyên nhân, một là hắn binh hùng tướng mạnh, hai là hắn trưởng khống vật tư. Hiện tại hắn binh mã vẫn là mạnh nhất, nhưng là vật tư đã vô pháp trưởng khống. Hết thể đều do Hỗ thị, người Hán kia tiểu tử đủ hung ác, dùng lượng lớn muối thiết trà bánh trùng kích thảo nguyên. Hiện tại các bộ các tộc cũng không tiếp tục muốn xách cái đầu qua động cướp bóc chiến tranh, bọn họ chỉ cần xua đuổi lấy dê bò đến Hỗ thị trên chạy một vòng, muốn cái gì đều có thể đổi được. Người đột quyết sói tính tại biến mất. Hiệt Lợi điên cuồng quất một chút roi ngựa, trong mắt bắn ra lạnh lùng sát ý. Lần này xuất binh Hỗ thị, tức là cướp giật tài phú cũng vì tỉnh táo tộc nhân, đột quyết muốn trôi qua tốt, liền phải dựa vào cướp đoạt. Húc Nhật chậm rãi kéo lên, rơi xuống kim quang vạn đạo. Hai vạn kỵ binh điên cuồng lao vụt, giống như một cơn lốc đảo qua thảo nguyên, móng ngựa đạp lên mục thảo, tựa như thanh sắc khói báo động. Vương Lăng Vân chắp tay đứng thẳng, hắn đưa mắt nhìn Hiệt Lợi quân đội bay khỏi qua, nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt cười. Ngươi là một con mãnh hổ, đối diện là một khối cứng rắn thạch, không biết lần này qua Hô thị ngươi có thể mang về nhiều ít nhân. Trong mắt của hắn đắc ý lóe lên, cảm giác loại này đứng tại hậu trường thôi động hết thể cách làm rất không tệ. Nguyên lai ta thích hợp thân ở âm thầm. Vương Lăng Vân thì thào một câu, đột nhiên từ rễu cợt cười vài tiếng, sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống. Ai không muốn quang minh chính đại đứng dưới ánh mặt trời, năm đó cái kia bị hắn đánh giá vì bùn nhão một dạng hàn dược, hiện tại đã là vạn chúng chú mục nhân vật. Hận a. Hiện Lợi kỵ binh không hổ tinh duệ bộ đội, ngắn ngủi 2 canh giờ liền lao nhanh hơn 100 dặm. Nơi đây đã là thảo nguyên biên giới. Lại hướng phía trước cũng là hàn giới. Hắn chú mã xa xa nhìn ra xa, nhưng gặp nơi xa có khói xanh lượn lờ, một chỗ to lớn khu nhà đứng sừng sững Nam Vương, dưới ánh mặt trời, gạch ngói rực rỡ. Có vô số đột quyết người chăn nuôi chính xua đuổi lấy dê bỏ tiến vào bên trong, cũng có vô số người chăn nuôi mang theo muối thiết trà bánh những vật này từ nơi đó đi tới. Người người nhốn nháo, nối liền không dứt. Đây mới là mặt trời lên cao thời điểm, Hỗ thị vậy mà đã như thế phồn hoa. Hiện Lợi trong mắt lóe lên một sợi tham lam. Rút ra bên hông loan đao quát to, các huynh đệ, phía trước cũng là Hỗ thị, người Hán suy yếu lâu ngày như cừu non, đại gia tận tình cướp bóc đi. Phía sau hắn kỵ binh sớm đã không kiên nhẫn, nghe vậy ngao ngao cuồng kêu ra tiếng, người người co lại chiến mã, ầm ầm xách lao nhanh. Cái kia Hỗ thị cách này chẳng qua chỉ có 1 dặm chi địa, lấy bọn họ xông vào độ cơ hồ đảo mắt liền có thể đến, những thứ này đột quyết kỵ binh phảng phất trông thấy đại bút tài vật đang hướng về mình bắc. Hỗ thị bên này đống nhiên vang lên dồn dập tiếng trống. Hàn Dược khoanh tay đứng ở hỗ thị cửa chính, ánh mắt của hắn sáng ngời nhìn phía xa quần quận mà tới kỵ binh, trên mặt hốt nhiên không sai toát ra một tia ý vị thâm trường ý cười. Bệ hạ ngài nhìn, cái kia hiệt lợi thật đến, lần này đánh cược thần đã thắng. Hàn Dược quay đầu chắp tay, hướng về phía cách đó không xa Lý Thế Dân cung kính thi lễ. Lý Thế Dân một thân quân phục ngồi trên lưng ngựa, hừ lạnh nói, nghĩ không ra Vương Lăng Vân là làm chuyện tốt. Hàn Dược hắt một tiếng, thản nhiên nói, đáng tiếc hắn làm việc này hoàn toàn là vì chính mình, căn bản không phải thương hại ta Hán gia bách tính. Bất kể như thế nào hắn luôn luôn mật báo, cái này cược tính toán chấm thua, sẽ không đi truy cứu ngươi đem quyền bào qua đưa cho La Tĩnh Nhi sự tình. Lý Thế Dân lần nữa hừ một tiếng, đồng nhiên rục ngựa tiến lên, đối với Hàn Dược nói, tiểu tử, cái này hiệt lợi kỵ binh chính là thiên hạ nổi danh tinh nhuệ, không nếu như để cho chấm giúp ngươi đối kháng một phen như thế nào. Hoàng đế trong ánh mắt phun ra hừng hực chiến ý, liền hắn dưới trướng chiến mã đều đang không ngừng dùng móng chân đào đất. Hàn Dược mỉm cười nói, bệ hạ ngài ở xa tới là khách, thần có thể nào để ngài ngự giá thân trình. Cái kia hiệt lợi kỵ binh tuy nhiên tinh nhuệ, nhưng là thần trong tay cũng không phải là không có huyền giáp thiết kỵ, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đây. Lý Thế Dân nghiêm nghị quát, quân trận sự tình há lại cho qua loa, chấm chỉ bàn cho ngươi 3.000 huyền giáp binh, hiện lợi lại khoảng chừng 2 vạn cưỡi, tiểu tử an dám ăn nói bừa bãi hổ. Hoàng đế đột nhiên hỏa, Hàn Dược tự nhiên không thể lại vui cười đối đãi, vội vàng giải thích nói, bệ hạ xin ngài yên tâm. Đợi hiệt lợi xông tới thời điểm, thần cam đoan kỵ binh của hắn tuyệt đối không đủ 2 vạn. Hắn nói đến đây lại không cùng nhiều lời, đột nhiên hướng về phía hai bên phòng ốc quát to, địa lôi đội, kéo dây cung. Nguyên lai lại là địa lôi. Đêm qua chợt có thần bí tín sử đến, đưa lên Vương Lăng Vân thư tín một phòng, trong thư nói chắc như đinh đóng cột, nói là hiệt lợi sẽ đánh bất ngờ hô thị. Dân tộc phản đồ mà nói có thể nghe sao? Lúc đó hoàng đế cùng các đại thần đều cảm thấy đó là cái cho cười. Duy chỉ có Hàn Dược lại cho rằng có nhiều khả năng. Hắn trong đêm dẫn người tại hỗ thị Bắc Môn chôn trên dưới 1.000 khỏa địa lôi, nghĩ không ra quả nhiên cử đi công dụng lớn. Ầm ầm. Địa lôi kéo dây cung, tiếng vang chấn thiên, vô số bùn đất bị lật tung, đầy trời mảnh đạn đang bay múa. Hiệt lợi 2 vạn đại quân gấp lao nhanh, vừa vặn một đầu đâm vào địa lôi trận. Kỵ binh độ tuy nhanh, nhưng lại không cách nào tránh né nổ tung, chỉ cái này một đợt địa lôi quét ngang, thì có hơn 1.000 kỵ binh bị tạc chết nổ bay. Không tốt, có mai phục một cái đột quyết kỵ binh hoảng sợ kêu to, bối rối nói, thiên thần lôi đỉnh, đây là người Hán thiên thần lôi đỉnh. Hiệt lợi rục ngựa lao nhanh mà tới, loan đao trong tay đột nhiên giơ lên, một đao liền cắt đứt xuống cái này kỵ binh đầu. Hán nghiêm nghị quá to, sợ cái gì, đây chỉ là người Hán một loại nào đó chiến khí, cũng không phải là thiên thần chi lôi đỉnh, các huynh đệ cho ta tiến lên. Tiếng nổ mạnh liên tiếp, không ngừng còn có kỵ binh bị tạt bay, hiệt lợi chính là cả đời chi hùng, biết rõ bực này tình hình dưới chỉ có vật mạnh. Hắn tự mình cầm đao áp trận, không ngừng trợn quát lên, sông, cho bản hắn sâu. Người hắn hô thị đang ở trước mắt, người nào nếu dám lui lại, bản hắn thân thủ chặt xuống đầu của hắn. Đáng tiếc hắn có thể giống ở kỵ binh, lại giống không được chiến mã. Nổ mìn thanh âm hạng gì kịch liệt, tuy nhiên nổ chết nổ thương tổn kỵ binh không nhiều, nhưng lại co giật vô số chiến mã. Những thứ này kinh hoàng chiến mã trở đi kỵ binh điên cuồng tán loạn, hoàn toàn không cách nào ngăn cản hữu hiệu trùng kích. Chỉ cái này nhất quả địa lôi trận. Liền đem hiệt lợi chiến lực cắt giảm hơn phân nửa, khoảng chừng hơn 1.000 kỵ binh chiến mã quay đầu lao nhanh, mặc cho chủ nhân như thế nào quật đều không thể ngừng. Làm nổ tung kết thúc về sau, hiệt lợi còn lại binh lực không đủ 1.000 kỵ. Xong. Tiêu Hùng cũng là Tiêu Hùng, hiệt lợi biết rõ chiến sự bất lợi, lại dám anh dũng hướng về phía trước, hắn lần nữa vung lên loan đao, cùng hống nói, người Hán chiến khi đã nổ tung sạch sẽ, các huynh đệ cho ta tiến lên, hung hăng giết. Hắn hiện tại lửa giận sông đỉnh, sớm đã quên chỉ cướp đoạt không giết người dự định. Hiện tại chỉ muốn hung hăng đổ tòa này hô thị. Hàn Dược sắc mặt lạnh nhạt dơ làm thô ống nhỏm, tuy nhiên hiệt lợi cách hắn còn có 300-400 bước chi viễn, nhưng là Hàn Dược lại có thể rõ ràng nhìn thấy cái này thảo nguyên bá chủ tại lập tức cuồng hống biểu lộ. Tới đi hiệt lợi, ngươi tiếp tục xông, tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Hàn Dược thì thào một tiếng, đồng nhiên tay phải trùng điệp vung lên, hướng về phía hai bên phòng ốc quát to, súng kiếp đội, đi ra cho ta. Ầm hai tiếng nổ mạnh, phòng ốc đại môn trực tiếp bị đá mở. Chỉnh một chút 300 tên lính chen chúc mà ra, nhân trong tay người bưng một mồi lửa thương, chỉnh tề đứng tại hô thị đại môn trước đó. Chương 159, cái này hắc đại cá tử tặng cho chấm như thế nào?